Chương 2341, lại tới một cái sĩ diện người. Chương 2341, lại tới một cái sĩ diện người giết chết bản gia. Lý Hữu Đức cười lạnh, không chút gì biến sắc. Mắt thấy Mạc gia chủ liền phải giết tới, một cỗ kinh khủng uy áp mãnh liệt mà ra, Mạc gia chủ tại chỗ liền bị giam cầm ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Triệu Đại Long uy áp, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần uy áp, như thế nào một cái hai cảnh hạ vị thần có thể chống lại? Chỉ thấy Mạc gia chủ nắm đấm, khoảng cách Lý Hữu Đức mặt, vẹn vẹn chỉ có một chỉ chi cách, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại tiến nửa tấc. Một chỉ này chi cách giống như một đầu không cách nào vượt qua hồng câu, nhường hắn thể xác tinh thần bất lực. Đồng thời, nội tâm sợ hãi cũng lần nữa hiện lên. Có Triệu Đại Long vị này thượng vị thần tọa chấn, hắn Mạc gia có thể lật lên cái gì bằng nước? Thế nào rồi? Không phải muốn lộng chết bàn gia sao? Tới đi, bàn gia ngay tại trước mặt ngươi, đừng khách khí. Lý Hữu Đức nghe rằng, Mạc gia chủ lập tức không khỏi lòng như cho nguội, ta sai rồi, vừa mới là ta nhất thời hồ đồ, xin ngài đừng nóng giận, tất cả dễ thương lượng, đối với mạo phạm ngươi vị hôn thê một chuyện, ta có thể đối với các ngươi làm ra bồi thường. Sai. Lý Hữu Đức cười ha ha. Sau một khắc, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, hư thần chi lực phun trào, toàn lực một cước đá bảo. Cho dù Mạc gia chủ tu là mạnh, nhưng đối mặt một cước này lực sát thương, cũng tại chỗ không khỏi rú thảm lên. Dễ thương lượng, ai muốn thương lượng với ngươi? Biết tiểu yêu tinh đối bản gia trọng yếu bao nhiêu? Nàng chính là bản gia vậy ngược. Lý Hữu Đức gầm nhẹ, lại một cước đá bảo. Giang rác một tiếng, trứng nát. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng bầu trời đêm. Vậy ngược cơ tiểu nguyệt nhìn xem Lý Hữu Đức bóng lưng, trong lòng khẽ run lên. Nếu không phải hiện tại nghe Lý Hữu Đức chính miệng nói ra, nàng đời này cũng sẽ không nghĩ đến, nàng tại cái này không tim không phổi cậu nam nhân trong lòng, lại có nặng như vậy phân lượng. Về phần ngươi nói bồi thường càng buồn cười hơn, tiểu yêu tinh tại bản gia trong lòng là vô giá. Lý Hữu Đức khặc khặc cười một tiếng, lại một cước hung hăng đá bảo. Máu tươi rầm rầm chảy ròng, mặt đất đều đã nhuộm thành huyết hồng. Giết ta mau giết ta, Mạc gia chủ thống khổ gào thét. Cùng nó bị dạng này sống không bằng chết trả tấn, còn không bằng chết tới thông phái. Yên tâm, đối phó ngươi người loại này, bản gia trước sau như một thủ đoạn chính là treo mạng chó của ngươi, chậm rãi tra tấn. Lý Hữu Đức bắt miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Tiếp lấy, móc truy xuất hiện. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cũng không khỏi ôm lấy hai tay, nhàn hạ mà đối đãi chuẩn bị xem kịch. Bởi vì hiểu rõ Lý Hữu Đức đều biết, khi hắn xuất ra móc truy ý vị như thế nào. Đến, há mồm, trước ăn vào một cái chữa thương đan. Lý Hữu Đức lại cầm thần cấp chữa thương đan, đưa tới Mạc gia chủ bên miệng. Mạc gia chủ ngậm miệng, cho ngươi mặt mũi là không. Lý Hữu Đức hung ác một gậy đập tới, Mạc gia chủ lập tức liền không cầm được rú thảm, đầu đầu rơi máu chảy. Lý Hữu Đức một tay lấy thần cấp chữa thương đan nhét vào miệng bên trong, ta cảnh cáo ngươi, tại bàn gia không có tận hứng trước đó, ngươi cũng không thể chết. Ta sai rồi, thật sai lầm. Hơn nữa ta cũng không khi dễ qua nàng, cũng chưa hề ép buộc qua nàng làm không nguyện ý sự tình, thậm chí ngay cả tay của nàng, ta đều không có chạm qua. Tương phản mấy năm này ta cái gì đều chiều theo nàng, đối nàng cẩn thận, cũng vẹn vẹn chỉ là hạn chế nàng tự do mà thôi. Van cầu ngươi, cho ta một cơ hội a. Mạc gia chủ cầu khẩn. Lý Hữu Đức hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Yêu Tinh. Hắn xác thực không có chạm qua ta. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu, một phương diện, ta lấy cái chết bức bách, một phương diện khác, ta nói cho hắn biết, phụ thân ta vừa mới chết, muốn giữ đạo hiếu mấy năm. Phụ thân vừa mới chết. Tô Phàm ba người sững sờ. Nếu như nhớ không lầm, Tiểu Yêu Tinh phụ thân, năm đó còn tại Đông Dương quận thời điểm, liền đã chết ta. Cơ Tiểu Nguyệt bĩu môi, mặc dù phụ thân chết rất nhiều năm, nhưng vì bảo vệ mình, ta khẳng định đến nói như vậy. Mạc gia chủ lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nữ nhân này vẫn luôn đang gạt hắn. Thật đáng chết. Thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu đùa bỡn xoay quanh. Lý Hữu Đức giật mình cười một tiếng, móc truy gào thét mà đi, hung hăng nện ở Mạc gia chủ trên đầu. Xương đầu vỡ vụn, máu tươi liên miên lưu. Ngươi mặc dù không có tổn thương nhà ta Nguyệt Bảo Bảo, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là người tốt, là bởi vì nhà ta Nguyệt Bảo Bảo thông minh, bằng không cũng sớm đã lọt vào ngươi ức hiếp. Cho nên, ngươi hay là nên chết. Lý Hữu Đức hung thần ác sát lạnh lẽo cười một tiếng, có thể từng nghe nói một con rồng. Cái gì là một con rồng? Không ngừng Mạc gia chủ, lớn lao biển mấy người cũng là vẻ mặt mê mang. Không biết rõ. Không sao cả, lập tức ngươi liền sẽ biết. Lý Hữu Đức khặc khặc cười nói. Một trận thảm không nỡ nhìn cha tấn liền triển khai như vậy. Ngươi ở chỗ này, ngoại trừ Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, Tiểu Yêu Tinh, nhìn xem cái này máu tanh hung tàn một mặt, cũng nhịn không được tê cả da đầu. Các ngươi chơi cái gì? Coi như các ngươi là tiêu gia, cũng không thể như thế ức hiếp người a. Tám đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi vào đại điện bên ngoài. Có nam có nữ. Nhiều năm bước lao giả, cũng có chửa cường lực tráng trung niên, tản ra khí tức, đều đã đến hạ vị thần. Không sai. Bọn hắn chính là Mạc gia mặt khác tám vị hạ vị thần. Nhìn xem bị giày vò lấy hoàn toàn thay đổi Mạc gia chủ, nguyên một đám trên mặt đều tràn ngập lửa giận nồng đậm. Vương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ta tà cười nói, có bản lĩnh các ngươi liền tiến đến chó sủa. Nhưng mà đứng ở ngoài cửa tám người, mặc dù ngoài miệng làm cho hung, nhưng không ai dám bước vào đại điện. Kia không cao cánh cửa, tựa như một đạo không thể đặt chân cấm khu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra chủ phụ tử bị tra tấn. Đúng vậy. Tần Tiểu Phi cũng xuất thủ lần nữa, điên cuồng ẩu đả Mạc Nam, phát tiết lấy nội tâm bị phẫn. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều Mạc gia tộc người nghe hỏi đuổi tới nơi đây, nhìn vẻ mặt hung tàn Lý Hữu Đức, nhao nhao không khỏi mất hồn mất vía. Một chút nhát gan Mạc gia người trẻ tuổi đều bị dọa đến oa oa kêu to. Từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng bọn hắn, cái nào từng gặp cái loại này máu tanh hình tượng. Siêu. Đương nhiên, lại một vị lao nhân phá không mà đến. Râu tóc bạc trắng, mặc một thân áo xanh, thân thể có chút gầy gò, toát ra khí tức, thình lình đã tới ba cảnh hạ vị thần. Lao gia chủ, ngài rốt cuộc đã đến, tranh thủ thời gian mau cứu cha con bọn họ à, không phải thực sẽ bị đánh chết ươi. Một máy mắt, Mạc gia từ trên xuống dưới người, giống như tìm tới chủ tâm cốt, nhao nhao nhìn về phía áo xanh lão nhân. Mắt nhìn Mạc gia họ chủ phụ tử, áo xanh lão nhân lấy dũng khí, đi vào đại điện, vẻ mặt vô cùng cung kính, bái kiến Tiêu thiếu gia, bái kiến Triệu đại nhân. Triệu đại long mắt điếc tai ngơ. Tô Phàm đánh giá lão nhân, người vị kia. Áo xanh lão nhân không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức cung thuận trả lời, tiểu nhân Mạc Sơn Sông, Mạc gia lão gia chủ. Tô Phàm hỏi, có việc? Mạc Sơn Thần Sông sắc cứng đờ. Đương nhiên có chuyện. Không có việc gì, ta tới đây làm gì? Vấn đề này, nói rõ chính là tại làm khó dễ người. Nhưng mặc kệ lớn bao nhiêu bán khí, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể kìm nén, còn mời Tiêu thiếu gia, xem ở lão hủ trên mặt mũi, cho bọn họ phụ tử một đầu sinh lộ. Tô Phàm cười, Vương Tiểu Tiên cũng cười. Ngay tại suy nghĩ Mạc gia chủ Lý Lưu Đức, cũng không khỏi ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Sơn Sông, cũng tương tự nhịn cười không được. Lại tới một cái sĩ diện người. Xin hỏi, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao? Một cái ba cảnh hạ vị thần, tiểu gia tộc lao gia chủ, cũng dám cùng bọn hắn đàm luận mặt mũi, cho là ngươi là Tiêu gia Tiêu lão gia tử. Cái này Mạc gia người, ít nhiều có chút khôi hài a. Ta biết, nói với các ngươi mặt mũi, chính là chuyện Tiểu Lâm. Giống nhau ta cũng biết, bọn hắn làm những sự tình kia, không thể được tha thứ. Nhưng ta không có cách nào, bọn hắn đều là con cháu của ta, ta không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, van cầu các ngươi xem ở ta tuổi đã cao phân thượng, cho bọn họ một cái cơ hội a. Về phần vị cô nương kia cùng Tần Tiểu Phi Mạc Sơn Sông mắt nhìn Cơ Tiểu Nguyệt cùng Tần Tiểu Phi, thành ý tràn đầy nói rằng, ta Mạc gia nhất định sẽ cho ra để các ngươi hài lòng bồi thường. Chương 2342, thận ý khai ra diệt tộc. Chương 2342, thận ý khai ra diệt tộc. Lại đàm luận bồi thường. Tô Phàm ba người nhìn nhau. Thật ứng câu nói kia, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Ông cháu đời thứ ba, tất cả đều là một cái đức hạnh. Lý Hưu Đức đứng dậy đem Mạc gia chủ giẫm tại dưới chân, ngẩng đầu nhìn Mạc Sơn Sông, đã ngươi biết bọn hắn làm những sự tình này, không thể được tha thứ, vậy tại sao không ngăn cản bọn hắn? Mạc Sơn Sông trầm mặc không nói. Nói không nên lời. Đi, bàn ra tới giúp ngươi nói. Tôn tử của ngươi Mạc Nam, ưu hiếp Tần Tiểu Phi tỷ tỷ, sát hại cha mẹ của hắn, theo ý của ngươi bất quá chỉ là một cái rất bình thường sự tình. Ngươi đứa con trai này, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đem nhà ta Nguyệt Bảo Bảo giam lỏng, bước bách nàng đi vào khuôn khổ, trong mắt ngươi cũng là một cái chuyện tầm thường. Bởi vì tại quan niệm của ngươi bên trong, kẻ yếu liền phải bị các ngươi ức hiếp. Lý Hưu Đức cười lạnh. Mạc Sơn Sông xấu hổ cúi đầu. Lần này là bởi vì trêu chọc đến chúng ta, ngươi mới chịu thua, nếu như đổi thành những người khác, ngươi biết sao? Sẽ không. Ngươi sẽ như tôn tử của ngươi Mạc Nam lúc trước đối phó Tần Tiểu Phi tỷ tỷ và phụ mẫu như thế, đủ kiểu ức hiếp, đánh chết ngươi. Cho nên, ngươi không phải thật tâm muốn nói xin lỗi, cũng không phải thật tâm phải bồi thường, là bởi vì ngươi sợ. Lý Hưu Đức vẻ mặt chế giễu. Mạc Sơn Sông không dám phản bác, cũng vô lực phản bác, chậm rãi quỳ trên mặt đất, ta quỳ xuống, cầu các ngươi được không? Lý Hưu Đức quay đầu mắt nhìn Tiểu Yêu Tình, nghĩ đến những thứ này nằm Tiểu Yêu Tình tại Mạc gia nhận ủy khuất, vừa nghĩ tới nàng những năm này tại Mạc gia kinh nghiệm tuyệt vọng, nội tâm lửa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn quay đầu nhìn xem Mạc Sơn Sông, nếu như không phải Tần Tiểu Phi tiến về Tiêu gia cho chúng ta báo tin, nếu như không phải chúng ta kịp thời chạy đến Mạc gia, Nguyệt Bảo Bảo ngày mai tại thành thân điện lễ bên trên muốn tiếp nhận thống khổ, bản gia thật không dám tưởng tượng. Cơ Tiểu Nguyệt thở dài, nếu như ngày mai các ngươi không đến, ta chọn tự sát. Lý Hưu Đức trong lòng run lên, còn kém một chút hắn khả năng liền sẽ vĩnh viễn mất đi nữ nhân này, cho nên Mạc gia tuyệt đối không thể tha thứ. Cái này cậu tạp phái phải chết, đi địa ngục chậm rãi sám hối a. Lý Hưu Đức trong mắt sát cơ phun trào, một cước đột nhiên rơi xuống, Mạc gia chủ đầu tại chỗ giống như dưa hấu nổ tung lên, huyết đục văng khắp nơi. Tần Tiểu Phi nhìn xem một màn này, đưa tay một thanh cướp đi Lý Hữu Đức móc truy, mắt đỏ gào thét, xuất sinh, ngươi cũng đi chết đi. Móc truy ầm vang mà rơi, Mạc Nam đầu cũng tại chỗ nổ tung, tiêu máu tanh hình tượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Tiểu Phi thở hồng hộc đứng tại kia, mắt nhìn nhuốm máu hai tay, lại nhìn mắt đã đều chết hết Mạc Nam, nắm lấy móc truy tay, chậm rãi bung ra, nương theo lấy một hồi kim loại âm, móc truy rớt xuống đất. Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa bầu trời đêm, tiêu bi thương trên mặt dần dần trồi lên một vệt nụ cười, nước mắt lăn xuống mà xuống. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, ta cho các ngươi báo thủ, các ngươi nhắm mắt à? Lại nhìn Mạc Sơn Sông, nhìn xem hai cha con thi thể, hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, móng tay đã không có vào huyết đủ, giọt giọt huyết dịch theo đầu ngón tay trở xuống. Có thể thấy được giờ phút này, nội tâm của hắn có nhiều cực kỳ bi ai. Phía ngoài kia tám hạ vị thần, cùng Mạc gia tộc nhân, cũng nhao nhao mắt đỏ bừng mắt, nhưng có thể chú ý tới, một chút thị vệ, thị nữ, gia nô, trong ánh mắt cất giấu một tia khoái ý rất rõ ràng. Bọn hắn đều là đã từng bị ức hiếp qua người. Lý Hưu Đức hít thở sâu một hơi, tiến lên nhặt lên móc truy, vô vô Tần Tiểu Phi bà bay, nhìn xem quỷ trên mặt đất Mạc Sơn Sông, làm sai sự tình liền phải trả giá đắt, mà bây giờ kết cục này chính là bọn hắn nên được báo ứng. Mạc Sơn Sông ngẩng đầu nhìn Lý Hưu Đức, trong ánh mắt hận ý có thể thấy rõ ràng. Ngươi bây giờ dường như rất hận chúng ta. Tô Phàm nghiêng dựa vào trên ghế, một tay chống đỡ cái cằm, một tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Mạc Sơn Sông ánh mắt run lên, thầm hô không tốt, liền vội vàng lắc đầu, không hận, không có chút nào hận, bọn hắn đều là trừng phạt đúng tội. Chậm. Bởi vì tại ánh mắt của ngươi, tiểu gia đã bắt được ngươi đối với chúng ta hận ý, con người của ta từ trước đến nay không quá ưa thích phiền thoái, cho nên Tô Phàm khỏe miệng có hơi hơi bén, Lao Triệu, Mặc gia tộc nhân, một tên cũng không để lại, toàn giết. Triệu Đại Long gật đầu. Một mảnh thần lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đánh nát phía trên nóc nhà, tiếp lấy kia thần lực giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bất quá mấy cái đảo mắt công phu, toàn bộ Mạc gia liền bị bao phủ tại trong kết giới. Không cần cầu các ngươi, ta cam đoan, về sau sẽ không đi tìm các ngươi phiền toái, ta cũng không dám đi tìm các ngươi Tiêu gia phiền toái. Tiêu thiếu gia, ngươi đại nhân đại lượng, liền bỏ qua ta Mạc gia lần này, để cho ta làm cái gì đều được. Mạc Sơn mặt sông sắc tái nhợt, càng không ngừng đập lấy đầu. Đầu cũng không mấy lần liền đập phá, không ngừng chảy máu. Vạn bạn không nghĩ tới, trong lúc lơ đãng toát ra hận ý, liền bị hắn Mạc gia đưa tới diệt tộc họa. Ngoài cửa những người kia cũng giống như thế, đều lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Nhưng Tô Phàm thờ ơ, quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu Phi, Mạc gia tộc nhân, ngươi hẳn là đều biết ta. Tần Tiểu Phi gật đầu, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Mạc gia, trên cơ bản đều biết. Tốt. Người đi theo lão Triệu bên người hỗ trợ xác nhận. Tô Phàm cười một tiếng. Tần Tiểu Phi lập tức chỉ hướng ngoài cửa kia tám vị hạ vị thần, Triệu đại thúc, bọn hắn đều là Mạc gia tộc lão. Ta liều mạng với các ngươi. Mạc Sơn sông gào thét. Khí hải bên trong hiện ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tự bạo thần cách. Ngoài cửa tám người thấy thế, cũng quả quyết lựa chọn tự bạo. Nhưng đối với cái này, Triệu Đại Long vẹn vẹn chỉ là cười khẩy, một cỗ ngập trời uy áp hiện lên, bao phủ toàn bộ Mạc gia. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Bất luận thần cách, vẫn là hư thần ô, đều không thể lại tự bạo. Tiếp lấy, Triệu Đại Long hai tay đặt sau lưng, một bước phóng ra, theo Mạc Sơn lòng sông bên cạnh cũng không quay đầu lại đi qua, đều không có tự mình ra tay, một mảnh thần lực dũng mãnh lao tới, đem Mạc Sơn sông bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mạc Sơn sông thân thể, tại chỗ bị thần lực xé nát, máu nhuộm đại điện. Sau đó, Triệu Đại Long lại rơi vào ngoài cửa lớn, thần lực hướng tám người kia đánh tới. Không tám người hoảng sợ giống to. Sau một khắc, cũng nhao nhao mất mạng. Triệu Đại Thúc, hắn cũng là còn có hắn tại Tần Tiểu Phi xác nhận, Triệu Đại Long giống như hóa thân thành một tôn đoạt mệnh tử thần, không ngừng thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Không cần a, ta không muốn chết phụ thân, cứu ta ra ra, mau dẫn ta chạy trốn giờ này phút này, toàn bộ Mạc gia đều bao phủ tại một mảnh tâm tình tuyệt vọng bên trong. Trên cơ bản đều đã sợ vỡ mật, thậm chí không ít người đều sợ tè ra quần. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn rất sợ hãi, nhưng cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần giáng lâm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, giết chóc cuối cùng kết thúc. Lúc này Mạc gia, sát chết khắp nơi, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Còn có không ít người không chết. Trên cơ bản đều là họ Khác thị vệ, họ Khác thị nữ, cùng những cái kia họ Khác gia nô. Bất quá mặc dù Triệu Đại Long không giết bọn hắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đêm nay một màn này, đủ để tại nội tâm của bọn hắn chốt sâu, lưu lại cả một đời đều không thể xóa đi bóng ma. Triệu Đại Long cũng mang theo Tần Tiểu Phi trở về đại điện, trong tay mang theo hai người, trực tiếp ném tới Tô Phàm dưới chân mấy người. Huyết tẩy một cái mặt ra, hắn toàn thân trên dưới liền một giọt máu đều không có, liền phảng phất làm một cái không đủ nặng nhẹ sự tình. Mà mang tới hai người kia, một cái là lớn lao biển, một người khác là một thanh niên, tướng mạo âm nhu, tóc hai bù xù. Nhìn xem Tô Phàm mấy người, cái kia hẹp dài trong đôi mắt đổ đầy sợ hãi. Tần Tiểu Phi mắt nhìn thanh niên, quay đầu nhìn Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, hắn chính là đại thiếu gia Chớ Bắc, lúc trước hắn giấu ở một cái trong hầm ngầm, kém chút không có phát hiện hắn. Chương 2343, ai? Chương 2343, ai? Gặp qua Tiêu thiếu gia. Chớ Bắc liên bận bịu rất cung kính quỳ trên mặt đất. Lớn lao biển cũng không dám có nửa điểm chần chờ, phu phu một tiếng quỳ gối Tô Phàm dưới chân, Tiêu thiếu gia, mặc dù ta cũng là Mạc gia người, nhưng ta cũng không có đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Tô Phàm trợn trắng mắt, vỗ tới một trường. Một tiếng hét thảm. Lớn lao biển đầu cũng tại chỗ nổ tung, trực tiếp mất mạng. Tần Tiểu Phi kinh ngạc, Tiêu thiếu gia, ngài cứ như vậy giết hắn? Không phải đâu. Tô Phàm hồ nghi. Tần Tiểu Phi nhíu mày, có thể ngài lúc trước nói qua, hắn so Mạc gia chủ tốt, còn có ý nhường hắn trở thành Mạc gia gia chủ. Tô Phàm lại hỏi, cho nên? Tần Tiểu Phi nói rằng, cho nên ta mới khiến cho Triệu Đại Thúc giữ lại hắn, coi là đối ngươi hữu dụng. Nghe nói như thế, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng nhịn không được cười. Tiểu tử này, vẫn là ngây thơ. Tần Tiểu Phi gãi cái hốc, mặt mũi tràn đầy không hiểu, ta nói sai cái gì sao? Ngươi không có nói sai. Lớn lao biển sát thực so Mạc gia chủ càng hiểu chuyện, càng thức thời, nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền không giết hắn. Huống hồ, chúng ta cũng không nói muốn thả qua hắn a. Tô Phàm nhếch răng. Tần Tiểu Phi sững sờ. Sát thực không nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau ma đầu kia nói lời, đừng coi là thật là được. Lý Hữu Đức cũng coi là một bước tổng kết đúng chỗ. Tin tưởng ma đầu kia lời nói, không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Tần Tiểu Phi mắt nhìn Tô Phàm, nhìn qua Lý Hữu Đức gật đầu, ta nhớ kỹ. Cái này rất dễ lý giải. Vị này Tiêu thiếu gia nói lời, không có một câu là thật. Chăm chú, ngươi liền thua. Tô Phàm lông mày nhướng lên, quay đầu bất thiện trừng mắt Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiểu gia thế nào có chút nghe không hiểu. Nghe không hiểu coi như bản gia thả cái rắm. Lý Hữu Đức khinh bị nhìn hắn, sau đó cười ha hả nhìn Chớ Bắc, nghe nói ngươi rất ưa thích tra tấn người. Không có không có. Chớ Bắc liên bận bịu khủng hoảng lắc đầu. Lý Hữu Đức cười hỏi, ngươi cảm thấy vừa mới ta tra tấn phụ thân thủ đoạn như thế nào? Chớ Bắc nghe xong lời này, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Con tưởng rằng Lý Hữu Đức phải dùng thủ đoạn giống nhau đến tra tấn hắn. Lý Hữu Đức tiếp tục hỏi, cùng ngươi những cái kia tra tấn người thủ đoạn so sánh, ai cao ai thấp? khẳng định là ngài cao minh hơn. Chớ bác không chút nghĩ ngợi trả lời, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng. Lý Hữu Đức ngắc, Tần Tiểu Phi, cho ngươi một cái luyện tay một chút cơ hội, đi tra tấn hắn. Ta. Tần Tiểu Phi chỉ mình cái mũi. Loại này thủ đoạn hung tàn, về sau không biết rõ, nhưng bây giờ là thật không có dũng khí này, quá huyết tinh. Bây giờ trở về nhớ tới, trong dạ dày còn nhịn không được rời sông lấp biển. Không cần chớ bác nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lý Hữu Đức, vị đại ca này. Không không không, vị đại nhân này, ta cũng không phải mạc gia người, đừng giết ta. Ngươi không phải mạc gia người. Lý Hữu Đức chính lăng. Chớ bác cuốn quýt gật đầu, ngay tại vừa rồi, ta đã cùng mạc gia ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây lại không bất kỳ quan hệ gì. Lý Hữu Đức khỏe miệng giật một cái. Lời này, thật đúng là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chớ bác nói tiếp, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ ghi hận các ngươi, thay mạc gia báo thủ, ta không có ngốc như vậy, chạy tới cùng các ngươi đối nghịch. Lý Hữu Đức trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ trêu tức, có thể ra ra ngươi, phụ thân ngươi, đệ đệ ngươi, đều chết tại trong tay chúng ta. Bọn hắn không phải người nhà của ta, là xuất sinh. Đặc biệt là Mạc Nam, kỳ thật ta đã sớm không quen nhìn cái kia khi nam phách nữ đức hạnh, coi như các ngươi không giết hắn, về sau có cơ hội ta cũng biết giết hắn, vì dân trừ hại. Chớ bác bày ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Lý Hữu Đức cười phun ra. Vì mạng sống, người này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Muốn để Mạc Sơn Sông những người này nghe được, đoán chừng sẽ tức giận đến theo địa ngục leo ra, hung hăng cho hắn mấy cái đại chủy ba tử. Tiêu thiếu gia, mấy vị đại nhân, các ngươi phải tin tưởng ta. Từ nay về sau, ta mai danh nhận tích, đi xa tha hương, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Chớ bác cười lấy lòng nhìn qua mấy người. Lý Hữu Đức suy nghĩ một chút, gật đầu, được thôi, chúng ta tin tưởng ngươi. Đa tạ đại nhân. Chớ bác mừng rỡ như điên dập đầu nói lời cảm tạ. Lý Hữu Đức phất tay, đi thôi. Chớ bác lại nói tiếng cảm ơn, không dám có chút chần chừ, đứng lên liền quay người hoảng hốt mà chạy. Nhưng vừa chạy ra đại môn, Lý Hữu Đức trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, đưa tay ngón trỏ chỉ vào không trung. Một sợi hư thần chi lực trong nháy mắt vạch phá bầu trời, không có vào chớ bác cái hốc. Một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu lập tức phơi bày ra, trước sau thông thấu, máu phun như chú. Người chớ bác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, còn chưa nói ra câu nói kế tiếp, liền một đầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Tần Tiểu Phi lần nữa choáng váng. Không phải nói nhường chớ bác đi sao? Thế nào một cái chớp mắt lại giết hắn? Vương Tiểu Thiên cười ha ha nói, "Tiểu Giang Hỏa, không ngừng ma đầu kia lời nói, ngươi không thể tin, bản ca lời nói, ngươi cũng không thể tin." Tần Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thiên. Nháy mắt, "Vừa đại ca, ngươi lời nói, hẳn là cũng không thể tin a." Thấy tận mắt trận này rất chóc, hắn là gan cũng so trước kia lớn, một chút liền trưởng thành không ít, không còn giống lúc đầu như vậy khiếp đảm. Lý Hữu Đức rất là vui vẻ tiến đến tiểu yêu tinh trước mặt, nguyện bảo, "Hiện tại hạ giận không có." Tiểu yêu tinh quật mồm, khẽ nói, "Không có." Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, lập tức chạy đến tiểu yêu tinh sau lưng, nhẹ nhàng xoa vai, "Nguyệt bảo, hiện tại có hay không thoải mái một chút?" "Tạm được." Tiểu yêu tinh gật đầu, âm thầm mừng thầm. Lý Hữu Đức thấy thế, càng phát ra ra sức. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này, có thể hay không suy tính một chút chúng ta những này độc thân cậu cảm thụ. "Cậu nam nhân, ta khí hải bị phế Nguyệt bảo cho Tử Phù Đan. Tay ta có chút chua ta tới cấp cho ngươi ấn ấn chân cũng có chút đau theo chân, bàn ra sở trưởng nhất đừng nói Tô Phàm hai người, liền Triệu Đại Long đều nhìn có chút không nổi nữa, cái này cậu lương vùng đến, để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh người." Tô Phàm quay người đi ra đại điện, nhìn qua xa xa bầu trời đêm, giống to, nàng dâu, ta nghĩ ngươi à. Vương Tiểu Thiên cũng đi đến Tô Phàm bên cạnh, chuẩn bị gân cổ lên cùng Tô Phàm như thế gào gào, nhưng đột nhiên móc cái đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Ma đầu, ta nên nói muốn ai?" Giống như không có gì nữ nhân có thể nghĩ. Tô Phàm trợn trắng mắt, "Nói ngươi là cặn bã nam, ngươi còn không tin?" Vương Tiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên trong mắt sáng lên, đối với bầu trời đêm quát, "Tiểu Thanh muội muội, ta nghĩ ngươi à." Tô Phàm sững sờ, "Cái nào Tiểu Thanh muội muội?" Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, "Đương nhiên là Nạp Lan Tiểu Thanh." Thấy một cái yêu một cái chết cặn bã nam, cách tiểu gia xa một chút. Tô Phàm một cước đã tới, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Tiểu Thiên, tại chỗ một tiếng chu lên, vọt tới cách đó không xa một tòa giả sơn. Giang giác. Giả sơn tại chỗ nát bấy. Tiếp lấy, Tô Phàm liền quét mắt vây quanh ở phía trước, nơm nớp lo sợ, sợ xanh mặt lại thị vệ, thị nữ, cùng gian ô. "Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tiểu gia tại Thánh Thành cùng Nhật Nguyệt Cung, thật là danh xưng vạn năm khó ra tiêu đại thiện nhân." Nghe nói lời này, đại gia nhìn nhau, nhao nhao gật đầu cười làm lành. "Đúng đúng đúng. Thân phận ngài tôn quý, bối cảnh cường đại, ngài nói cái gì chính là cái đó. Mạc gia đã không còn tồn tại, các ngươi cũng không tất yếu lại tiếp tục lưu tại Mạc gia, Mạc gia hẳn là có tàng bảo khô a, các ngươi một người đi phân điểm, về nhà cùng người nhà thật tốt sinh hoạt a." Đám người hai mặt nhìn nhau. Không những không giết bọn hắn, còn cho bọn hắn phân phát phí. Chẳng lẽ nghe đồn có sai? Vị này Tiêu thiếu gia, thật sự là một vị đại thiện nhân. "Đúng vậy." Tô Phàm gật đầu, "Các ngươi không nghe lầm, tiểu gia từ trước đến nay là một cái người ân oán phân minh, chưa từng lạm sát kẻ vô tội." Cái này đại gia ở trong lòng suy nghĩ. Vị này Tiêu thiếu gia lời nói, đến cùng có thể hay không tin tưởng? Tần Tiểu Phi âm thầm lẩm bẩm, "Khuyên các ngươi đừng tin. Lớn lao biển cùng chớ bắt chính là vết xe đổ." Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, "Còn không đi?" "Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức đi, ngay lập tức đi." Đại gia một cái giật mình, quay người co cẳng liền chạy. "Đợi chút nữa." Tô Phàm lại đột nhiên gọi lại bọn hắn. Đại gia vẻ mặt cứng đờ, quả nhiên không thể tin a. Tô Phàm nhếch răng cười nói, "Các ngươi có phải hay không còn phải nói chút gì?" "Nói cái gì?" đám người nhìn nhau. Đồng nhiên, một người thị vệ vỗ đầu một cái, dùng sức giống to, tạ ơn Tiêu đại thiện nhân. Những người khác cũng nhao nhao tâm thần lĩnh hội, cùng nhau quát, tạ ơn đại thiện nhân. Âm thanh vang dội, vang vọng bầu trời đêm. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, đi tàng bảo khố không cho phép đoạt, người người có phần, công bằng phân phối. Là, lần này, đại gia rốt cục yên tâm to gan rời đi. Tân Tiểu Phi dùng cực độ bất khả tư nghị ánh mắt, nhìn xem Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, lần này ngài thế mà không có gạt người, thật ngoài ý muốn. Tô Phàm lập tức không khỏi mặt đen. Tiểu tử, tin hay không tiểu gia giết chết ngươi. Lúc này, Triệu Đại Long cũng theo đại điện bên trong đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bao phủ Mạc gia thần lực kết giới cấp tốc tiêu tán. Nhưng cũng liền tại kết giới biến mất một phút này, Triệu Đại Long vẻ mặt đột nhiên giật mình, bá một chút bay lên không trung, ánh mắt trực tiếp lướt về phía thành đồng phương hướng bầu trời đêm. Ai? Chương 2344, phục kích, không đúng. Chương 2344, phục kích, không đúng. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cũng song song cướp tới Triệu Đại Long bên cạnh, theo Triệu Đại Long ánh mắt nhìn. Chỉ thấy ở mảnh này bầu trời đêm, thình lình đứng đấy một cái bóng đen. Thấy không rõ hắn chân dung, toàn thân bao phủ tại một cái đen nhánh trong trường bào, vành nón kéo đến rất thấp, lộ ra vô cùng thần bí. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Triệu Đại Long sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Mặc dù đối phương không có lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng ở nhìn thấy người này lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hai người trong lòng cả kinh. Phải biết, Triệu Đại Long thật là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, liền hắn đều nói rất mạnh, vậy đối phương chẳng phải là thấp nhất đều là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi. Bóng đen kia xa xa nhìn chăm chú lên Tô Phàm ba người, cũng không mở miệng nói chuyện. Không biết do hắn muốn làm gì. Ma đầu, bựa, thế nào rồi? Lúc này, Lý Hữu Đức cũng mang theo Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi bay lên. Tú các ngươi ân ái đi. Tô Phàm trợn trắng mắt. Vương Tiểu Thiên đi theo gật đầu, không sai, chúng ta không thích ăn cẩu lương, đừng ở chỗ này ngại mắt của chúng ta. Tiểu Yêu Tinh đại mi nhăn lại, ta nói các ngươi hai cái, nói chuyện có thể hay không khách khí một chút. Chính là. Lý Hữu Đức chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng gật đầu phụ họa. Ma đầu, bựa, khuyên các ngươi một câu, đừng đến trêu chọc bản gia hiện tại cũng là có nàng dâu chỗ dựa nam nhân. Các ngươi không thể trêu vào. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, đồng thời nắm lại nắm đấm, ánh mắt hung thần ác sát. Lý Hữu Đức cổ co rụt lại, vội vàng trốn đến Cơ Tiểu Nguyệt sau lưng, Nguyệt bảo, bọn hắn nước hiếp ta. Hai người vô lực trợn trắng mắt. Quả nhiên, phá vỡ cùng Cơ Tiểu Nguyệt ở giữa ngăn cách sau, mập mạp chết bầm này biến so trước kia càng tiện. Triệu Đại Long lúc này thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, người này để cho ta rất không yên tâm, lập tức về thánh thành. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Vương Tiểu Thiên hỏi, kia Tần Tiểu Phi đâu? Triệu Đại Long cúi đầu nhìn đứng ở phía dưới Tần Tiểu Phi, hơi chút trầm ngâm, kẻ này đối với các ngươi có ân, hơn nữa tính bền dẻo, nghị lực, đầu não cũng còn không tệ, không bằng liền mang về Tiêu gia à, bất quá vẫn là muốn trước được đồng ý của hắn. Dứt lời Triệu Đại Long liền bay xuống đi, rơi vào Tần Tiểu Phi trước người, ngươi có thể nguyện theo chúng ta đi Tiêu gia. Tần Tiểu Phi sững sờ. Tô Phàm bốn người cũng lần lượt rơi vào Triệu Đại Long bên cạnh. Lý Hữu Đức mở miệng, nếu như ngươi bằng lòng đi Tiêu gia, vậy bây giờ liền theo chúng ta đi, nếu như ngươi có khác dự định, vậy chúng ta liền cho ngươi một khoản phong phú thù lao. Tô Phàm lại bổ sung một câu, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tần Tiểu Phi mắt nhìn mấy người, túi đầu trầm ngâm sẽ, ta đi Tiêu gia, vẫn là đường già nổ sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi thật là ta Nguyệt Bảo Bảo ân nhân cứu mạng, làm sao có thể còn để ngươi làm gia nô? Đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi tài nguyên, dạy ngươi tu luyện, thậm chí coi như ngươi muốn tiến vào Nhật Nguyệt Cung, chúng ta đều có thể giúp ngươi dẫn tiến. Lý Hữu Đức cười hạ. Triệu Đại Long tiếp theo nói câu, nếu như ngươi đối với kinh doanh cảm thấy hứng thú lời nói, ta cũng có thể an bài ngươi đi Tùy Tiên lâu tổng lâu. Nghe nói những lời này, lại nhìn Tô Phàm mấy người kia ánh mắt chân thành, Tần Tiểu Phi nhịn không được vui đến phát khóc, ta bằng lòng đi Tiêu gia. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy không? Về sau ta không còn là cái kia bị người ghét bỏ, bị người khi dễ, không có tôn nghiêm gia nô, rốt cục có thể thẳng tắp cái eo, đường đường chính chính là người. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại kỳ ngộ, một trận cải biến vận mệnh tạo hóa. Cho nên hắn âm thầm thề, nhất định phải nắm chắc tốt. Vậy thì đi thôi. Triệu Đại Long cuốn lên mấy người, liền như thiểm điện lướt đi mà ra, hướng trong thành truyền tống môn bay đi. Hắn chính là Tiêu gia tiểu thiếu gia, Mộ Dung Vân Đoan. Đã sớm nghe qua hắn nghe đồn, không nghĩ tới một ngày kia, hắn thông gia gặp nhau lâm chúng ta thành lưu thành. Mạc gia động tĩnh đã sớm kinh động đến không ít người. Đại gia vây quanh ở Mạc gia bên ngoài, ngẩng đầu nhìn từ trên cao gào thét mà qua Tô Phàm mấy người, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tiến nhanh nhập Mạc gia nhìn xem. Tiêu gia tiểu thiếu gia giáng lâm, khẳng định xảy ra đại sự gì. Chờ Tô Phàm mấy người vừa đi, đại gia liền lập tức chen chúc mà vào, một bức như tu la địa ngục hình tượng, dần dần hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Đầy đất tàn thi tay cụt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được rụt rè. Mạc gia đây là đã làm gì đắc tội Tiêu gia sự tình, thế mà dẫn tới Tiêu gia tiểu thiếu gia tự mình giáng lâm, đem nó diệt tộc. Vị này Tiêu thiếu gia, quả nhiên như truyền ngôn nói tới, tuổi còn nhỏ liền tâm ngoan thủ lạn. Làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, hắn liền không sợ gặp báo ứng. Có người nhịn không được nhíu mày, không cho phép nói lung tung. Tiêu thiếu gia là người tốt. Lúc này, mấy cái gia nô đi tới. Người tốt? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệt toàn bộ Mạc gia, vẫn là người tốt. Những này gia nô, không có bệnh a. Tiêu thiếu gia mặc dù diệt Mạc gia, nhưng không có thương tổn một cái họ khác người, hơn nữa hắn còn đem tàng bảo khố tài bảo toàn bộ đưa cho chúng ta, để chúng ta về nhà cùng người nhà thật tốt sinh hoạt. Các ngươi biết, làm chúng ta nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng có nhiều cảm động. Cho nên, Tiêu thiếu gia cũng không phải là như truyền ngôn nói tới, là cái gì ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ là người. Tương phản, hắn là một cái có thiện tâm, có nhiệt độ người. Về phần Mạc Gia Hự, bình thường bọn hắn tại Thanh Nưu thành việc đã làm, các ngươi cũng tin tưởng à, hơn nữa ở đây, tin tưởng đại đa số người đều bị bọn hắn khi dễ qua. Cho nên, bọn hắn đang chết. Bị Tiêu gia diệt tộc, chúng ta không những sẽ không cùng tình, ngược lại vỗ tay khen hay. Mấy cái gia nô nói chân ý cắt nói. Nghe vậy, đại gia nhao nhao không khỏi gật đầu. Mạc gia tại Thanh Nưu thành đúng là một cái ưu ác tính. Bây giờ Tiêu thiếu gia giúp bọn hắn đem cái này ưu ác tính nổ, có sao nói vậy xác thực hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Tốt. Mạc gia không có, chúng ta giải thoát rồi, Thanh Nưu thành cũng quá bình, cuộc sống hạnh phúc đang theo chúng ta gác, chúng ta liền đi về trước cùng người nhà đoàn tụ. Chân chính vui vẻ là không giấu được. Giống như mấy người này gia nô, nhao nhao nện bước nhẹ nhõm vui vẻ bộ pháp, trên mặt nụ cười biến mất dưới tầm mắt của mọi người. Cùng thời khắc đó, trong thành, Triệu Đại Long rơi vào trên quảng trường, quay đầu nhìn về phía sau lưng bầu trời đêm, thấy bóng đen kia không cùng đến, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy liền dẫn Tô Phàm mấy người, bước nhanh hướng thông hướng Ly Long thành truyền tống môn đi đến. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần truyền tống môn, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên mãnh liệt mà ra. Theo sát, một thân ảnh liền theo ngoài sân rộng như thiểm điện lướt đến, toàn thân đằng đằng sát khí, như một tôn đến từ địa ngục sát thần. Người này mặc toàn thân áo đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng có thể khẳng định là không phải lúc trước bóng đen kia, bởi vì lúc trước bóng đen kia mặc một thân áo bào đen. Triệu Đại Long biến sắc, các ngươi mau lui lại. Tô Phàm mấy người nào dám chần chờ, nhao nhao chợt lui ra. Lý Hữu Đức thì toàn bộ hành trình đem Cơ Tiểu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng. Kia áo đen người đeo mặt nạ nhếch răng cười, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Vậy sao? Triệu Đại Long cười lạnh, không chút gì né tránh nên đón. Nhưng ngay tại hai người sắp gặp nhau thời điểm, áo đen người đeo mặt nạ cũng không lựa chọn cùng Triệu Đại Long chính diện giao thủ, mà là vung tay lên, tại Triệu Đại Long bên cạnh hư không, mở ra một đầu vết nứt không gian. Tiếp lấy, áo đen người đeo mặt nạ liền bay nào đi lên, một thanh ôm Triệu Đại Long, song song biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Có ý tứ gì? Vương Tiểu Thiên nhíu mày. Liên thực lực của bọn hắn, thật muốn tại Thanh Nưu thành giao thủ, toàn bộ thành trì trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, đi không gian chiến trường cũng tốt. Lý Hữu Đức nhìn xem khép lại vết nứt không gian, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà Tô Phàm lại lắc đầu, không đúng. Chương 2345, sinh tử quan đầu, thâm tình thổ lộ. Chương 2345, sinh tử quan đầu, thâm tình thổ lộ. Cái gì không đúng? Lý Hữu Đức hồng nghi. Nghe được vừa mới người kia nói cái gì sao? Hắn nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Giải thích rõ mục tiêu của hắn, không chỉ có là Triệu Thúc, còn có chúng ta. Mà bây giờ, hắn mang theo Triệu Thúc đi không gian chiến trường, cái kia còn giết thế nào chúng ta? Hắn không chỉ sợ chúng ta về Tiêu gia bị binh. Cho nên phân tích cái này, Tô Phàm ánh mắt run lên bần bật, quét về phía quảng trường bốn phía, hắn không phải một người, còn có đồng bọn. Nghe nói, Lý Hữu Đức sắc mặt mấy người đổi biến. Nhanh, tiến vào truyền tống môn. Tô Phàm gầm nhẹ, cũng không có chờ bọn hắn bước chân, một cỗ kinh khủng uy áp, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Mấy người lúc này liền bị giam cầm ở nguyên địa. Đặc sắc, thật không hổ là Tiêu gia tiểu thiếu gia, nhanh như vậy liền phân tích ra hắn còn có đồng bạn. Nương theo lấy một đạo tiếng cười vang lên, lại một vị người áo đen theo ngoài sân rộng một cái âm u nơi hẻo lánh đi tới, trên mặt giống nhau mang theo mặt nạ, che khuất chân dung. Nhưng cũng không phải lúc trước tại Mạc gia nhìn thấy cái bóng đen kia. Người này vừa xuất hiện, lúc này vung tay lên, một mảnh thần lực hiện lên, trong nháy mắt liền đem truyền tống môn bao phủ, cắt đứt Tô Phàm mấy người trốn đi thánh thành đường. Tô Phàm ánh mắt trầm xuống, quyết định thật nhanh, âm thầm mở ra thiên mạch, giam cầm hắn uy áp, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Sau đó không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức cuốn lên Lý Hữu Đức mấy người, quay người hướng ngoài thành bỏ chạy. Ân, người áo đen sững sờ, tình huống như thế nào? Những này tiểu xuất sinh, thế mà có thể đánh phá hắn uy áp trói buộc. Chờ hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ chế giễu. Chỉ là hư thần cảnh sâu kiến, cũng vọng tưởng theo dưới mí mắt hắn chạy trốn. Ngây thơ, người áo đen phóng ra bước chân, như xúc địa thành thốn, một bước vài dặm, cấp tốc tới gần Tô Phàm mấy người. Lý Hữu Đức hốt hoảng mắt nhìn người áo đen, nhìn phía dưới Thanh Nưu thành giống to, chúng ta là Tiêu gia người, hiện tại có người đang đuổi giết chúng ta, ai đi Tiêu gia mật báo, sau đó chúng ta ban thưởng hắn một cái hạ vị phá thần đan. Tiếng như hồng trung, vang vọng bầu trời đêm. Còn có người dám truy sát Tiêu gia người? Không thể nào. Trong lúc nhất thời, Thanh Nưu thành người nhao nhao chạy đến, ngẩng đầu quét mắt không trung, làm nhìn xem người áo đen kia thời điểm, vẻ mặt lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Siêu. Sau một khắc, liền có người hướng truyền tống môn lao đi. Thúc, cái gì là hạ vị phá thần đan? Hạ vị phá thần đan chính là hạ vị thần dùng để đột phá cảnh giới thần đan, đối với chúng ta người loại này mà nói, phá thần đan chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần vật. Vậy chúng ta nhanh đi thánh thành a. Biết được hạ vị phá thần đan giá trị, càng ngày càng nhiều người hướng truyền tống môn dũng mãnh lao tới. Đối với một màn này, áo đen người đeo mặt nạ cũng không đi để ý tới, trong ánh mắt là tràn đầy trào phúng. Coi như khiến cái này người đi thánh thành báo tin lại có thể thế nào? Chờ Tiêu gia nhận được tin tức, chạy đến Thanh Nưu thành, mấy người này tiểu xuất sinh cũng sớm đã chết ở trong tay hắn. Đây chính là xem như một vị cựu cảnh thượng vị thần tự tin. Thanh Nưu thành cũng không lớn. Mấy cái nháy mắt, Tô Phàm liền mang theo Lý Hữu Đức mấy người lướt đi thành trì, hướng ngoài thành Thâm Sơn bỏ chạy. Các ngươi trốn không thoát. Người áo đen mỉa mai cười một tiếng, vẹn vẹn một cái thuấn di, trong nháy mắt liền nằm ngang ở mấy người phía trước hư không. Tô Phàm Thắng gấp dừng lại, mắt nhìn người áo đen bóng lưng, lại lập tức quay người hướng một bên khác lao đi.
Kết thúc, kết thúc.
Vương Tiểu Thiên mặt như bụi đất. Hiện tại cục diện này, cho dù bọn hắn bắt đầu ẩn thân thuật đều vô dụng, bởi vì liền thực lực của người này cùng tốc độ, tùy tiện thả ra khí thế, đều có thể cưỡng ép đánh vỡ ẩn thân trạng thái. Ma đầu, ta không muốn chết. Ta cùng Nguyệt Bảo Bảo mới vừa vặn gặp mặt, còn chưa kịp chính thức cho nàng thổ lộ. Lý Hữu Đức kinh hoàng hô. Tô Phàm trầm mặt. Ai muốn chết? Ai cũng không muốn chết. Nhưng bây giờ thế cục này, để bọn hắn đã không thể không làm chết tử tế giác ngộ, còn không buông bỏ. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Người áo đen giữ tợn cười một tiếng. Một cỗ kinh khủng thần lực quần quần mà ra, hư không vỡ vụn, sông núi sụp đổ, nơi này trong nháy mắt liền bày biện ra một bức tận thế cảnh tượng. Tần Tiểu Phi sắc mặt trắng bệch nhìn qua Tô Phàm, "Tiêu thiếu gia, chúng ta thật phải chết sao?" Tô Phàm không có trả lời, mang theo mấy người đem hết toàn lực chạy trốn. Nhưng đột nhiên, thần sắc hắn cứng đờ, chậm rãi dừng bước lại. Phía trước sông núi trên không, lại xuất hiện một thân ảnh. Là hắn. Lý Hữu Đức ngẩng đầu nhìn lên, càng thêm tuyệt vọng. Chính là tại Mạc Gia nhìn thấy cái bóng đen kia, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, một chút khí tức đều không có, tựa như âm hồn. Phía trước có thần bí người áo đen, đằng sau có áo đen người đeo mặt nạ, đối bọn hắn hiện tại chỗ này cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đồng thời, kia áo đen người đeo mặt nạ cũng chú ý tới thần bí người áo đen, trong mắt lóe lên một vẻ hồng nghi. Người này cũng là đến giết mộ Dung Vân Đoàn. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, dứt khoát dừng ở hư không. Đã trốn không thoát, vậy thì không trốn. Nhưng ngồi chờ chết cũng không có khả năng. Mặc dù hắn mới hư thần cảnh tu vi, mặc dù tại hai người này trước mặt, hắn chính là sâu kiến, nhưng hai người muốn giết hắn, cũng phải trả giá đắt mới được. Nhìn xem hai người kia, Tô Phàm trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ hung ác. Nhưng đối Tô Phàm lộ ra hung ác, bất luận là áo đen người đeo mặt nạ, vẫn là thần bí người áo đen, đều không có nửa điểm phản ứng. Một cái hư thần cảnh, lại điên cuồng lại như thế nào? Coi như tự bạo hư thần ô, cũng không tổn thương được bọn hắn nửa phần. Áo đen người đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn thần bí người áo đen, chắp tay, vị huynh đài này, Mộ Dung Vân Đoan là tại hạ con mồi, còn mời huynh đài đừng nhúng tay. Nhưng thần bí người áo đen không nói chuyện. Áo đen người đeo mặt nạ không để lại dấu vết cau lại lông mày, cười nói, nếu như huynh đài nhất định phải tự tay giết bọn hắn, vậy ta liền để cho huynh đài a. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn trêu chọc vị này thần bí cường giả, chỉ cần có thể tận mắt thấy mấy người này tiểu xuất sinh chết ở trước mắt là được. Về phần ai đến giết, cũng là không quan trọng. Có thể kia thần bí người áo đen vẫn là không rên một tiếng, cái này khiến áo đen người đeo mặt nạ không khỏi bắt đầu tức giận, xem ra, huynh đài là muốn cho ta độc thủ, vậy thì ta không khách khí. Theo trong mắt sát cơ phun trào, quanh thân quần quần thần lực, lập tức hóa thành một mảnh kinh khủng sóng dữ, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm mấy người đánh tới. Đợi chút nữa, Lý Hữu Đức đội vàng đưa tay hô to, mặt mũi tràn đầy năn nỉ nhìn xem áo đen người đeo mặt nạ, có thể khiến cho ta nói mấy câu, lại giết chúng ta sao? Và ngươi, liền vài câu, rất trọng yếu. Áo đen người đeo mặt nạ nhẹ nhàng bung tay lên, thần lực dừng ở hư không. Tạ ơn. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy cảm kích nói câu, quay người ôm đồm lấy Cơ Tiểu Nguyệt tay, "Tiểu yêu tinh, có mấy lời nếu không nói liền đến đã không kịp." Cơ Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta thích ngươi, thật rất thích ngươi. Những năm này, ta một mực rất hối hận lúc trước đi tìm ngươi từ hôn, nếu để cho ta lựa chọn lần nữa một lần, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy." Sinh tử quan đầu, Lý Hữu Đức rốt cục lấy hết dũng khí, đem giấu ở trong lòng lời nói ra. Cơ Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp rung động xuống, "Biết ta vì cái gì một mực không dám đối ngươi thổ lộ sao? Bởi vì ta tự ti a. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, cùng thiên tiên dường như, nhìn lại một chút ta, lại mập lại xấu. Cái này, xấu cũng là không tính xấu, chính là mập điểm. Để cho người ta rất im lặng. Bây giờ còn đang cái này tự luyến. Nhưng những này đều không quan trọng, trọng yếu là, ta cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, sợ ngươi sẽ ghét bỏ ta." Ma đầu cùng bựa luôn nói, "Ta thích làm. Ta không phải ưa thích làm, ta là sợ bị ngươi cự tuyệt, cho nên ta một mực chứa không quan trọng dáng vẻ, kỳ thật chính là tại che giấu chính mình nhu nhược cùng tự ti." Nghe được Lý Hữu Đức đoạn này chân tình kể rõ, Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cho đến lúc này vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là bởi vì cái này nguyên nhân, mập mạp chết bẩm mới một mực cất giấu đối Cơ Tiểu Nguyệt tình cảm. Bất quá, cái mặt này ra từ trước đến nay so tưởng thành còn dày hơn ra hỏa, thế mà lại tự ti. Nói thật, thật đúng là có điểm ra hư dự kiến. Chương 2346, tuyệt cảnh. Đào ngược. Chương 2346, tuyệt cảnh. Đào ngược. Cơ Tiểu Nguyệt trong lòng cũng bị hung hăng xúc động hạ. Bởi vì ở trong mắt nàng, Lý Hữu Đức vẫn luôn là một cái tự cho mình siêu phàm, không tim không phổi cậu nam nhân. Có thể nghĩ không đến tại nội tâm của hắn chỗ sâu, còn cất giấu như thế mềm yếu một mặt. Kỳ thật, ta cũng không phải ở trước mặt bất kỳ người nào đều sẽ tự ti. Không nói những cái khác, liền nói Nhật Nguyệt cung thần nữ Sở Vân Dao, nàng rất xuất sắc a, cũng rất xinh đẹp a. Nhưng ta căn bản không có coi ra gì. Nói câu ngươi đừng cười lời nói, thậm chí ta cảm giác nàng đều không xứng với ta. Lý Hữu Đức ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Tiên nhìn nhau, bọn hắn rất không muốn cười. Loại trường hợp này, cũng không quá thích hợp cười. Có thể không nín được a. Không sai. Đây mới là Lý Hữu Đức bản tính. Tự luyến, xú mỹ, mặt dày vô sỉ. Đương nhiên cũng không thể không thừa nhận, có loại này tự tin cũng là chuyện tốt. Người đi, liền tự tin nếu như đều không có, cái kia còn thế nào theo đuổi lý tưởng. Lý Hữu Đức cúi đầu, thâm tình chậm rãi nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, cho nên, ta chỉ là ở trước mặt ngươi tự ti. Bởi vì ta thích ngươi. ta yêu ngươi, ta muốn chiếu cố ngươi cả một đời, ta muốn theo ngươi sinh con dưỡng cái, muốn theo ngươi cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Cơ Tiểu Nguyệt trong lòng run lên, hốc mắt không tự chủ được biến mơ hồ. Ngươi thế nào còn khóc nữa nha? Bị ta sợ hãi đến. Không sao cả, không sao cả, nếu như ngươi không thích ta, có thể trực tiếp cự tuyệt ta, ta có thể tiếp nhận. Lý Hữu Đức cuống quýt khoát tay, nói rằng, ngươi có phải hay không đốc? Cơ Tiểu Nguyệt tức giận mắng to một tiếng, hung hăng đập Lý Hữu Đức một quyền, liền một đầu đâm vào Lý Hữu Đức trong ngực. Lý Hữu Đức choáng váng. Cái này tình huống như thế nào? Hai cánh tay hoang mang lo sợ đặt ở Cơ Tiểu Nguyệt phía sau, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Tô Phàm trợn trắng mắt, mập mạp chết bẩm, đã nhìn ra, ngươi là thần đốc. Vương Tiểu Thiên cũng không nhịn được lau chán, bàn ca, nàng đã bằng lòng ngươi. Đáp ứng. Lý Hữu Đức có chút không thể tin được. Kia không phải. Vương Tiểu Thiên cảm giác sâu sắc bất lực. Bình thường nhiều tinh minh một người, có thể gặp phải mình sự tình, làm sao lại biến chỉ độ như vậy? Lý Hữu Đức cúi đầu nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, ngươi thật ưng thuận với ta. Cơ Tiểu Nguyệt tức giận đạp Lý Hữu Đức một cước, có phải hay không muốn ta chính miệng nói ra ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Không cần không cần, Lý Hữu Đức liền vội vàng lắc đầu, mừng rỡ như điên cười to, ha ha, rốt cục ôm mỹ nhân về sau ta cũng là có nàng dâu người, coi như hiện tại chết, bản gia đời này cũng đáng giá. Đại ngốc tử, nếu như ta thật sự là loại kia coi trọng bề ngoài nữ nhân, khi còn bé phụ thân dẫn ta đi gặp ngươi thời điểm, ta sẽ cùng ngươi cái này tiểu mập mạp định thông gia từ bé. Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ta gặp phải mỹ thiếu niên, đại soái ca còn thiếu sao? Nếu như ta thật chỉ nhìn tướng mạo, kia đã sớm cùng người ta chạy. Cơ Tiểu Nguyệt hừ lạnh. Đúng đúng đúng, là ta nông cạn. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu. Cơ Tiểu Nguyệt lại đột nhiên đẩy ra Lý Hữu Đức. Thế nào rồi? Lý Hữu Đức lại luống cuống. Sẽ không đổi ý đi. Cơ Tiểu Nguyệt mặt lạnh lấy, ngươi còn thiếu ta một câu xin lỗi. Cái gì xin lỗi? Lý Hữu Đức hồng nghi. Giống như không có làm cái gì đúng không dậy nổi chuyện của ngươi a. Cơ Tiểu Nguyệt nổi giận nói, ngươi đi từ hôn, để cho ta bị nhục nhã, không nên xin lỗi sao? Lý Hữu Đức gãi cái hốc, trước kia ta giống như cùng ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi a. Cơ Tiểu Nguyệt hỏi, có sao? Không có sao. Lý Hữu Đức hỏi lại, ngươi xác định có? Cơ Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, bây giờ nhìn không nổi nữa, một người một bàn tay đập vào Lý Hữu Đức trên đầu. Lý Hữu Đức bay đầu trừng mắt hai người, đánh ta làm gì? Lúc này, ngươi còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Mặc kệ trước kia có hay không xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, bây giờ nói một câu thật xin lỗi thì thế nào? Người ta tiểu yêu tình, chính là muốn ngươi một cái thái độ mà thôi. Hai người mắng to. Minh bạch minh bạch. Lý Hữu Đức như đại mộng mới tỉnh, trịnh trọng việc nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta lúc đầu vô tri. Cơ Tiểu Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn, cậu nam nhân. Lý Hữu Đức ngốc ngốc cười ngây ngô, coi như ngươi bây giờ mắng ta là cậu nam nhân, ta cũng là hạnh phúc. Đồ ngốc. Cơ Tiểu Nguyệt chủ động đưa tay. Lý Hữu Đức đội vàng một thanh chăm chú bắt lấy, rất sợ sau một khắc Cơ Tiểu Nguyệt liền sẽ theo dưới mí mắt hắn bay đi. Tiếp lấy, Lý Hữu Đức liền nhìn về phía kia áo đen người đeo mặt nạ, cảm ơn ngươi cho ta cái này tranh thủ hạnh phúc cơ hội, bây giờ ta phải thường mong muốn, chết cũng không tiếc, ngươi động thủ đi. Nghĩ không ra ngươi vẫn là tình trùng. Áo đen người đeo mặt nạ lắc đầu cười một tiếng, cũng được, chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem hai ngươi táng cùng một chỗ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, dừng ở hư không thần lực, ầm vang mà động. Tô Phàm phóng ra một bước, chính diện nhìn xem áo đen người đeo mặt nạ, chỉ sợ ngươi cũng biết cùng chúng ta táng cùng một chỗ. Áo đen người đeo mặt nạ sững sờ. Tô Phàm lại quay đầu nhìn về phía thần bí người áo đen, còn có ngươi. Lần này, thần bí người áo đen rốt cục có phản ứng. Có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vành nón, đang xem kỹ lấy Tô Phàm. Lý Hữu Đức mấy người nhìn nhau, nhao nhao không hiểu nhìn xem Tô Phàm. Tình huống như thế nào? Ma đầu thế nào đống nhiên biến tự tin như vậy? Tô Phàm giơ tay lên, sờ lấy mi tâm, nếu như các ngươi hiểu rõ tiểu gia, biết tiểu gia thể nội phong ấn cái gì, vậy các ngươi cũng sẽ không đến hoài nghi tiểu gia lời nói. Nhìn xem Tô Phàm mi tâm, nghe được phong ấn hai chữ này, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt đống nhiên dường như nghĩ đến cái gì, thể sắc tinh thần đại chấn. Không sai, tại Tô Phàm mi tâm bên trong còn phong ấn một cái kinh khủng ánh mắt, Tử Vong Chi Nhãn. Một khi giải khai Tử Vong Chi Nhãn phong ấn, chắc chắn là một trận hủy thiên diệt địa hảo kiếp. Ít tại cái này giả thần giả quỷ, ta còn thực sự không tin, ngươi có thể có cái gì thủ đoạn cùng chúng ta ngọc thạch câu phần. Áo đen người đeo mặt nạ lạnh lùng cười một tiếng, thân lực cuộn cuộn, che khuất bầu trời giống như hướng mấy người đánh tới. Tô Phàm nhìn xem Lý Hữu Đức ba người, các ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Ba người gật đầu. Tần Tiểu Phi mắt nhìn mấy người, cũng đi theo gật đầu, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Ngược lại đại thù được báo, chết thì chết. Ha ha, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục a. Tô Phàm ngửa đầu cười to. Ngay tại hắn chuẩn bị giải khai Tử Vong Chi Nhãn phong ấn lúc, một đạo băng lạnh thanh âm từ nơi không xa một chỗ đỉnh núi vang lên, ngươi còn không xuất thủ. Thanh âm này Tô Phàm lúc này liền không khỏi một cái giật mình, lập tức quay đầu nhìn về đỉnh núi nhìn lại. Lý Hữu Đức ba người nhìn nhau, cũng lập tức không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Đỉnh núi, thình lình có một người, đồng dạng là một thân áo bào đen, vành nón che khuất mặt, không nhìn thấy chân dung. Nhưng theo kia linh lung thích thú tư thái đó có thể thấy được, nàng là một nữ nhân. Đồng thời, áo đen người đeo mặt nạ cũng lên núi đỉnh nữ nhân nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, thế mà còn có người. Ở đây mấy người, chỉ có thần bí người áo đen không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bá, cũng liền tại tất cả mọi người hướng nữ nhân kia nhìn lại thời điểm, thần bí người áo đen cũng động. Chỉ thấy hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt liền rơi vào Tô Phàm mấy người sau lưng, một trưởng vô hướng kia mãnh liệt mà đến thần lực. Hắn không có mở ra thần lực, cũng không có phóng xuất ra khí thế cường đại. Liền cái này thường thường không có gì lạ một trưởng, lại thể hiện ra kinh người nghịch thiên chi uy. Áo đen người đeo mặt nạ kia kinh khủng thần lực, giống như yếu ớt không chịu nổi cây gỗ khô, như bẻ cánh khô chôn bụi. Tô Phàm mấy người thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thần bí người áo đen bóng lưng. Tình huống như thế nào? Người này, thế mà cứu được bọn hắn. Hơn nữa thực lực này, chưa hẳn cũng quá mạnh a. Đồng thời áo đen người đeo mặt nạ cũng bá một chút quay đầu nhìn chằm chằm thần bí người áo đen, đồng dạng cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Chương 2347, chủ thần, Lãnh Nguyệt. Chương 2347, chủ thần, Lãnh Nguyệt. Nơi này bầu trời đêm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không biết trôi qua bao lâu. Áo đen người đeo mặt nạ rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức bỏ lên một tia sợ hãi, ngươi là nói chuyện đều biến không lưu loát. Ánh mắt lộ ra vô cùng bối rối. Đúng vậy, hắn đang sợ. Sợ hãi vị này thần bí người áo đen. Đối, ta là chủ thần. Thần bí người áo đen gật đầu. Không lớn thanh âm, bất luận là rơi vào người đeo mặt nạ kia trong tai, vẫn là rơi vào Tô Phàm mấy người trong tai, đều như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Chủ thần, hắn lại là chủ thần. Cái này ai có thể nghĩ tới? Người đeo mặt nạ bồi rồi nói, tại sao phải giúp Mộ Dung Vân đoàn bọn hắn? Ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Thần bí người áo đen mắt điếc tai ngơ, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn qua người đeo mặt nạ một cái. Vô hình áp bách, giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt hướng người đeo mặt nạ dũng mãnh lao tới. Người đeo mặt nạ cũng nhịn không được nữa nội tâm sợ hãi, quay người một cái lảo đảo, một đầu vừa ngã vào hư không, nhưng hắn cũng không đoái hoài tới giờ phút này chật vật, đứng lên liền cũng không quay đầu lại hoảng sợ mà chạy. Đây chính là chủ thần uy a. Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Vẹn vẹn đã nói bốn chữ, ta là chủ thần liền đem đối phương dọa đến kẻ ra quần. Thật là đáng sợ. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, chắp tay, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thần bí người áo đen vẫn là không có trả lời, cũng không quay người nhìn Tô Phàm mấy người, trong lúc nhất thời không khí nơi này lộ ra vô cùng kiềm chế. Tô Phàm mấy người cũng không dám lên tiếng, nơm nớp lo sợ đứng tại bầu trời đêm. Một lúc lâu sau, trên đỉnh núi kia áo bào đen nữ tử thanh âm vang lên, ngươi có thể đi. Tô Phàm bốn người lần nữa hướng nữ tử nhìn lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Đừng quên ngươi ưng thuận với ta nhóm sự tình. Thần bí người áo đen không tình cảm chút nào nói một câu, liền bước chân từng bước một biến mất tại phía trước bầu trời đêm. Lúc này, Tô Phàm mấy người mới nổ ngụm thở dài. Chủ thần cảm giác gáp bách thật là đáng sợ. Cho dù không hề làm gì, cái gì cũng không nói, cũng làm cho người ngạt thở. Liền Tô Phàm mấy người đều là như thế, chớ nói chi là Tần Tiểu Phi, đặt mông ngồi liệt tại hư không, trên mặt tìm không thấy nửa điểm huyết sắc, thở hổn hển. Một đêm này, hắn kinh nghiệm quá nhiều, vừa xa khỏi hắn nhận biết phạm chủ, cùng phạm vi chịu đựng. Trên đỉnh núi nữ tử cũng bước chân hướng Tô Phàm mấy người đi đến. Tô Phàm quay người nhìn xem nữ tử, hai tay không khỏi vững vàng nắm ở cùng một chỗ, trong ánh mắt có chờ mong, có khẩn trương. Rất nhanh, nữ tử liền đến tới mấy người đối diện, cách xa nhau chỉ có mấy mét, đều có thể ngửi được trên người nữ tử kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nghe cái này quen thuộc khí vị, Tô Phàm ánh mắt đang run rẩy, hơi nước tại trong hốc mắt dâng lên, ánh mắt dần dần mơ hồ. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt, đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm nữ tử, thân thể có chút rung động. Là Tô Phàm muốn nói chuyện, có thể phát hiện giờ phút này, miệng bên trong lại không phát ra được thanh âm nào. Thật giống như bị cái gì ngăn chặn như thế. Nữ tử không nói gì, ánh mắt xuyên thấu qua ngăn khuất trước mắt mình nón, yên lặng nhìn xem Tô Phàm. Là Tô Phàm dùng sức luốt luốt cổ họng, sử xuất toàn lực, trên cổ gân xanh đều phồng lên, rốt cục phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, là người sao? Nữ tử vẫn là không nói chuyện, nhưng nàng tay chậm rãi giơ lên, nàng bắt lấy vành nón, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo đi. Một chương có thể xưng dung nhan tuyệt thế, dần dần hiện ra tại mấy người dưới tầm mắt. Da trắng nõn nà, mắt như bảo thạch, mày như bút tô lại, môi son hồng nhuận, bất luận là khuôn mặt, vẫn là ngũ quan, đều như thượng thiên kỳ tác, hoàn mỹ không một tì vết. Nhìn xem kia mặt mũi quen thuộc, Tô Phàm hai tay càng nắm càng chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay vết đục, giọt giọt máu tươi rơi xuống, cũng không hề hay biết. Mà kia trong hốc mắt hơi nước, cũng hóa thành tưởng niệm nước mắt lăn xuống mà ra. Lý Hữu Đức ba người cũng không khá hơn chút nào. Nước mắt không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, theo khuôn mặt lăn xuống đi. Tình huống như thế nào? Tần Tiểu Phi nghiêng đầu, hầu nghi nhìn xem Tô Phàm mấy người. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Tô Phàm khàn khàn mở miệng, biết ta có mơ tưởng người sao? Nữ tử gật đầu. Kia như băng sơn giống như trên dung nhan, dần dần toát ra một vệt nụ cười mê người. Giờ phút này liền mảnh này bầu trời đêm, tựa hồ cũng bởi vì nàng nụ cười này mà biến sáng lên. Tô Phàm mở miệng lần nữa, biết ta có lo lắng ngươi sao? Nữ tử gật đầu. Tô Phàm di chuyển hai chân, từng bước một đi đến nữ tử trước người, biết mấy năm này ta là thế nào sống qua tới sao? Nữ tử cúi đầu nhìn trước mắt cái này 9 tuổi thiếu niên, biến tốt thấp, thật là không có thói quen. Tô Phàm một tiếng chu lên, nào tới, tiến vào nữ tử trong ngực, nàng dâu, ngươi rốt cục trở về. Không sai, nữ tử này chính là mất tích nhiều năm Lãnh Nguyệt. Lúc trước Lãnh Nguyệt tại Sơn Điên mở miệng nói câu nói đầu tiên, Tô Phàm mấy người liền đã nhận ra thanh âm của nàng. Chỉ là không có gặp bộ mặt thật, mấy người cũng không dám tin tưởng. Đặc biệt là Tô Phàm. Những năm này, đối Lãnh Nguyệt tưởng niệm rõ như ban ngày. Hắn lo lắng là ảo giác, sợ thất vọng, sợ không vui một trận, cho nên vẫn không dám gọi ra nàng dâu hai chữ này. Nàng dâu, ngươi muốn ta không có. Ân, mau nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ, ngươi thật đã về tới bên cạnh ta. Không phải nằm mơ, ta thật trở về. Trở về, trở về, vợ của ta, rốt cục trở về những năm này nỗi khổ tương tư, rốt cục đạt được phong thích. Hắn là vừa khóc lại cười. Kia mùi vị quen thuộc, kia đã lâu nhu tình, nhường hắn nhịn không được trầm luân. Lý Hưu Đức lau khỏe mắt nước mắt, vững vàng nắm lấy Cơ Tiểu Nguyệt ngọc thủ, hôm nay thật sự là ngày tốt lành à, đầu tiên là tìm tới ngươi, sau đó lại tìm đến đại tỷ đại. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu. Vương Tiểu Thiên bước cằm, đánh giá Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt, có thể các ngươi không cảm thấy, hai người bọn họ bây giờ cùng một chỗ, cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Ngay tại Vương Tiểu Thiên chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Lý Hữu Đức quát tay, ngươi không cần nói, bản gia biết ngươi muốn nói cái gì. Ma đầu bộ dáng như hiện tại, cùng Lãnh Nguyệt muội muội cùng một chỗ, xác thực có một loại giống con trai của nàng cảm giác. Cơ Tiểu Nguyệt cố nén cười. Nguyệt bảo bảo, ngươi đừng nói đi ra đi, bởi vì ngươi nói ra đến, ta liền không nhịn được muốn cười. Ha ha, không được, bản gia thực sự nhịn không nổi. Vừa, ngươi cũng đừng kìm nén, chúng ta một khối cười. Lúc này, hai người cười đến là ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh bật cười. Mặc dù trước kia đã từng huyễn tưởng qua Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt gặp mặt lúc cảnh tượng, nhưng trong lúc khắc tận mắt nhìn thấy, phát hiện so với trong tưởng tượng còn muốn chiêu cười. Ngươi đây muội muốn nói ra đi, ai tin tưởng hắn hai là tình lữ? Ta nói, các ngươi chớ quá mức. Tô Phàm quay đầu trừng mắt hai người. Có thể hay không đừng lớn như thế sát phong cảnh, phá hư hiện tại cái này mỹ hảo không khí. Có biết hay không giờ phút này, tiểu gia đã đợi rất nhiều năm. Không thể để tiểu gia cùng nàng dâu thật tốt dính nhau một hồi, lẫn nhau tố tâm sự. Tốt tốt tốt. Chúng ta không cười. Hai người vội vàng im tiếng. Cũng là tương đối hiểu chuyện, thức thời. Có thể lúc này, Tân Tiểu Phi vẻ mặt mê mang nhìn xem hai người bọn họ, vị tỷ tỷ này, thật sự là tiêu thiếu gia nàng dâu. Tân Tiểu Phi cái này hỏi một chút, không hề nghi ngờ lại đâm trúng hai người cười điểm, lần nữa nhịn không được cười ha ha. Không được. Nhanh chết cười. Ai tới cứu cứu chúng ta, ta là thật không muốn cười a. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa giận nồng đậm, tiểu gia giết chết các ngươi. Bá. Thư thần đại viên mãn khí tức khủng bố, giống như thủy triều bộc phát ra, như một đầu dã thú phát cuồng, khí thế hung hăng hướng hai người đánh tới. Dựa vào, ma đầu, ngươi đồ thật. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên biến sắc. Chẳng lẽ cùng các ngươi chơi giả? Chịu chết đi. Tô Phàm gào hét. Lý Hữu Đức vung tay lên, bố trí xuống một cái kết giới, bao phủ Cơ Tiểu Nguyệt cùng Tần Tiểu Phi. Dù sao một cái khí hải bị phế, một cái mới thác mạch cảnh tu vi, nếu như không có kết giới bảo hộ, căn bản là không có cách tại hư không đứng thẳng. Tiếp lấy, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên liền bắt đầu tại hư không chạy trối chết, kêu rên liên tục. Chương 2348, nàng dâu, ngươi biến bạo lực. Chương 2348, nàng dâu, ngươi biến bạo lực. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, đi vào kết giới, đứng tại Cơ Tiểu Nguyệt bên cạnh, nhìn xem truy đuổi đùa giỡn ba người, những năm này đã qua, mấy người bọn hắn vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu, quay đầu đánh giá Lãnh Nguyệt, ngươi cũng không biến, vẫn là đẹp mắt như vậy, nếu không nói đến đây. Cơ Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm ngẩng đầu, ôm lấy Lãnh Nguyệt cái cằm, luôn ngữ tràn ngập trêu chọc, hai ta vứt bỏ những này cậu nam nhân, đáp người bạn, cùng một chỗ sinh hoạt. Lãnh Nguyệt khẽ miệng một xúc, ta rất bình thường, đối với nữ nhân không có hứng thú. Muội muội, ngươi thay đổi, không yêu ta. Thật đau lòng. Cơ Tiểu Nguyệt làm bộ lau nước mắt, vẻ mặt u hoán. Lãnh Nguyệt nhịn không được cười lên. Cơ Tiểu Nguyệt nắm lấy Lãnh Nguyệt tay, mặt mũi tràn đầy đau lòng, muội muội, những năm này bị Huyền Thiên Băng quan tài dùng thế lực bắt ép, khẳng định thụ không ít ủy khuất ta. Lãnh Nguyệt mỉm cười, còn tốt, vẫn là như cũ. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều là như thế không có chút rung động nào. Cơ Tiểu Nguyệt nhìn thật sâu mắt Lãnh Nguyệt, cười an ủi, mọi thứ đều đi qua. Lãnh Nguyệt gật đầu. Nhìn xem điên cuồng truy đánh Lý Hữu Đức hai người Tô Phàm, trong đôi mắt đẹp toát ra đặc biệt hài lòng ý cười. Cái này đoàn tụ, kiếm không dễ. Muốn chân quý. Đúng rồi muội muội, ngươi trường nào thì tới? Cơ Tiểu Nguyệt hỏi. Lãnh Nguyệt cười một tiếng, các ngươi đối mặt ra xuất thủ thời điểm, ta liền đến. Cơ Tiểu Nguyệt ta một tiếng, không hiểu nhìn xem Lãnh Nguyệt, kia trước đó, chúng ta bị người đeo mặt nạ truy sát thời điểm, ngươi sao không sớm một chút lộ diện? Vì bức Lý Hữu Đức. Buộc hắn. Đúng, hắn một mực không nguyện ý nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cho nên phải thật tốt buộc hắn một chút. Sự thật chứng minh, chiêu này cũng có tác dụng. Sinh tử quan đầu, mập mạp chết bầm rốt cục dũng cảm đối Cơ Tiểu Nguyệt phun ra tiếng lòng. Cơ Tiểu Nguyệt giật mình gật đầu. Lãnh Nguyệt hiếu kỳ, nghe được hắn thổ lộ, ngươi là cảm giác gì? Cơ Tiểu Nguyệt gương mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, con bị chết mạnh miệng khẽ nói, một chút cảm giác đều không có. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười cười. Nguyên một đám thế nào đều như thế ưa thích khẩu thị tâm phi, liền không thể cùng với nàng cùng Tô Phàm như thế, dũng cảm đối mặt nội tâm của mình. Ưa thích chính là ưa thích. Hai cái cẩu vật, còn dám gọi bậy, tiểu gia giết chết các ngươi. Lúc này, Tô Phàm mắng to một câu, liền vỗ tay, cười hì hì hướng Lãnh Nguyệt chạy tới, nàng dâu, ta muốn ôm một cái. Ôm ngươi nhị đại gia. Cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ đức hạnh gì, xứng với đại tỷ đại sao? Cho đại tỷ đại làm con trai, đại tỷ đại còn biểu thị ghét bỏ. Lý Hữu Đức hai người mắt mũi sưng bầm, hùng hùng hổ hổ đi tới. Còn không có đánh thoải mái. Tô Phàm lông mày nhướng lên, quay đầu phẫn nộ trừng đi. Ngoại trừ sẽ độc thủ, ngươi sẽ còn làm gì? Đại tỷ đại, ta muốn cho ngươi cáo trạng. Ma đầu kia chính là một cái hoa tâm đại la bậc, hàng ngày tại thánh thành cùng Nhật Nguyệt cung thông đồng nội tử. Khuyên đều khuyên không nghe. Hiển nhiên chính là một người cặn bã. Hai người hừ lạnh. Nghe nói, Lãnh Nguyệt mắt lộ ra bất tiện nhìn xem Tô Phàm, là thế này phải không? Không có không có. Tô Phàm vội vàng khoát tay, cười lấy lòng, nàng dâu, ngươi còn không biết ta sao? Ta đối đại tình cảm từ trước đến nay một lòng, đời này không phải ngươi không cưới, lại nói liền ta tình huống này, coi như hoa tâm, lại có thể hoa đi nơi nào? Đồng tâm ấn chính là một đạo không cách nào vượt qua khảm. Đại tỷ đại, nghe được không, nghe được không? Hắn lời này ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là không có đồng tâm ấn nước thuốc, cũng sớm đã vứt bỏ ngươi, đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Cặn bã nam, thỏa thỏa cặn bã nam, tranh thủ thời gian ra pháp hầu hạ. Đúng rồi bàn ca, chúng ta không phải có khảm lưỡi dao ván giặt đồ sao? Tranh thủ thời gian lấy ra. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Tô Phàm lửa giận ngập trời, hai cái vương bắt đạn, các ngươi cứ như vậy muốn chết. Tốt, tiểu gia thành toàn các ngươi. Thấy tình thế không ổn hai người, vội vàng trốn đến Lãnh Nguyệt sau lưng, kêu gào, sao thế, ngươi dám làm, còn không dám để cho người ta nói. Nam tử hán đại trợ phu, dám làm liền phải dám đảm đương. Không phải rất phách lối sao? Đến nha. Tại đại tỷ đại trước mặt, phách lối một cái để chúng ta nhìn xem. Đừng sợ. Sợ cũng không phải là nam nhân. Tốt tốt tốt, các ngươi lợi hại. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối đừng nhường tiểu gia chờ đến cơ hội. Tô Phàm hung tợn hai người, xoa xoa tay, chê cười nhìn qua Lãnh Nguyệt, nàng dâu, nhìn thấy ta bộ dáng như hiện tại, ngươi có thể hay không ghét bỏ nhà? Sẽ. Lãnh Nguyệt vẫn chưa trả lời, Lý Hữu Đức hai người liền vượt lên trước một bước cùng kêu lên giống to, vui tươi hớn hở cười không ngừng. Nhìn xem ma đầu kia kinh ngạc, trong lòng thế nào cứ như vậy cao hứng đâu. Tô Phàm thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Cậu vật, ngậm miệng được không? Lãnh Nguyệt đánh giá Tô Phàm một lát, đống nhiên đưa tay nhẹ nhàng chụp về phía Tần Tiểu Phi cái hốc, Tần Tiểu Phi còn không có kịp phản ứng, trực tiếp ngất đi. Đại tỷ đại, ngươi làm gì vậy? Cái này tiểu gia hỏa thật là ta nàng dâu ân nhân cứu mạng, ta nhưng không thể lấy oán trả ơn a. Lý Hữu Đức liền vội vàng tiến lên, vị ngã xuống Tần Tiểu Phi, nhẹ nhàng đặt ở hư không. Cơ Tiểu Nguyệt chừng đi, ai là ngươi nàng dâu? Ngươi nha, ngươi chẳng những là đời ta nàng dâu, vẫn là ta kiếp sau sau nữa, hạ hạ kiếp sau nàng dâu. Tóm lại về sau, ta ỷ lại vào ngươi. Một cái 200 cân mập mạp, giờ phút này giống như tiểu tiểu thê như thế, đem đầu đặt ở Cơ Tiểu Nguyệt trên vai, bày ra một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, nhường Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhịn không được vẻ mặt xem thường. Nhìn cái gì vậy? Lý Hữu Đức hung ác gác trừng mắt hai người, bàn ra hiện tại cũng là có chỗ dựa nam nhân, đừng đến cho ta, vợ ta, thật là rất hung. Ta hung. Tiểu yêu tinh đại mi nhăn lại, một thanh nắm chặt Lý Hữu Đức lỗ tai. Nàng dâu, đau đau đau. Ta sai rồi, ngươi không hung, ngươi so với ai khác đều dịu dàng phàm ca, vừa, cứu ta Lý Hữu Đức kêu rên. Hai người không nhìn thẳng. Cứu. A. Không đến bỏ đá xuống giếng đánh ngươi một cước liền xem như tốt. Lãnh Nguyệt nhìn xem Tô Phàm cười nói, khôi phục chân dung a. Tô Phàm quét mắt bốn phía bầu trời đêm, liền lấy ra một cái phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Chỉ chốc lát, một trương càng đẹp trai hơn khuôn mặt phơi bày ra. Bất quá tiếc nuối là, tràn đầy non nớt cảm giác. Cơ Tiểu Nguyệt cười hì hì đánh giá Tô Phàm, khi còn bé ngươi, vẫn rất đáng yêu. Xác thực. Lãnh Nguyệt gật đầu. Lúc đầu tại Lưu Vân Tông gặp nhau thời điểm, Tô Phàm 11-12 tuổi, cho nên 8-9 tuổi lúc bộ dáng, trước kia nàng cũng chưa từng thấy qua. Kia nhất định. Tô Phàm giơ lên đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, không phải các ngươi coi là, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nói là lấy chơi. Lãnh Nguyệt im lặng gõ xuống Tô Phàm chán. Đừng thúi như vậy Mỹ được hay không? Nàng dâu, ngươi biến bạo lực. Tô Phàm ủy khuất ba ba xoa chán, ta hiện tại nhịn không được hoài nghi, ngươi thật sự là vợ ta sao? Kia không phải đâu. Lãnh Nguyệt buồn cười nhìn xem Tô Phàm, không phải ta ăn vào phục cho đan, để ngươi nghiệm chứng một chút. Không cần không cần. Tô Phàm liên tục khoát tay, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười hát hát nói, nếu như nàng dâu nhất định phải nghiệm chứng lời nói, ta có một cái biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Lãnh Nguyệt hồ nghi. Tô Phàm lập tức tiện hề hề đệm lên chân, quên mồm, nàng dâu, tới đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hữu Đức mặt đen lên mắng to, bựa, ngươi nhìn một cái tên chó chết này đức hạnh, thế mà còn có mặt mũi nói ta cùng Nguyệt bé khỏe bé ngoan ân ái. Bàn gia thật muốn giết chết hắn a. Vương Tiểu Tiên gật đầu. Tô Phàm thúc giục, nàng dâu, làm gì đâu? Nhanh lên nha, đêm xuân khổ ngắn, đừng lãng phí cái này tốt đẹp thời gian. Lãnh Nguyệt thực sự đã bất lực nhà rãnh, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa tới Tô Phàm trước mặt. Thứ gì? Tô Phàm sửng sốt một chút, hầu nghi tiếp nhận hộp ngọc. Chương 2349, Phật đa quả, đánh vỡ ma chú. Chương 2349, Phật đa quả, đánh vỡ ma chú. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, lập tức đục lên đi, trong mắt lóe ra lục quang. Không cần nghĩ, khẳng định là có gì ghê gớm mà bối. Lãnh Nguyệt cười một tiếng, mở ra xem một chút đi. Tô Phàm từ từ mở ra hộp ngọc. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây, giống như thủy triều sông vào mũi. Chỉ thấy tại trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một trái, đã gọi giống như lớn, toàn thân kim quang chói mắt, thần vận phi phàm. Mà nó hình dạng rất thần kỳ, như một tôn phiên bản thu nhỏ Phật Di Lặc. Bảo bối gì? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên chảy nước miếng chảy dòng nhìn qua Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt giải thích, vật này tên Phật Đà Quả cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với các ngươi vô dụng, chỉ đối Tô Phàm hữu dụng. Phật Đà Quả? Lý Hữu Đức hai người nhìn nhau, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bất quá, vì cái gì đại tỷ đại sẽ nói, chỉ đối Phàm ca hữu dụng? Chẳng lẽ là phá giải đồng tâm kết đồ vật? Ngao giống giống, thật muốn phá giải rơi đồng tâm ấn, liền ma đầu kia đức hạnh, về sau còn không phải náo loạn trời. An bảo. Lãnh Nguyệt nhìn xem Tô Phàm cười nói, được rồi. Tô Phàm gật đầu, nhưng lại tại Tô Phàm chuẩn bị đem Phật Đà Quả ném miệng bên trong thời điểm, Lý Hữu Đức bỗng nhiên đưa tay ngăn lại Tô Phàm, nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Nguyệt, trong ánh mắt bỏ lên một tia cảnh giác. Thế nào rồi? Tô Phàm không hiểu. Lý Hữu Đức thấp giọng nói, Phàm ca, ta cảm thấy thật là có tất yếu nghiệm chứng một chút đại tỷ đại thân phận. Xác thực. Vương Tiểu Thiên cũng đi theo gật đầu. dù sao bây giờ bọn hắn tại Đông Lăng địch nhân quá nhiều. Liêu gia, Bạch gia, Thẩm gia, còn có Đổ gia Tam Ma. Hơn nữa những địch nhân này một cái so một cái mạnh, sơ ý một chút liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên không thể không phòng. Lãnh Nguyệt cũng không nói cái gì, trực tiếp lấy ra một cái phục cho đan, đặt ở Tô Phàm ba người trước mắt, xem trọng, có phải hay không phục cho đan. Ba người gật đầu. Lãnh Nguyệt cầm phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Tốt một lát đã qua, Lãnh Nguyệt diện mạo cũng không có xảy ra nửa điểm biến hóa. Lý Hưu Đức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy hối nãy, lại tỉ đại, đừng nóng giận a, bây giờ chúng ta tại Đông Lăng tỉnh cảnh tương đối nguy hiểm, cho nên đến để phòng một chút. Lãnh Nguyệt khoát tay. Có thể hiểu được. Lý Hưu Đức quay đầu trừng mắt Tô Phàm, Phàm ca, còn không mau ăn vào Phật đà quả, chẳng lẽ ngươi còn đang hoài nghi đại tỉ đại? Tô Phàm hơi sững sờ, trực tiếp chính là một cước đá tới, mắng to, Vương bắt đản, không phải ngươi đang hoài nghi sao? Lý Hưu Đức ngượng ngùng cười không ngừng. Lại nói Vương Tiểu Thiên liếc nhìn Cơ Tiểu Nguyệt, Bàng ca, chúng ta giống như không có nghiệm chứng qua tiểu yêu tinh thân phận a. Lý Hưu Đức lúc này liền không khỏi cười, cho cười, nhà ta nàng dâu thân phận, còn cần nghiệm chứng. Vương Tiểu Thiên suy nghĩ, ta cảm thấy vẫn là nghiệm chứng hạ cho thỏa đáng, dù sao tâm phòng bị người không thể không, Phàm ca, ngươi nói đúng a. Đối. Tô Phàm gật đầu. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn đối xử như nhau. Xéo đi. Lý Hưu Đức mắng câu, lập tức tiến lên che chở Cơ Tiểu Nguyệt, nếu ai dám tổn thương vợ ta, bàn ra cùng hắn liều mạng, huynh đệ cũng không ngoại lệ. Hai người mặt đen lên. Có nàng dâu, cũng không cần huynh đệ đúng không? Thật sự là một cái có khác phái không nhân tính cầu vật. Tô Phàm mắt nhìn trong tay Phật Đà quả, bỏ vào trong miệng. Theo Phật Đà quả bị cắn nát một phút này, một cỗ thơm ngọt nước trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, thấm vào ruột gan. Đồng thời, Tô Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được, nước bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, giống như thủy triều hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, hắn liền tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp hạ, toàn thân vô cùng thư sướng. Lý Hữu Đức mấy người đều chú ý tới Tô Phàm. Không có xảy ra biến hóa gì nha. Tô Phàm cúi đầu đánh giá tự thân, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không đúng, có biến hóa. Hắn nhìn xem hai tay của mình. Hai tay đang từ từ biến lớn, lại nhìn về phía hai chân cũng giống nhau đang lớn lên. Chẳng lẽ Tô Phàm mừng rỡ, vội vàng vung tay lên, hư không hóa thành một chiếc gương. Nhìn xem trong gương chính mình, trên mặt hắn sợ hãi lẫn vui mừng, khó mà che giấu. Không sai, hắn hiện tại, ngay tại từng điểm lớn lên. 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi. Tô Phàm 12 tuổi lúc bộ dáng, Cơ Tiểu Nguyệt cùng Vương Tiểu Thiên chưa thấy qua, bởi vì nhận biết tương đối trễ, nhưng Lý Hữu Đức cùng Lãnh Nguyệt đều gặp. Nhìn xem Tô Phàm giờ phút này bộ dáng, Lãnh Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên hữu dụng. Lý Hữu Đức cũng không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra cái này Phật đà quả có thể đánh vỡ Tô Phàm chưa trưởng thành ma chú. 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi. Theo Tô Phàm thân thể không ngừng cao lớn, quần áo trên người cũng đã nhịn không được, từng điểm vỡ vụn. 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi công phu, Tô Phàm liền khôi phục lại trước kia bộ dáng. Thân cao hơn 1m8, thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn, há lại chỉ có từng đó một cái xoáy chữ có thể hình dung. Mấu chốt, hắn xoáy cùng Vương Tiểu Thiên hoàn toàn khác biệt. Dương cương, tuấn giật, một đầu đen đặc tóc dài, theo gió mà động, như rực rỡ tinh đôi mắt, lộ ra thâm thúy. Đây thật là đại biến dạng. Theo một cái 9 tuổi thiếu niên, trực tiếp biến thành một vị phong thần như ngọc thanh niên. Hắc hắc, đây là ở đâu ra mỹ nam tử, cũng quá xoáy đi, cái này không được mê đảo ước vạn vạn thiếu nữ. Liên hỏi đương kim trên đời, tiểu gia nhận thứ hai, ai dám nhận thứ nhất? Tô Phàm sờ lên cằm, cười ha hả đánh giá trong gương chính mình, càng xem càng hài lòng. Lý Hưu Đức khỏe miệng mạnh mẽ co lại, vượng, hôn đản này quá không muốn mặt, nhanh đi diệt diệt hắn khí diễm. Người tại sao không đi? Vương Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Lý Hưu Đức. Hắn mới không có ngốc như vậy. Thật muốn đi kích thích ma đầu kia, đến lúc đó khẳng định lại sẽ cho hắn đến một câu nương tháo, đây không phải thuần thuần tự rước lấy đủ. Lý Hưu Đức ha ha cười nói, nếu bàn về phương diện khác, bàn gia khẳng định mạnh hơn hắn, nhưng luận ngoại biểu, không thể không thừa nhận, bàn gia muốn cam bái hạ phong. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt im lặng. Thật sự là một cái so một cái không muốn mặt. Tiểu yêu tinh nhắc nhở một câu, ma đầu, có thể hay không trước mặc xong quần áo, sẽ chậm chậm tự luyến. Lý Hưu Đức sững sờ, vội vàng một thanh tre lấy tiểu yêu tinh ánh mắt, nàng dâu, không thể nhìn, nhìn hội trưởng Lô Kim. Ai nha nha. Tiểu yêu tinh đẩy ra Lý Hữu Đức tay, nói hiệu nói vượn cái gì, ta là đang thưởng thức. Lý Hữu Đức mặt đen lên, cái này có cái gì khả ấn tượng. Tiểu yêu tinh không phục khe nói, vậy các ngươi những này cậu nam nhân, vì cái gì liền có thể thưởng thức nữ nhân xinh đẹp. Lý Hữu Đức nhất thời nghẹn lời. Kết thúc. Nói cũng nói bất quá. Đánh cũng không dám đánh. Cái này về sau, chẳng phải là muốn bị tiểu yêu tinh này ăn đến gắt gao. Không được a. Bàn gia không muốn trở thành thê quả nghiêm. Nhất định phải dũng cảm đứng lên phản kháng, là nam nhân tôn nghiêm mà chiến. Phát giác được Lý Hữu Đức phản nghịch tâm, tiểu yêu tinh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Không có gì không có gì. Lý Hữu Đức dây sợ, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Mập mạp chết bẩm, ngươi cũng đừng hâm mộ, tiểu gia trương này anh tuấn mặt, ngươi vĩnh viễn cũng hâm mộ không đến. Tô Phàm đắc ý cười ha ha một tiếng, quay người một phát bắt được Lãnh Nguyệt tay, hướng xuống mặt rừng cây nhỏ bay đi. Các ngươi làm gì đi? Vương Tiểu Thiên hô. Thật vất vả mới đánh bỡ ma chú, khôi phục hình dáng cũ, đương nhiên muốn cùng nàng dâu đơn độc khắp nơi. Tô Phàm kích động kéo lấy Lãnh Nguyệt, cũng không quay đầu lại tiến vào rừng cây nhỏ. Lý Hữu Đức gãi cái hốc, lòng ngứa ngáy nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, nàng dâu, chúng ta cũng đơn độc chỗ chỗ. Cơ Tiểu Nguyệt mặt đỏ lên, hờn dỗi, ai muốn cùng ngươi đơn độc chỗ? Vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Lý Hưu Đức cười hắc hắc, một tay lấy Cơ Tiểu Nguyệt chặn ngang ôm lấy, như thiểm điện xông vào một bên khác rừng cây nhỏ. Các ngươi Vương Tiểu Thiên tức giận đến phát cuồng, gào thét, hai người các ngươi Vương bắt đạn, có thể hay không suy tính một chút ta cái này độc thân cậu cảm thụ? Khó chịu a, tâm ta ga. Đã nói xong huynh đệ cả một đời, kết quả mỗi một cái đều là có khác phái không nhân tính hỗn đản. Tiếp tục như vậy không được, về sau khẳng định sẽ có ăn không hết cẩu lương, nhất định phải nhanh đi tìm một cái. Chương 2350, Trương Trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn. Chương 2350, Trương Trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn. Lúc này, phía trước bầu trời đêm, một thân ảnh như tiệm điện phá không mà đến. Triệu Đại Long vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vương Tiểu Thiên phất tay hô, "Triệu thúc, ta tại cái này." Triệu Đại Long rơi vào Vương Tiểu Thiên trước người, mắt nhìn ở trong kết giới mê man Tần Tiểu Phi, lại vội vàng quay đầu nhìn một phía, sờ mặt lại, bọn hắn người đâu? Sẽ không phát sinh cái gì bất chấp đi, lo lắng bọn hắn làm gì? Vương Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hiện tại rất tốt. Có ý tứ gì? Triệu Đại Long hồng nghi. Vương Tiểu Thiên con ngươi đảo một vòng, trong mắt cất giấu một vẻ cười mờ ám, "Nếu không ngươi thả ra linh thức nhìn xem." "Đúng thế." Triệu Đại Long vỗ đầu một cái, lập tức thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Nhưng rất nhanh, hắn mặt mơ đỏ ửng, lại vội vàng thu hồi linh thức. Vương Tiểu Thiên cười gian, "Triệu thúc, nhìn thấy cái gì?" Triệu Đại Long mặt đen lên, "Hỗn đản tiểu tử, ngươi cũng quá không chính công đi." "Triệu thúc, ngươi làm gì? Tuổi đã cao người, không biết rõ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe." Lý Hưu Đức lôi kéo Cơ Tiểu Nguyệt nộ khí đằng đằng lao ra. Đang tới thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới bỗng nhiên bọn tới một đạo linh thức, trực tiếp dọa đến hắn một cái giật mình. "Cái này kia cái gì? Ta không phải cố ý." Triệu Đại Long vẻ mặt xấu hổ, "Ta nói lao Triệu, ngươi cái này nhiều ít có đôi chút không hiểu chuyện." Tô Phàm cũng lôi kéo Lãnh Nguyệt, tức giận bay lên, đã mặc vào trước kia quần áo, thân hình thẳng tắp, mặt như con ngọc, có thể nói là tuấn tú lịch sự. "Ngươi là?" Nhìn xem giờ phút này Tô Phàm, Triệu Đại Long vẻ mặt hồ nghi, "Người kia là ai?" Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Lãnh Nguyệt lúc, thần sắc hắn giật mình, lập tức theo càn khôn trong nhẫn tay lấy ra chân dung. "Cẩn thận một đôi này, cái này không phải liền là kia hôn tiểu tử, nắm bọn hắn một mực tìm kiếm nàng dâu. Tình huống như thế nào? Tiểu tử kia nàng dâu, thế mà cùng một cái lạ lẫm thanh niên cùng một chỗ, hơn nữa còn như thế thân mật." "Gặp qua Triệu thúc." Lãnh Nguyệt không mình hành lễ. Triệu Đại Long thu hồi trong tay chân dung, trầm mặt, "Ngươi gọi Lãnh Nguyệt?" Lãnh Nguyệt gật đầu. Triệu Đại Long hỏi, "Nghe Mộ Dung Vân đoan tiểu tử kia nói, ngươi là vợ hắn?" Lãnh Nguyệt lần nữa gật đầu. Thấy Lãnh Nguyệt thừa nhận, Triệu Đại Long toàn thân lập tức dâng lên một cỗ căm giận ngút trời, xem như vợ của hắn, ngươi chẳng lẽ không biết kiểm điểm một chút? Lãnh Nguyệt choáng váng. Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, Lý Hữu Đức, Cơ Tiểu Nguyệt cũng vẻ mặt ngộp. Lời này bắt đầu nói từ đâu? "A a a, đúng rồi đúng rồi." Hiện tại Tô Phàm đại biến dạng, Triệu Đại Long không nhận ra được, cho nên liền nghĩ lầm, Lãnh Nguyệt cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Ta tiêu ra trong mắt dùng không được hạt cát. "Đã ngươi là như vậy nữ nhân, vậy ngươi và Mộ Dung Vân đoàn quan hệ trong đó liền đến này là ngừng a?" Triệu Đại Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức ba người, "Kia hôn tiểu tử ở đâu?" Ba người nhìn nhau, không có trả lời, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Đại Long. Triệu Đại Long nhíu mày, "Hỏi các ngươi lời nói đâu? Chuyện ra sao?" Xem như bằng hữu, nhìn xem kia hôn tiểu tử nàng dâu cùng nam nhân khác cùng một chỗ, không có chút nào sinh khí. Tô Phàm vội ho một tiếng, "Lão Triệu, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta là ai?" Triệu Đại Long dò xét Tô Phàm một lát, khẽ nói, "Ta quản ngươi là ai, tốt nhất lập tức ở trước mặt ta biến mất." Cái này thật không trách Triệu Đại Long. Lúc đầu trước kia Tô Phàm tại Tiêu gia liền có thay hình đổi dạng, lại thêm bây giờ khôi phục chân dung, hoàn toàn chính là hai người. Thanh âm cũng cùng trước kia không giống. Đừng nói Triệu Đại Long, liền xem như Lý Hữu Đức những này hiểu rõ người, nếu như sớm không biết rõ, cũng không có khả năng nhận ra. Tô Phàm cười hắc hắc nói như vậy, ngươi muốn thay kia Mộ Dung Vân Đoan, bên bực kẻ yếu. Đừng đến khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Triệu Đại Long hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một câu nguy hiểm tín hiệu. Tô Phàm cũng là chơi tâm nổi lên, một thanh ôm Lãnh Nguyệt, "Ta cùng Lãnh Nguyệt cô nương là thật tâm yêu nhau, cho nên xin ngươi nhắn dùng kia Mộ Dung Vân Đoan, về sau đừng có lại tới quấy rầy nàng." "Ngươi muốn chết?" Một cố khí thế kinh khủng, theo Triệu Đại Long thể nội gào thét mà ra. Tô Phàm biến sắc, vội vàng quát tay, "Triệu thúc, tỉnh táo một chút, ta chính là Mộ Dung Vân Đoan a, không thể đùa." Liên Triệu Đại Long cái này tính tình, lại đùa xuống dưới, thực sẽ hạ sát thủ. Triệu Đại Long nghe nói như thế, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Phàm, người này là Mộ Dung Vân Đoan, làm sao có thể? Mộ Dung Vân Đoan thật là một cái 9 tuổi tiểu thí hải, mà người này nhìn qua rõ ràng tuổi tác không nhỏ. "Triệu thúc, thật sự là ta." Tô Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ vào Lý Hữu Đức ba người, "Không tin ngươi hỏi bọn hắn." Triệu Đại Long nhìn về phía ba người, ba người gật đầu. Triệu Đại Long gãi cái hốc, dò xét Tô Phàm tốt một lát, khó có thể tin nói, "Ngươi thế nào lại đột nhiên trưởng thành đâu? Ta làm sao lại không thể lớn lên?" Tô Phàm im lặng, "Không đúng không đúng, coi như ngươi trưởng thành, tướng mạo đại biến dạng, vậy cũng nhất định có thể nhìn thấy trước kia cái bóng a. Nhưng bây giờ ta nhìn ngươi, nửa điểm trước kia cái bóng đều không có. Tưởng như hai người a." Triệu Đại Long vẫn là chưa tin. Tô Phàm cười khổ, "Người khác đều nói nữ lớn 18 biến, vậy chúng ta nam nhân cũng giống vậy à, chỉ có thể nói ta cái này sau khi lớn lên dáng vẻ biến hóa quá lớn, cũng không thể nói cho Triệu Đại Long, trước kia hắn tại Tiêu gia là một bộ mặt nạ lộ a." Việc này, hắn không muốn nói, miễn cho đến lúc đó Tiêu gia nhạy cảm, nói hắn tiếp cận Tiêu gia có mưu đồ khác. Hơn nữa hắn cũng đúng lúc muốn mượn cơ hội này khôi phục chân dung. Có gì có thể chứng minh? Triệu Đại Long nhíu mày. Tô Phàm nghĩ nghĩ, xuất ra một cái càn khôn giới, đây là ngươi khi đó giúp ta đi săn giết yêu thú, đưa cho ta càn khôn giới. Triệu Đại Long mắt nhìn càn khôn giới, gật đầu ngầm thừa nhận. Đúng là cái kia càn khôn giới. Nhưng nhìn hắn dạng như vậy, vẫn là không có tin tưởng. Lý Hữu Đức im lặng, ta nói Triệu thúc, có chúng ta làm chứng, các ngươi còn chưa tin. Triệu Đại Long hừ khẩu khí, ai biết các ngươi có phải hay không cùng người này sớm có dự mưu, mong muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên, bất đắc dĩ nhìn xem Tô Phàm, ma đầu, dứt khoát thẳng thắn a. Tô Phàm cười khổ lắc đầu, nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, thầm nghĩ, cục gạch ca, mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Vâng, quỷ thần mặt nạ xuất hiện, một thân tu vi khí thế, trong nháy mắt đến trung vị thần cấp độ, đồng thời còn có một cô vô hình huyết tinh hung lệ khí tức, như ma thần hiện thế. Triệu Đại Long đánh giá quỷ thần mặt nạ, tấm mặt nạ này thật là thế nhân đều biết, bởi vì quỷ thần mặt nạ chính là Tô Đại Thiện Nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Đi, ta tin. Triệu Đại Long vẫy tay, khí thế thu liễm, cái này tin. Tô Phàm sững sờ, theo cục gạch lực lượng với lui, trên mặt quỷ thần mặt nạ cũng theo đó tiêu tán. Hơn nữa Triệu Thúc, ngươi thấy quỷ thần mặt nạ thế nào không có chút nào kinh ngạc? Kinh ngạc cái gì? Chúng ta đã sớm biết thân phận của ngươi, Tô Đại Thiện Nhân đi. Triệu Đại Long trợn trắng mắt, đã sớm biết. Tô Phàm kinh ngạc. Triệu Đại Long nhéo miệng, không phải ngươi cho rằng đâu, thật có thể lừa qua chúng ta. Linh Nhi tỷ nói, bởi vì Tiêu gia chỉ có Tiêu Linh Nhi mới biết được bọn hắn chân thực thân phận. Nhị tiểu thư không nói, không những không nói, nàng còn một mực giúp đỡ các ngươi giấu giếm thân phận, là chính chúng ta phân tích ra được, chỉ là chúng ta một mực không có điểm phá mà thôi. Liên nhìn ngươi chừng nào thì chủ động đối với chúng ta thẳng thắn. Triệu Đại Long nhàn nhạt nói câu. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ không ra Linh Nhi tỷ như thế đáng tin, đến bây giờ còn đối bọn hắn thân phận thủ khẩu như mình. Bất quá ngươi đến cùng vì cái gì bỗng nhiên liền đã lớn như vậy? Trước kia ta còn thực sự coi là ngươi được quỷ lùn chứng đâu. Triệu Đại Long mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cùng ta nàng dâu có quan hệ. Triệu Đại Long sững sờ, càng phát ra hoang mang. Không nói gạt ngươi, vợ ta nắm giữ lấy một loại nghịch thiên thần thuật, có thể khiến cho một người phản lão hoàn đồng. Lúc trước ta cùng nàng dâu tách ra thời điểm, nàng dâu bởi vì lo lắng ta quá đẹp trai, bị cái khác muội tử coi trọng, chủ động ôm ấp yêu thương, cho nên liền đem ta biến thành đứa nhỏ dáng vẻ. Tô Phàm chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượt lên. Mấu chốt, kiếm cơ đồng thời còn không quên khen chính mình. Chương 2351, bọn họ là ai? Chương 2351, bọn họ là ai? Triệu Đại Long khỏe miệng mạnh mẽ co lại, ta có thể xác định, ngươi chính là tiểu tử kia, bởi vì thế gian này chỉ có ngươi mới có thể làm tới như thế mặt dày vô sỉ. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, không phục kêu to, Triệu thúc, xin ngươi giờ này phút này sở lấy lương tâm nói, chẳng lẽ ta không đẹp trai? Ta không có mị lực. Triệu Đại Long không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, về sau quản nhiều quan tâm đến nó làm gì, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là không thể quá vô sỉ, miễn cho bị người hận, bị người đánh. Tốt. Lãnh Nguyệt gật đầu. Đi thôi, tranh thủ thời gian về Tiêu gia. Triệu Đại Long lập tức mang theo mấy người, cùng Mê Man Tần Tiểu Phi, hướng Thanh Nưu Thành bay đi. Tô Phàm hồ nghi, Triệu thúc, ngươi là thế nào thoát khỏi người kia? Một cái khác người đeo mặt nạ đi đem hắn gọi đi. Giống như nói, có chủ thần xuất hiện. Triệu Đại Long nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người, thật có chủ thần. Mấy người gật đầu. Triệu Đại Long lại nhìn xem Lãnh Nguyệt, cùng ngươi có liên quan. Xem như thế đi. Lãnh Nguyệt gật đầu. Triệu Đại Long trong lòng run lên, vậy hắn hiện tại người đâu? Bên người lại có chủ thần bảo hộ, nha đầu này đến cùng thân phận gì? Lại nhịn không được bắt đầu náo bổ. Đi. Lãnh Nguyệt cũng không làm quá nhiều giải thích. Đồng nhiên, Tô Phàm vỗ đầu một cái, đúng rồi nàng dâu, nhà chúng ta quay bảo đâu, thế nào không thấy được nó? Có phải hay không cất ở đâu? Mau để cho nó đi ra nha. Lý Hữu Đức ba người cũng nhao nhao nhìn xem Lãnh Nguyệt. Đúng thế. Thế nào không thấy được tiểu băng phượng? Lãnh Nguyệt mắt nhìn Triệu Đại Long, đợi đi đến Tiêu gia lại nói. Tô Phàm bốn người nhìn nhau, cảm thấy châm xuống. Chẳng lẽ tiểu băng phượng xảy ra chuyện gì bất chắc? Tiêu gia người trở về. A, thế nào không thấy được Tiêu thiếu gia? Hắn ở đâu? Sẽ không chết ta. Muốn thật sự là dạng này, vậy chuyện này liền làm lớn chuyện. Chỉ bằng Tiêu gia đối với hắn coi trọng, khẳng định sẽ đem Đông Lăng vén nút sấp. Nhìn xem Tô Phàm một đám người tiến vào thành trì trên không, người phía dưới châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ hiển nhiên. Không ai nhận ra Tô Phàm. Tô Phàm nhíu mày, Triệu thúc, ngươi tại không gian chiến trường, có hay không nhận ra thân phận của người kia? Triệu Đại Long trầm mặc không nói, cũng không lý tới sau đó mặt tiếng nghị luận, trực tiếp tiến vào truyền tống môn, xuất hiện tại Ly Long thành. Đi vào Ly Long thành sau, Triệu Đại Long ngẩng đầu ý vị thâm trường mắt nhìn thẩm ra phương hướng, lại mở ra truyền tống môn, trở về thánh thành. Tiêu gia người trở về. A, Mộ Dung Vân Vân đâu? Những người khác trở về, duy chỉ có không thấy hắn. Mặc dù giờ phút này đã là rạng sáng, nhưng truyền tống môn phụ cận người, so với bọn hắn lúc ấy tiến về Thanh Nưu thành thời điểm còn nhiều. Bởi vì hạ vị phá thần đan dụ hoặc hạ, Thanh Nưu thành người sớm đã tràn vào thánh thành, cho nên Tô Phàm mấy người bị đuổi giết một chuyện, cũng đã tại thánh thành chậm rãi truyền ra. Chỉ có điều còn không có truyền đến nổi tiếng tình trạng, bởi vì thánh thành quá lớn. Như những cái kia báo tin người, cũng còn không có đuổi tới Tiêu gia. Dù sao Thanh Nưu thành, mạnh nhất cũng liền hạ vị thần, bằng tốc độ của bọn hắn, đuổi tới Tiêu gia, vẫn là cần một quãng thời gian. Chờ Triệu Đại Long mang theo Tô Phàm mấy người, tốc độ cao nhất trở về Tiêu gia sau, quảng trường phụ cận người cũng lâm vào nhiệt nghị. Thật không có nhìn thấy Mộ Dung Vân Đoan. Hắn sẽ không thật đã chết rồi a?
Phụ trương.
Mộ Dung Vân đoan chết tại Thanh Nhu Thành. Lúc này, một cái lời đồn ngay tại Thánh Thành điên cuồng truyền ra. Tiêu gia. Trên tường thành, Tiêu Bằng không người, gặp qua Triệu đại nhân. Triệu Đại Long gật đầu, liền dẫn Tô Phàm mấy người, cũng không quay đầu lại tiến vào Tiêu gia. Tiêu Bằng đánh giá Tô Phàm, Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Ba vị này là ai? Đương nhiên, Lý Hưu Đức quay đầu nhìn về phía Tiêu Bằng, "Bằng ca, đợi chút nữa hẳn là sẽ có không ít người đến đây chúng ta Tiêu gia báo tin, đến lúc đó thưởng bọn hắn một chút tụ khí đan, cũng nói cho bọn hắn, chúng ta đã trở về." "Đúng vậy." Liên Triệu Đại Long tốc độ, so với cái kia báo tin người, còn trước một bước trở lại Tiêu gia. Nhưng cũng không thể để những người này một chuyến tay không a. Cho nên, nhiều ít vẫn là muốn cho bọn hắn một chút chỗ tốt. "Tốt." Tiêu Bằng vẻ mặt mê mang gật đầu. Còn chưa thu được tin tức hắn, hoàn toàn không rõ báo tin là có ý gì. Nhưng Tô Phàm một đám người hiện tại cũng không tâm tình giải thích cho hắn, như thiểm điện biến mất tại Tiêu gia chỗ sâu. Khu vực hải tâm, một tòa đại điện bên trong, Tiêu Thiên Cương vợ chồng, Tiết Cương vợ chồng tề tụ cùng một chỗ, nhao nhao vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Tô Phàm. Tô Phàm bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, gượng cười, "Lão mụ, lão cha, lão cứu, cậu đường, các ngươi đừng như vậy nhìn ta được không? Ta sẽ thẹn thùng." Tiết Cương trợn trắng mắt, "Tiểu tử ngươi sẽ còn thẹn thùng?" Thật hiếm lạ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Long, hắn thật sự là kia hôn tiểu tử. Triệu Đại Long gật đầu. "Ôi nha." Tiết Cương một tiếng cười quái dị, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu dò xét Tô Phàm một cái, "Không tệ lắm, tiểu tử túi, dáng dấp như thế tuấn, không hổ là ta giả tiết gia loại." Tô Phàm mặt đen lên, "Lão cha, ta có cần phải lại cùng ngươi thanh minh một chút, ta là ngươi nhận nuôi, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ, cho nên tuấn không tuấn, cùng ngươi không dính dáng." "Ai nói? Ngươi bây giờ là con của ta, vậy ngươi chính là ta loại." Tiết Cương không thèm nói đạo lý hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Lãnh Nguyệt, "Hôn tiểu tử, đây chính là vợ ngươi." "Thế nào?" Tô Phàm vẻ mặt tự hào, "Vợ ta xinh đẹp a." "Không sai không sai." Tiết Cương liên tục gật đầu. "Nàng dâu, đến, giới thiệu cho ngươi." Tô Phàm lôi kéo Lãnh Nguyệt, tiến lên nhất nhất giới thiệu lên. Lãnh Nguyệt dần dần hành lễ. Hai đôi vợ chồng cũng là vẻ mặt tươi cười. "Từ khi đi vào Tiêu gia, tiểu tử này liền nhờ ta đi tìm ngươi, thay vào đó mấy năm một mực không có tin tức của ngươi, chưa từng nghĩ các ngươi sẽ ở Thanh Nhu Thành gặp nhau." Tiêu Thiên Tâm nắm lấy Lãnh Nguyệt tay, kia hiền hòa ánh mắt, giống như nhìn xem nữ nhi của mình như thế. Lãnh Nguyệt nói rằng, "Cực khổ bá mẫu phí tâm." "Còn gọi bá mẫu?" Tiêu Thiên Tâm trên mặt bỏ lên một tia không vui. Lý Hưu Đức đội ho một tiếng, "Tâm Di, hai người bọn họ còn không có chính thức thành thân." Tiêu Thiên Tâm sững sờ, quay đầu trừng mắt Tô Phàm, "Còn không có chính thức thành thân, ngươi liền cả ngày mở miệng một tiếng nàng dâu. Ai quy định không kết hôn liền không thể gọi nàng dâu?" Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, "Đại sư tỷ là tiểu gia thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Ngươi đây chính là vô lại biết sao? Một chút nguyên tắc đều không có." Tiêu Thiên Tâm khinh bỉ nhìn hắn, tiếp theo vỗ Lãnh Nguyệt tay, "Nhưng mà, không kết hôn cũng không quan trọng, ngược lại các ngươi sớm tối cũng biết thành thân, liền cùng tiểu tử thúi kia cùng một chỗ, gọi ta nghĩa mẫu à?" "Tâm Di, đã nói xong nguyên tắc đâu?" Lý Hưu Đức là người, "Nguyên tắc thứ này, cũng muốn điểm người đi." Tiêu Thiên Tâm cười ha ha. Lãnh Nguyệt mắt nhìn Tô Phàm, rất tự nhiên liền đổi giọng, "Tốt, nghĩa mẫu." "Tốt tốt tốt." Tiêu Thiên Tâm gật đầu nở nụ cười hớn hở, lại nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt. "Tâm Di, nàng là vợ ta, gọi Cơ Tiểu Nguyệt." Lý Hưu Đức vội vàng giới thiệu. Tiêu Thiên Tâm kinh ngạc, "Ngươi cũng có nàng dâu? Có ý tứ gì?" Lý Hưu Đức choáng váng, "Chẳng lẽ bản gia không xứng có nàng dâu?" Tiết Cương nghe răng cười một tiếng, "Nha đầu, ngươi coi trọng hắn điểm nào nhất? Đừng nghĩ như vậy không ra a, đời người dài đằng đẵng, nhất định phải cân nhắc tốt." Lý Hưu Đức lập tức không khỏi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiết Cương, "Tiết thúc, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đi dạo kỹ viện sự tình, nói cho Tâm Di, muốn lẫn nhau tổn thương đúng không?" "Đến thôi, ai sợ ai nha." "Nói hiệu nói vượn cái gì? Lão tử lúc nào thời điểm đi dạo qua kỹ viện?" Tiết Cương nổi giận gầm lên một tiếng, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, tiến đến Tiêu Thiên Tâm trước mặt, "Nàng dâu, đừng nghe hắn nói mỏ, hắn hoàn toàn chính là tại vu oan hãm hại." Tiêu Thiên Tâm trừng mắt nhìn hắn, nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, "Hoan nên đi vào Tiêu gia, về sau ngươi liền cùng bọn hắn như thế, đem Tiêu gia xem như nhà của mình, đừng khách khí." "Tạ ơn Tâm Di." Cơ Tiểu Nguyệt điềm điềm cười một tiếng, biểu hiện được đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Vương Tiểu Thiên khẽ miệng mạnh mẽ co lại, "Tiểu yêu tinh, đừng giả bộ thuộc nữ, thật mệt mỏi, nhanh lộ ra bản tính của ngươi a." Cơ Tiểu Nguyệt đại mi nhăn lại, quay người một cước hung hăng đá tới. Vương Tiểu Thiên lúc này một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía ngoài vườn hoa. Thấy không, nàng chính là nữ bạo long. Biết tại sao chúng ta phải bảo nàng tiểu yêu tinh? Cũng là bởi vì nàng tính cách hay thay đổi, cho nên các ngươi tuyệt đối đừng bị nàng giả tượng lừa gạt." Cơ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thiên, quay đầu nhìn xem Tiêu Thiên Tâm bốn người, đỏ mặt, "Kỳ thật tính tình của ta rất tốt, chỉ là bọn hắn quá muốn ăn đòn, cho nên nhịn không được." "Tính tình tốt?" Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức sững sờ, nghiêng đầu nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt. "Tiểu yêu tinh, ngươi xác định không phải tới nói trò cười?" "Không có việc gì, không cần nhẫn, muốn làm sao đánh liền thế nào đánh, chúng ta đại lực duy trì." Tiêu Thiên Cương bốn người thì vui tươi hớn hở cười không ngừng. "Lần này tốt, rốt cục có người có thể thu thập mấy người này ngôn tiểu tử, bọn hắn cũng có thể bớt lo." Tiêu Thiên Tâm quét mắt Tô Phàm mấy người, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần có thể an toàn trở về liền tốt. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Long, trong mắt hàn quang phun trào mà ra, "Nói đi, bọn họ là ai?" Chương 2352, tin, Thẩm gia gây nên. Chương 2352, tin, Thẩm gia gây nên. Tiêu Thiên Cương, Lý Thu Vũ, Tiết Cương, ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra. Nếu như không phải gặp phải Lãnh Nguyệt, nếu như không phải có vị chủ thần kia xuất thủ cứu giúp, không dám tưởng tượng Tô Phàm mấy người gặp phải kiếp nạn gì. Không hề nghi ngờ, hai cái người đeo mặt nạ lần này ám sát đã hoàn toàn chọc giận Tiêu gia bốn vị này gia chủ. Triệu Đại Long lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết hắn là ai. Không biết rõ. Tiêu Thiên Tâm nhướng mày, ngươi không phải cùng hắn tại không gian chiến trường chiến đấu qua, chẳng lẽ liền không có theo khí tức của hắn, thần quyết, thần khí, đánh giá ra thân phận của hắn? Hắn không có mở ra thần quyết, cũng không có sử dụng qua thần khí, thậm chí ngay cả khí tức của hắn, ta đều rất lạ lẫm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lúc ấy hẳn là che giấu bản thân khí tức. Đồng thời, ta cũng không nhìn thấy hắn chân dung. Bất quá nói đến đây, Triệu Đại Long trong mắt tinh quang lóe lên, ta đã có hoài nghi mục tiêu. Ai? Tiêu Thiên Tâm hỏi. Thẩm gia. Triệu Đại Long từng chữ nói ra. Nghe được Thẩm gia hai chữ này, Tiêu Thiên Tâm ánh mắt của bốn người lúc này liền nghiêm túc. Chúng ta đi Thanh Nhu Thành, có dọc đường Ly Long Thành, lúc ấy Thẩm gia thị vệ có nhìn thấy chúng ta. Lại thêm chúng ta là đêm khuya đi Thanh Nhu Thành, cho nên chỉ có Thẩm gia khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức, cũng trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới Thanh Nhu Thành phục kích chúng ta. Triệu Đại Long phân tích. Liêu gia, Bạch gia, Khương gia đều khó có khả năng. Bởi vì coi như tam đại cổ lão thế gia, lúc đương thời người tại truyền tống môn phụ cận, nhìn xem bọn hắn rời đi thánh thành, nhưng phải chạy trở về thông chi liễu giữa bầu trời những người này, cũng cần không ít thời gian. Dù sao trong thành truyền tống môn, khoảng cách tam đại cổ lão thế gia cũng rất xa. Nhưng Thẩm gia không giống. Ly Long Thành rất nhỏ. Cho dù là những thị vệ kia, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về Thẩm gia mật báo. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, gật đầu, hơn nữa Thẩm gia cũng có cựu cảnh cùng cựu cảnh đỉnh phong thượng bị thần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bọn hắn. Tiêu Thiên Cương lúc này cười lạnh một tiếng, nếu thật là Thẩm gia, vậy chúng ta liền chờ a, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể thu được tin tức xác thực. Có ý tứ gì? Tô Phàm hồ nghi. Ngồi ở chỗ này chờ, liền có thể nhận được tin tức. Chẳng lẽ? Đương nhiên. Hắn một cái giật mình, ngẩng đầu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tiêu Thiên Cương, "Lão ca, Thẩm gia có chúng ta Tiêu gia gián tế." "Lão ca?" Tiêu Thiên Cương sửng sốt một chút. Tô Phàm đội vàng khoát tay, "Gọi sai gọi sai, lão cứu lão cứu." Tiêu Thiên Cương nhíu mày, "Như thế thuận miệng, ngươi có phải hay không thường xuyên ở bên ngoài gọi ta lão ca?" "Không có." Thiên Địa Lương Tâm, "Ta người này ngươi còn không hiểu rõ. Từ trước đến nay kính giả yêu trẻ." Tô Phàm giơ tay, lời thề son sắt. Tiêu Thiên Cương trợn trừng mắt, "Cũng là bởi vì hiểu rất rõ tiểu tử ngươi đức hạnh, lão tử vậy mới không tin. Còn có, ta phải cùng ngươi ngôn nắn hạ, ngươi có thể nói hắn là nhãn tuyến, cũng có thể nói hắn là thám tử, nhưng không thể nói hắn là gian tế, bởi vì hắn là chính chúng ta người. Sao có thể nói mình người là gian tế đâu? Nhiều không tôn trọng người, rất không lễ phép." Tô Phàm gật đầu cười ngượng ngùng, "Lão cứu dạy rất đúng." Triệu Đại Long quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Lúc trước ngươi để chúng ta hỗ trợ nhìn chằm chằm Thẩm gia thời điểm, chúng ta liền đã trong bóng tối an bài. Kia tiềm phục tại Thẩm gia cái này gian tế." "Không không không, tiềm phục tại Thẩm gia cái này nhãn tuyến là ai vậy?" Tô Phàm hiếu kỳ. Triệu Đại Long đội ho một tiếng, vì cam đoan an toàn của hắn, tạm thời không làm lộ ra. "Triệu thúc, ta là người ngoài sao?" Tô Phàm lập tức không khỏi trợn mắt chừng một cái. Triệu Đại Long quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tô Phàm lại ủy khuất ba ba nhìn xem Tiêu Thiên Tâm bốn người. Bốn người cũng là làm như không thấy, cúi đầu uống trà. "Tốt tốt tốt, ta hiểu. Mặc dù bây giờ ta tới Tiêu gia, nhưng ta cuối cùng chỉ là một ngoại nhân. Ta đi." Tô Phàm đứng dậy giận đùng đùng đi ra phía ngoài, nhưng không có một người phản ứng hắn. Liên Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng ôm hai tay, vểnh lên chân bắt chéo, xem trò vui dáng vẻ. "Ta thật đi." Tô Phàm dừng ở cổng, quay đầu nhìn đám người giống to. "Đi thôi đi thôi." Tiêu Thiên Cương phất tay. Tô Phàm cắn răng, "Ta đi liền không trở lại, các ngươi sẽ vinh viễn mất đi ta." "Tốt, không đưa." Tiêu Thiên Cương gật đầu. Tô Phàm phàn nàn khuôn mặt. "Kết thúc, cũng không cho hắn bậc thang. Cái này làm sao xử lý nha?" Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, thử lấy răng, ma đầu Tô Phàm trong mắt sáng lên. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vẫn là mập mạp chết bầm này hiểu chuyện, biết cho hắn đưa bậc thang. Ai ngờ Lý Hữu Đức câu tiếp theo đúng là, "Cút nhanh lên a, đừng tại đây trước mắt. Cái này không phải đưa bậc thang, rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng." Tô Phàm hận đến nghiến răng, quay người đi qua, đặt mông ngồi trên ghế. "Không đi." Lý Hữu Đức trêu tức cười một tiếng. "Dựa vào cái gì đi? Như thế không chào đón tiểu gia, kia tiểu gia còn càng muốn lưu tại nơi này, chuyên môn ngại mắt của các ngươi." "Sao thế? Không phục, đến cắn ta nha." Tô Phàm nhìn quanh toàn trường, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Tiêu Thiên Tâm bốn người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, câu nói này quả nhiên không giả. Coi như tiểu tử này trưởng thành, cũng vẫn là cái này đứa hạnh. Cái này nhất đẳng, liền đợi chừng nửa canh giờ. Siêu. Rốt cục, một thân ảnh phá không mà đến. "Dư lão." Dư lão vội vã đi tới đại điện, đem một phong thư đưa tới Tiêu Thiên Cương trước người. "Gia chủ, vừa mới có người đưa tới một phong thư, nhưng trông coi đại môn Tiêu bằng bọn hắn, cũng không thấy rõ kia đưa tin người." Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên lập tức đứng dậy chạy đến Tiêu Thiên Cương trước mặt, không dằn nổi xem xét tin. "Khẳng định cùng kia gian tế." "Không không không, thám tử có quan hệ." "Cùng các ngươi có quan hệ gì?" Tiêu Thiên Cương trừng mắt ba người. Tô Phàm nhếch răng, "Chúng ta nhìn xem có phải hay không là người cái nào tiểu tình nhân cho ngươi viết thư tình." Tiêu Thiên Cương biến sắc, vội vàng mắt nhìn bên cạnh Lý Thu Vũ, đưa trong tay thư nhét vào trong ngực, liền một phát bắt được Tô Phàm cổ đè xuống đất, dùng sức gõ Tô Phàm đầu. Tiểu Vương bắt con bê, có thể hay không đừng cả ngày nói lung tung, không phải nhường lão tử quỷ ván giặt đầu ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Quả thực chính là từ không sinh có. Tô Phàm che chở đầu, lão cứu, chưa làm qua tâm tư ngươi hư cái gì? Chẳng lẽ lại thật bị ta nói trúng, ngươi thật ở bên ngoài bao nuôi tiểu kiều thê? Còn nói, Tiêu Thiên Cương trợn mắt nghiến răng, đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng lướt đến, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Thu Vũ, nàng dâu, không có không có, thật không có, tiểu tử này chính là tại ăn nói bừa bãi. Vừa, Tiêu Thúc hiện tại giống như rất hoảng dáng vẻ, quả thật có chút không quá bình thường. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái cặn bã nam? Có khả năng. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới chúng ta Tiêu gia gia chủ lại là loại người này, chứng kiến thức. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên lui ra phía sau mấy bước, châu đầu ghé thai nghị luận lên. Nghị luận liền nghị luận a, thanh âm còn không nhỏ, toàn trường người đều có thể nghe được. Đại gia nhao nhao sắc mặt cổ váy nhìn xem Tiêu Thiên Cương. Tiết Cương dò xét Tiêu Thiên Cương một cái, đại ca, ngươi sẽ không thật ở bên ngoài ngậm miệng. Không đợi Tiết Cương nói xong, Tiêu Thiên Cương liền quay đầu hung hăng chừng đi, tiếp lấy một bước cướp tới Lý Hữu Đức trước mặt hai người. Tiêu Thúc, ngươi làm gì? Chúng ta chính là luận sự, không có muốn nói xấu ý của ngươi. Quân tử động khẩu không động thủ. A tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất luận là Lý Hữu Đức, vẫn là Vương Tiểu Thiên, đều bị Tiêu Thiên Cương đè xuống đất, hung hăng dừng lại ma sát. Sướng rồi. Thẳng đến hai người mắt mũi sưng bầm, tài hoa xuất chúng, Tiêu Thiên Tâm vừa rồi vui vẻ thu tay lại, lại quay đầu nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm cổ co rụt lại, đội vàng trốn đến Lý Thu Vũ sau lưng, cộng đường, hộ giá. Đức hạnh. Tiêu Thiên Cương xem thường, từ trong ngực xuất ra thư, xé phong thư ra, lấy ra bên trong giấy viết thư. Trên thư chỉ có bốn cái lạo thảo chữ. Thẩm gia gây nên. Chương 2353, các người muốn đi đâu? Chương 2353, các người muốn đi đâu? Quả nhiên là Thẩm gia. Tô Phàm đục lên đi xem xét, lông mày lập tức không khỏi nhíu một cái. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, xem ra Thẩm Như gió chết, đã chọc giận Thẩm gia. Chọc giận Thẩm gia? Vậy bọn hắn liền không sợ chọc giận ta Tiêu gia? Triệu Đại Long, ngay lập tức đi phía sau núi tìm Tiêu Đại Long, triệu tập kim giáp vệ, ta muốn đích thân đi Ly Long thành tìm Thẩm gia tính sổ sách. Tiêu Thiên Cương bóp chặt lấy giấy viết thư, trong mắt Tiêu đốt lên ngập trời chi nộ. Còn có ta. Tiết Cương lên cơn giận dữ, dám can đảm ám toán cái này nữ tử, muốn chết. Là. Triệu Đại Long không người gật đầu, quay người rời đi. Uy uy uy, ta không phải nữ tử. Tô Phàm bất mãn. Liên tiểu gia biết điều như vậy hiểu chuyện thật lớn nhi, lại còn nói thành là nữ tử. Có hay không ánh mắt? Bất quá cái này Tiêu gia, sát thực khí phách. Trực tiếp cùng Thẩm gia mở làm. Tô Phàm quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, nàng dâu, ngươi đi trước Khê Cốc nghỉ ngơi. Lý Hữu Đức cũng lập tức nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt, nàng dâu, ngươi cũng cùng đại tỷ đại đi Khê Cốc. Hai người yên lặng gật đầu. Cái này Vương Tiểu Thiên gãi cái hốc, ta nên nhường ai đi nghỉ ngơi đâu? Chính ngươi lăn đi nghỉ ngơi. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Lệ không, ta liền phải cùng các ngươi cùng đi. Vương Tiểu Thiên hừ khẩu khí. Không được a. Thực sự nhanh đi tìm nàng dâu mới được. Không phải hàng ngày ăn cẩu lương, hơn nữa còn là hai phần, cái này ai bị được? Tiêu Thiên Cương hồ nghi nhìn xem Tô Phàm ba người, các ngươi muốn làm gì đi? Đương nhiên là cùng đi Thẩm gia. Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta nửa đêm nửa hôm chạy tới đi dạo ký viện? Chúng ta đều là người thành thật, không giống ngươi, cặn bã nam, thế mà có cậu nương ở bên ngoài thông đồng muội tử. Ba người xem thường. Tiêu Thiên Cương gân xanh nổi lên. Vương bắt độc tử, không xong đúng không? Các ngươi không cho phép đi. Lúc này, Tiêu Thiên Tâm thanh âm vang lên. Vì cái gì? Ba người vội vàng nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm. Đừng nha. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, sao có thể thiếu đi bọn hắn? Thẩm gia dù sao cũng là một phương danh môn vọng tộc, trong tộc cường giả như mây, thậm chí có cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tọa chấn. Nếu quả như thật bộ phát chiến đấu, liền các ngươi cái này tu vi, có 10 cái mạng đều không đủ cho bọn họ giết, cho nên các ngươi liền thành thành thật thật ở lại nhà chờ tin tức đi. Tiêu Thiên trong lòng tự đủ nói. Nghĩa mẫu. Tâm gì? Ba người tội nghiệp nhìn qua Tiêu Thiên Tâm. Không có chỗ thương lượng. Tiêu Thiên Tâm tính độ rất quyết tuyệt. Chúng ta cũng là vì các ngươi khỏe. Các ngươi vừa mới theo quỷ môn quan chạy đến, chúng ta không muốn các ngươi lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Mau trở lại Khê Cốc đi nghỉ ngơi a. Lý Thu Vũ cười phất tay. Ba người nhao nhao hữu khí vô lực rũ cụp lấy đầu. Tiết Cương liếc nhìn Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt, tiến lên ôm Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bà bay, cười nhẹ, hai cái tiểu tử thúi, thật vất vả mới trông nàng dâu, không nhanh đi cùng nàng dâu thật tốt giao lưu trao đổi. Tô Phàm tức giận trừng đi, lão cha, tuổi đã cao người, có thể hay không đứng đắn một chút? Ta rất đứng đắn a. Hơn nữa cũng nói chính là lời nói thật. Tiểu biệt thắng tân hôn. Lại nói, ta giả tiết ra nối roi tông đường nhiệm vụ, còn tại tiểu tử ngươi trên thân, ngươi nhưng phải thêm chút sức. Tiết Cương cười mở ám. Tô Phàm tức giận đẩy ra Tiết Cương, đi một bên chơi. Ta Tô gia nối dõi tông đường vấn đề cũng còn không có giải quyết, ai còn lo lắng ngươi thế già? Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không? Tiết Cương trợn mắt chừng một cái, đột nhiên vô đầu một cái, đúng rồi, lao tử cũng là quên, ngươi ngoại hiệu gọi vô năng. Họ Tiết, ta liều mạng với ngươi. Tô Phàm lập tức không khỏi gầm lên giận dữ, xông đi lên một ngụm gắt gao cắn lấy Tiết Cương trên bờ vai. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ngươi là chó sao? Ôi nha, nhi tử, cha sai, nhanh nhả ra Tiết Cương rú thảm. Tô Phàm hừ lạnh một tiếng, buông ra Tiết Cương, xoa đau nhức cái cằm, lao cha. Ngươi cái này ra thế nào dày như vậy thực? Thuộc châu A. Thiết Cương khí cười. Cắn hắn, còn trò cười hắn ra dày. Hoa con, thật coi có mẹ ngươi cho ngươi chỗ dựa, lão tử liền lấy ngươi không có cách nào. Thấy tình thế không ổn Tô Phàm, liền vội vàng tiến lên một thanh dắt lấy nàng dâu, co cẳng liền chạy. Tiểu Vương bắt đạn, tránh được lần đầu tiên, ngươi tránh không khỏi 15. Tiết Cương mắng to một câu, quay đầu nhìn thấy Lý Hữu Đức hai người, trong mắt hung quang lấp lóe. Tiết thúc, việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Đúng đúng đúng, mặc kệ là châu ngựa, vẫn là heo chó, vậy cũng là chuyện nhà của các ngươi. Hai người một bên quát tay, một bên lui lại. Các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Hắn thiếu nợ, các ngươi đến trả, rất hợp lý. Tiết Cương khặc khặc cười một tiếng. Hợp lý cái rắm, quả thực không nói đạo lý. Không đúng, ngươi đây chính là điển hình không muốn mặt. Hai người nhảy dựng lên, chỉ vào Tiết Cương cái mũi chửi ầm lên một câu, liền quay người kinh hoàng xông ra đại điện, cũng không quay đầu lại biến mất ở dưới bóng đêm. Lý Hữu Đức vẫn không quên hô một câu, Nguyệt bà bảo, mau cùng bên trên. Cơ Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy nhìn xem bốn người, bá phụ, bá mẫu, ta trước hết lui xuống. Tiêu Thiên Tâm căn dặn, giám sát chặt chẽ bọn hắn, đừng để bọn hắn lặng lẽ chạy đi thầm ra. Tốt. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Tiết Cương biểu thị hoài nghi, nàng dâu, ngươi cảm thấy, nàng thật có thể giám sát chặt chẽ ba cái kia hôn tiểu tử? Tiêu Thiên Tâm hỏi lại, không phải đâu, ngươi tự mình đi nhìn xem bọn hắn. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta mới không có cái này nhàn tâm. Tiết Cương nhéo miệng, liếc nhìn một bên giữ im lặng Dư Lão. Dư Lão vội ho một tiếng, lao thân bỗng nhiên nhớ tới, còn có chút việc muốn đi xử lý. Nàng mới không muốn lĩnh phần này khổ sai sự tình. Nói xong cũng muốn chuẩn đi. Ngươi đi đâu, ngươi đi đâu? Từ khi Linh Nhi đi Nhật Nguyệt Cung, ngươi liền hàng ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, ta sợ ngươi nhàn ra bệnh đến, cho nên chuyên môn cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Thiết Cương nằm ngang ở Dư Lão trước người. Dư Lão khỏe miệng một xúc, cho nên ta còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi một nhà, khách khí cái gì? Thiết Cương khoát tay, tiếp lấy một thanh đập vào Dư Lão trên vai, cái này thần thánh mà gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, phải tất yếu chằm chằm chết bọn hắn. Dư Lão thở dài, rất muốn nói một câu, ta có thể cự tuyệt sao? Một cái lối nhỏ bên trên, Tô Phàm quay người nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, tiếp thúc có hay không đuổi theo. Cơ Tiểu Nguyệt lắc đầu, vậy là tốt rồi. Bất luận là Tô Phàm, vẫn là Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, cũng không khỏi như chút được gánh nặng đầu bụng thở dài. Tiếp lấy, ba người nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một vẻ cười gian. Chính các ngươi đi khê cốc. Quẳng xuống một câu, không chờ Lãnh Nguyệt hai người kịp phản ứng, ba người liền nhanh như chớp biến mất tại phía trước bầu trời đêm. Cái này chạy, Tiểu Yêu Tinh kinh ngạc. Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được cười khổ. Vẫn là giống như trước kia, mặc kệ đi đến đâu đều không cho người bất lo. Chờ một chút, khê cốc ở đâu? Trước khi đi, có phải hay không hẳn là trước cho chúng ta chỉ ven đường? Cơ Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Ba cái hỗn đản, thật là ngứa ra. Phàm ca, bựa, kia thẩm gia tàng bảo khố bên trong, khẳng định cất giấu không ít bảo bối. Cái này còn cần nghĩ. Thần khí, thần giáp, đan dược, khẳng định vừa nắm một bò to. Chỉ cần chúng ta lần này có thể cướp sạch rơi thẩm gia tàng bảo khố, tất nhiên một đêm trở đầu, nửa đời sau đều không cần buồn. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên kề vai sát cánh, hắc hắc cười không ngừng. Mặc gia tàng bảo khố, bọn hắn tự nhiên là trước mắt, cho nên lúc đó mới có thể hào phóng đưa cho những thị vệ kia, thị nữ, gia nô. Nhưng thẩm gia không giống, xem như Đông Lăng hảo môn vọng tộc, nói không chừng liền tượng bị thần khí đều có. Tô Phàm nhíu mày, ta nói các ngươi hai cái có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là cướp sạch? Chúng ta cái này gọi cướp phú tế bẩn. Hai người sững sờ. Đúng đúng đúng, cướp phú tế bẩn. Các ngươi muốn đi đâu? Nhưng đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Ba người thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Lão đứng tại trăm mét có hơn một gốc cây nhỏ bên cạnh, như U Linh nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Bét bị phát hiện, nhất định là tâm di mấy người, nhường Dư Lão tới canh chừng lấy bọn hắn. Chương 2354, xúi dục Dư Lão lại vào Ly Long Thành. Chương 2354, xúi dục Dư Lão lại vào Ly Long Thành. Dư Lão bước chân rơi vào ba người đối diện, lão thân là rất không muốn quản các người, nhưng không có cách nào, đây là gia chủ mệnh lệnh của bọn hắn. Tô Phàm tăng hắn một cái, Dư mãi mãi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, chúng ta không có muốn đi Ly Long Thành. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là trong lúc rảnh rỗi tàn tản bộ, đợi chút nữa chúng ta liền về khê cốc. Lý Hữu Đức hai người cũng liền đội vàng gật đầu. Dư Lão cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem ba người biểu diễn. Dư Lão, ngươi xem chúng ta năm đó ở thần ma cấm khu liền đã nhận biết, trải qua những năm này ở chung, ta hạ người gì người khác không rõ ràng, ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng? Ba người chúng ta đều là người thành thật, tuyệt không lá mặt lá trái. Tô Phàm cười lấy lòng. Dư Lão khỏe miệng mạnh mẽ co lại, tiểu gia hỏa, ngươi nhìn lao thân giống đồ đần sao? Tô Phàm lắc đầu như trống lúc lắc, đương nhiên không giống, ai dám nói ngài là đồ đần, ta với ai gấp. Nói chuyện đồng thời, Tô Phàm đối Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tâm thần lĩnh hội, lập tức cùng nhau tiến lên, lại là đấm lưng, lại là theo vai, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Đừng đến một bộ này, hôm nay nhất định phải cùng ta về khê cốc. Dư Lão tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Tô Phàm liền phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô to, Dư mãi mãi, ngươi liền thường xót một chút chúng ta à, chúng ta thật muốn tự mình đi báo thù. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cũng lập tức quỳ trên mặt đất, nắm lấy Dư Lão cổ chân. Đúng vậy à, kém một chút chúng ta liền chết tại thẩm gia trong tay, nếu như không tự mình đi báo thù, đời này chúng ta cũng sẽ không vui thích. Dư mãi mãi, ngài nói, nếu như việc này nếu đổi lại là ngài, ngài sẽ làm thế nào? Khẳng định cũng biết giống như chúng ta, tự mình đi chính tay đâm cửu nhân. Dư mãi mãi, ngài chính là chúng ta thân mãi mãi, van cầu ngài rồi. Ba người khóc đến gọi là một cái thương tâm. Ta thấy mà yêu. Dư lão mặt mũi tràn đầy im lặng. Khác không nói trước, liền nói cái này sẽ không khoái hoạt xác định lời này là chăm chú. Liền các ngươi ba cái này không tim không phổi ra hỏa, khả năng có không sung sướng thời điểm. Dư mãi mãi, ngài tốt nhất rồi. Dư mãi mãi, ta biết, ngài thương chúng ta nhất. Dư mãi mãi dư lão xoa lỗ thai. Cảm giác tựa như có mấy trăm con ruồi, một mực tại bên thai ong ong gọi, làm cho mang thai đau. Đi. Đừng giả bộ đáng thương. Ta mang các ngươi đi. Nghe nói như thế, ba người nhìn nhau, lập tức từ dưới đất bò dậy, cười hát hát nói, thật sao? Kiếm lời nha. Không chỉ có thuyết phục dư mãi mãi, còn thành công đem nó xúi dục, bên người nhiều một cái cường đại bảo tiêu. Đáng nhắc tới chính là, khóc cả buổi, hốc mắt của bọn họ đều không có ở mức. Thật. Dư lão gật đầu, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta phải thay hình đổi dạng, đồng thời các ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép làm càng rỡ. Yên tâm yên tâm. Chúng ta khẳng định nghe lời, ngài để chúng ta nhắm hướng đông, chúng ta tuyệt không về phía tây. Ba người vội vàng lời thề son sắt cam đoan. Dư lão lắc đầu, lấy ra bốn cái huyễn hình đan. Hơi thay hình đổi dạng về sau, dư lão liền mang theo ba người hướng tiêu ra đại môn phương hướng bay đi. Vâng. Đồng thời, phía sau núi cũng hiện ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Từng người kim giáp vệ, đồng loạt từ sau sơn chỗ sâu đại sơn lướt đi, hướng lao ra từ chỗ sân nhỏ tụ tập. Nam thành. Các ngươi nghe nói không? Mộ Dung Vân đoán chết. Cái gì? Hắn chết? Không thể nào, ngươi đây là từ chỗ nào nghe được tin tức? Thiên chân vạn sát, nghe nói hắn là chết tại Thanh Nhu thành. Mặc dù còn không có hừng đông, nhưng phố lớn ngõ nhỏ đã náo nhiệt lên. Đều đang nghị luận Tô Phàm. Ta chết đi. Tô Phàm đi trên đường phố, nghe những nghị luận này âm thanh, vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng là từ đâu xuất hiện lời đồn? Hắn chết việc này, chính hắn sao không biết? Ngươi bây giờ bộ dáng này, ai nhận ra được? Nhìn thấy chỉ có Triệu Đại Long, còn có mấy người bọn hắn theo Thanh Nhu thành trở về, những cái kia người không biết chuyện, khẳng định cho là người chết. Dư lão nhàn nhạt nói câu. Cũng đúng. Tô Phàm vỗ đầu một cái, cười hát hát nói, Liêu gia hẳn là cũng đã thu được ta bỏ mình tin tức a, đoán chừng hiện tại cũng nhanh cao hứng không ngậm miệng được. Thật còn như hắn sở liệu. Giờ phút này Liêu gia, Liêu giữa bầu trời đứng tại trong thư phòng, hà chỉ là cao hứng không ngậm miệng được, thậm chí đã vui đến phát khóc. Tiểu xuất sinh này, rốt cục chết a. Ha ha. Thương tiên có mắt a. Ẩn Tam Nguyên cao mày, gia chủ, ngươi có hay không nghĩ tới, đến cùng là ai giết hắn? Quan tâm đến nó làm gì là ai? Ngược lại chỉ cần tiểu xuất sinh này chết là được. Liêu giữa bầu trời đi tới trước cửa sổ, ngưỡng vọng bầu trời đêm, như gió. Ngươi dưới suối vàng có biết, nhắm mắt à? Chờ một chút. Thầm như gió. Thầm ra. Liêu giữa bầu trời vẻ mặt giật mình, vội vàng quay đầu nhìn Ân Tam Nguyên, đi Thanh Nhu thành, có phải hay không trải qua Ly Lâm thành? Ân Tam Nguyên gật đầu. Liêu giữa bầu trời ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ là Thầm ra giết Mộ Dung Vân Đoan? Hẳn là Thầm ra. Gia chủ, chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, Tiêu gia khẳng định cũng có thể nghĩ đến, chỉ sợ Thầm ra sẽ đối mặt với Tiêu gia trả thù. Ân Tam Nguyên mặt mũi tràn đầy lo lắng, hoàn toàn chính xác không thể phớt lờ. Liêu giữa bầu trời trầm ngâm hạ, trầm giọng nói, ngươi lập tức đi lội Thẩm gia, hỏi rõ ràng đến cùng phải hay không bọn hắn làm. Nếu như là, vậy bọn hắn thân phận có hay không bại lộ? Ân Tam Nguyên gật đầu, quay người rời đi. Vì cái gì mấy người này tiểu xuất sinh, mỗi lần xuất hiện tại thánh thành, đều sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy? Như rồng cùng như sao chết, đến cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Liêu giữa bầu trời lông mày gấp vặn. Ly Long thành, Tô Phàm bốn người theo truyền tống môn đi tới. Trấn thủ truyền tống môn kia 10 cái Thẩm gia thị vệ, quét mắt bốn người, phát hiện là bốn tờ khuôn mặt xa lạ, cũng chưa nghi ngờ. Tô Phàm cũng mắt nhìn 10 người, phát hiện vẫn là trước đó kia 10 cái thị vệ, ánh mắt có hơi hơi tránh, nhỏ giọng hỏi thăm, "Dư mãi mãi, Thẩm gia ngươi quen thuộc sao?" "Đương nhiên không quen, ta đều không có đi qua Thẩm gia." Dư lão lắc đầu. Dù sao Thẩm gia cùng Tiêu gia là đối địch quan hệ, Thẩm gia lại thế nào khả năng tùy tiện nhường Tiêu gia người tiến vào phủ đệ. Tô Phàm nghĩ nghĩ, sau đó một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, hướng kia 10 cái thị vệ chạy tới. "Ngươi có việc?" Mười người hồng nghi. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Dư lão cũng là không hiểu nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm hỏi, "Các ngươi là Thẩm gia người sao?" Mười người gật đầu. Tô Phàm thúc giục, "Ta là người của Liễu gia, các ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi Thẩm gia, thấy các ngươi gia chủ." "Người của Liễu gia?" Mười người nhìn nhau, lúc này không khỏi trên dưới đánh giá đến Tô Phàm. "Không có nói bừa. Phụng gia chủ mệnh lệnh, đến đây cho các ngươi Thẩm gia tiện thể nhắn." Tô Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói, dẫn đầu một người thị vệ, quay đầu nhìn về phía một người khác, "Thẩm Minh, ngươi dẫn bọn hắn đi gặp gia chủ." "Là." Thẩm Minh cung kính những tiếng, nhìn xem Tô Phàm bốn người, "Các ngươi đi theo ta." Dứt lời liền một bước đạp không mà lên, hướng Thẩm gia phương hướng bay đi. Tô Phàm bốn người cấp tốc đuổi theo. Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên cạnh, "Hồng Nghi, ma đầu, ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa ngươi liền biết." Tô Phàm khẽ miệng bật lên, quét mắt phía dưới thành trì. So sánh ồn ào sôi trào thánh thành, Ly Long thành liền lộ ra an tĩnh không ít, trên đường mặc dù cũng có người, nhưng không nhiều. "Chờ một chút, nơi đó có một cái tiêu gia thám tử." Tô Phàm đống nhiên nhìn về phía dưới thành trì nào đó một chỗ hẻm nhỏ, kinh hô một tiếng, lập tức hướng hẻm nhỏ bay đi. Không hiểu thấu Dư lão, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng lần lượt theo sau. "Tiêu gia thám tử?" Thị vệ kia sững sờ, cũng lập tức đuổi theo, trong mắt lóe ra hung quang. Trong hẻm nhỏ, Tô Phàm nhìn quanh bốn phía, lông mày gấp vặn. "Thị vệ Hồng Nghi, ngươi nói thám tử đâu? Rõ ràng vừa mới ngay tại cái này, thế nào thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi?" Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nói chuyện đồng thời, đối dư lão nháy mắt. Dư lão tâm thần lĩnh hội, một trưởng bộ hướng thị vệ kia bụng dưới. Răng rác một tiếng. Khí hải, thần cách, song song nát bấy. Đồng thời, Tô Phạm cũng tới trước một thanh tre lấy thị vệ miệng, liền kêu thảm đều không phát ra được. Mà thị vệ cũng rốt cục ý thức được, bị lừa rồi. Bốn người này, căn bản cũng không phải là người của Liêu gia. Nói không chừng bọn hắn chính là Tiêu gia. Đến Ly Long Thành, cũng chính là hướng về phía hắn thẩm gia tới. Chương 2355, địa đồ, đảo ngược thiên cương chương 2355, địa đồ, đảo ngược thiên cương Tô Phạm nhè răng quét miệng nhìn xem thị vệ Thẩm Minh, anh em, ta buông tay ra, ngươi đừng kêu có được hay không. Thẩm Minh gật đầu. Tô Phạm buông tay. Thẩm Minh lúc này liền giống to, người tới nhưng Tô Phạm cũng sớm có đón trước, lần nữa che lấy Thẩm Minh miệng. Ô ô Thẩm Minh kêu to, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ngươi có chút không thành thật nha. Tô Phạm cười ha ha, liếc nhìn Lý Hữu Đức hai người, đè xuống hắn. Hai người cười hì hì đi lên, một trái một phải mang lấy Thẩm Minh. Bang. Một cây chủy thủ xuất hiện tại Tô Phạm trong tay. Đây là một cái thần khí. Tô Phạm cầm dao găm, tiểu gia người này có cái yêu thích nhất thu thập ngươi loại này không thành thật người. Dứt lời chính là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Một đao tiếp một đao, không ngừng chọc vào Thẩm Minh trên thân. Bất quá thời gian qua một lát, mười mấy cái lô máu liền phơi bày ra, máu tươi chảy ròng. Thẩm Minh đau đến là tan nát cõi lòng, nhưng muốn gọi, lại gọi không ra. Dưới chân mặt đất đều đã nhuộm thành huyết hồng. Tô Phạm thử lấy một ngụm trắng nó răng, anh em, bây giờ có thể phối hợp sao? Thẩm Minh liên tục gật đầu. Lý Hữu Đức hai người rốt cục đem nó buông ra trong nháy mắt đó, lúc này liền vô lực sủi lơ trên mặt đất. Tô Phạm cười hỏi, nửa đêm trước thời điểm, nhìn thấy Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn đi Thanh Nhu Thành, các ngươi có hay không trở về cấp gia chủ báo tin? Thẩm Minh gật đầu. Tô Phạm tiếp tục hỏi, vậy các ngươi Thẩm gia có hay không phái người đi giết bọn hắn? Không biết rõ. Thẩm Minh lắc đầu. Loại sự tình này, hắn một tên thị vệ nho nhỏ, làm sao có thể biết? Tô Phạm tiếp nối lắc đầu cười một tiếng, không biết rõ lời nói, kia tiểu gia cũng chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Đừng giết ta, van cầu các ngươi phát phát từ bi, ta chính là một tiểu nhân vật không quan trọng, không cần thiết khó xử ta. Thẩm Minh hoảng sợ muôn dạng. Tô Phạm ha ha cười nói, không làm khó dễ ngươi cũng được, đem các ngươi Thẩm gia địa đồ cho tiểu gia, coi như là ngươi lấy công chủ tội. Địa đồ. Lý Hữu Đức ba người bừng tỉnh hiểu ra. Làm nửa ngày, hóa ra là hướng về phía cái này tới. Đồng thời, Thẩm Minh cũng không khỏi giật mình. Những người này muốn Thẩm gia địa đồ làm gì? Không nghe thấy. Tô Phạm nhíu mày. Có. Nhưng ta không có địa đồ. Dù sao ta vốn chính là Thẩm gia người, đối Thẩm gia rất quen thuộc, căn bản không cần địa đồ. Thẩm Minh vội vàng giải thích. Không có việc gì. Hiện họa một tấm bản đồ cũng được. Tô Phạm xuất ra giấy cùng bút, đặt ở Thẩm Minh trước mặt. Thẩm Minh hỏi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần làm theo là được, ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi không dở trò, chúng ta khẳng định sẽ bỏ qua ngươi. Tô Phạm cười tủm tỉm nói câu. Thẩm Minh tiếp nhận giấy cùng bút, nằm rạp trên mặt đất phát họa lên. Họa trọng điểm là được. Thì như tàng bảo khố. Tô Phạm nhếch răng. Thẩm Minh nhất thời như sấm sét giữa trời quang, lại là hướng về phía hắn Thẩm gia tàng bảo khố tới. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng a. Nhanh. Lý Hữu Đức hung thần ác sát một cước đá tới. Tốt tốt tốt. Thẩm Minh gật đầu, múa bút thành văn. Vương Tiểu Thiên suy nghĩ sẽ, ma đầu, bản ca, ta cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Ngươi muốn thế nào? Hai người hồng nghi. Vương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn xem Thẩm Minh, Thẩm gia gia chủ có mấy cái dòng dõi. Thẩm Minh sững sờ, nhưng không chờ hắn mở miệng, Dư lão liền khàn khàn cười một tiếng, việc này ngươi không cần hỏi hắn, lão thần biết. Vậy ngươi tiếp tục họa. Vương Tiểu Thiên đối Thẩm Minh nói câu, liền ngẩng đầu nhìn về phía Dư lão. Thẩm gia gia chủ có 15 cái dòng dõi, 10 cái nhi tử, 5 cái nữ nhi. Nghe vậy, Tô Phạm ba người hai mặt nhìn nhau. Như thế có thể sinh. Lợi hại. Hắn thê thiếp cũng rất nhiều. Nghe nói có 10 vị, mỗi người sinh 2 cái, cũng có 20 cái hài tử, cho nên 15 cái dòng dõi thật đúng là không coi là nhiều. Mà trưởng tử chính là Thẩm Như Gió. Đối với Thẩm Như Gió, Thẩm gia thật là ký thác kỳ vọng. Thẩm Như Gió cũng là xuất sắc nhất một cái dòng dõi, từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, càng là trở thành Nhật Nguyệt cung danh nhân đường đệ tử. Đợi một thời gian, tất nhiên có một phen kinh tiên xem như. Nhưng hôm nay lại bị Tô Phạm bọn người tính toán, chết tại Tiêu Vô Ngân trong tay, cái này khiến Thẩm gia làm sao không giận. Cho nên, khi nhìn đến Thẩm Như danh tiếng sọ một phút này, Thẩm gia gia chủ cũng đã đem Tô Phạm bọn người xếp vào danh sách tất sát, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tru sát, vì hắn nhi tử chôn cùng. Vương Tiểu Thiên xem thường, thế mà cưới 10 cái thế thiếp, cặn bã nam. Tô Phạm hai người không hẹn mà cùng trừng đi. Thật không biết giá tao bao, ở đâu ra tư cách đi khinh bị người khác. Hồi tưởng năm đó ở Thanh Dương Thành, giá tao bao ngày nào bên người không phải một đoàn mỹ nữ. Thậm chí ngay cả bên người những thị nữ kia đều là cha của hắn Vương Lật, vì hắn tinh tiêu tế tuyển. Mấu chốt nhất, những này thị nữ đều bị hắn thai hoạ qua. Nhớ kỹ lần thứ nhất đi phủ thành chủ, gia hỏa này liền trực tiếp đem bọn hắn nhét vào bên ngoài, mang theo một đám thị nữ vào nhà pha trộn đi. Cho nên bàn luận cặn bã, thật không có người có thể so sánh được gia hỏa này. Dư lão tiếp tục nói, cái này 15 cái dòng dõi, có 10 cái đều tại Nhật Nguyệt cùng, chỉ có 5 cái tuổi tác nhỏ nhất tại Thẩm gia. Tô Phạm ba người nhìn nhau, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Con tưởng rằng chỉ có Thẩm Như Gió tại Nhật Nguyệt cung đâu, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Xem ra chờ trở lại Nhật Nguyệt cung, lại hiểu được chơi. Tô Phạm nghe răng, dư mãi mãi, đến lúc đó chúng ta về Nhật Nguyệt cung thời điểm, ngươi chỉnh lý một phần danh sách đi ra cho chúng ta. Dư lão gật đầu. Thẩm gia xác định nên thật tốt thu thập một chút. Một mặt là giết một người dân trăm người, một phương diện cũng là cho Liễu gia một cái cảnh cáo. Lý Hữu Đức nhìn về phía Thẩm Minh, đem kia năm vị thiếu gia cùng tiểu thư vị trí cũng cho chúng ta đánh dấu một chút.
Tốt.
Thẩm Minh liền vội vàng gật đầu. Hiện tại hắn lại không dám lỗ mãng, bởi vì hắn nghe được Nhật Nguyệt Cung ba chữ, không thể nghi ngờ ba người này là Nhật Nguyệt Cung đệ tử. Bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở, Thẩm Minh liền đem địa đồ đưa cho Tô Phạm. Tô Phạm thổi hạ chưa khô mực nước, quét mắt địa đồ, hài lòng gật đầu. Lộ tuyến rõ ràng, phương hướng rõ ràng, rất đơn giản, xem xét liền hiểu. Tô Phạm ánh mắt rơi vào Thẩm Minh trên thân, xác định không đùa hoa văn.
Không dám.
Thẩm Minh lộ ra vẻ mặt cười lấy lòng. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Tô Phạm cười cười, liếc nhìn Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức khẽ miệng bật lên, tiến lên một thanh tre lấy Thẩm Minh miệng. Theo sát, một cây chủy thủ liền không có vào Thẩm Minh mi tâm, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Tô Phạm đem thi thể thu vào càn khôn giới, nhìn xem ba người, đợi chút nữa chui vào Thẩm gia. Ngựa, ngươi cùng Dư lão cùng đi tìm kia năm vị thiếu gia cùng tiểu thư. Ngươi cùng bàn ca đâu? Vương Tiểu Thiên hỏi. Tô Phạm khặc khặc cười một tiếng, chúng ta đương nhiên là đi Thẩm gia tàng bảo khố. Dư lão nhịn không được nhíu mày, chúng ta không phải đã nói không cho phép làm cản rỡ?
Không mù làm a,
chúng ta là đang làm chính sự.
Ba người hắc hắc cười không ngừng.
Dư lão mặt đen lên, cướp sạch tàng bảo khố, cái này gọi chính sự?
Vẫn là chờ gia chủ bọn hắn tới rồi nói sau, không phải đợi chút nữa xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta cái này tám cảnh thượng vị thần có thể gánh không được Thẩm gia những cái kia cựu cảnh thượng vị thần.
Tô Phàm khoát tay, Dư mãi mãi, chỉ cần ngươi không bại lộ hành tung, vậy chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Có ý tứ gì?
Dư lão nhíu mày, thế nào cảm giác tại tiểu tử này trong mắt, nàng cái này tám cảnh thượng vị thần còn không bằng ba cái này bao đầu tiểu tử.
Quên, chúng ta có ẩn thân thuật.
Tô Phàm cười mờ ám. Dư lão vô đầu một cái, thật đúng là quên cái này gốc dạng.
Lý Hữu Đức cười hắc hắc, Dư mãi mãi, bằng không dạng này, ngài ngay tại bên ngoài chờ chúng ta, miễn cho đến lúc đó kéo chúng ta chân sau.
Dư lão lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Hoa giống giống,
quá khinh người.
Đường đường một vị tám cảnh thượng vị thần, lại bị mấy cái hư thần cảnh tiểu tử thúi ghét bỏ cản trở.
Thử hỏi thiên lý ở đâu?
Quả thực chính là đảo ngược thiên cương a.
Chương 2356, ta tới cấp cho dập lửa.
Chương 2356, ta tới cấp cho dập lửa.
Cũng liền tại Tô Phàm bốn người chui vào Thẩm gia đồng thời, trong thành truyền tống môn, đột nhiên thần quang đại phóng. Còn lại kia chín cái thị vệ, nhao nhao hướng truyền tống môn nhìn lại, tâm tình không hiểu nặng nề. Có một loại mây đen tiếp cận, mưa gió nổi lên rung động.
Rốt cuộc,
một người trung niên theo truyền tống môn đi tới. Nhìn thấy người này, chín người sắc mặt đại biến.
Tiêu gia gia chủ,
Tiêu Thiên Cương,
tình huống như thế nào?
Tiêu gia gia chủ làm sao lại đến bọn hắn Ly Long Thành?
Là đi ngang qua,
vẫn là hướng về phía bọn hắn Thẩm gia tới,
nhưng còn không có kết thúc.
Lại một cái thân ảnh khôi ngô, đi theo Tiêu Thiên Cương về sau, theo truyền tống môn bước ra một bước, gần như người cao 2 mét, cảm giác gáp bách mười phần.
Thiết Cương,
đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Chín người tâm thần rung động.
Tiêu gia hai vị đương gia người, lại toàn bộ dáng lâm bọn hắn Ly Long Thành.
Nhưng mà,
để bọn hắn càng giật mình còn tại đằng sau.
Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long hai vị này nổi danh trên đời cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, song song theo truyền tống môn xuất hiện.
Lần này, đừng nói Thẩm gia chín cái thị vệ, liền qua đường người đều không khỏi dừng bước lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem bốn người.
Hai vị gia chủ, hai vị cường giả tối đỉnh, đây là muốn làm gì?
Chờ một chút, nghe nói Mộ Dung Vân Đoan chết tại Thanh Nhu Thành, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi Thanh Nhu Thành tìm người hành hung kia, là Mộ Dung Vân Đoan báo thù?
Nói như vậy, Mộ Dung Vân Đoan tin chết không phải lời đồn, hắn thật đã chết.
Ông trời của ta, đến cùng là ai như thế gan to bằng trời, dám động vị này Tiêu thiếu gia?
Năm đó ở Tê Giác dãy núi, Tiêu Đại Long liền từng công khai thả ra ngôn thoại, nếu ai dám động Tiêu thiếu gia, liền đem xuất lĩnh kim giáp vệ san bằng hắn toàn tộc.
Đại gia nghị luận ầm ĩ mau nhìn,
còn có người.
Đương nhiên,
có người kinh hô.
Đám người lập tức nhìn về phía truyền tống môn,
lần lượt từng thân ảnh không ngừng đi tới,
có nam có nữ,
đều không ngoại lệ.
Bọn hắn đều người mặc kim sắc chiến giáp, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí.
Tiêu gia kim giáp vệ,
thật nhiều,
trọn vẹn 500 người.
Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là đi Thanh Nhu Thành là Mộ Dung Vân Đoan báo thủ.
Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương tự mình dẫn đội, rất rõ ràng Tiêu gia đã hoàn toàn tức giận.
Một trận gió tanh mưa máu, sắp tại Thanh Nhu Thành bộc phát.
Giờ phút này,
đại gia rốt cục rõ ràng nhận thức đến, vị này Tiêu thiếu gia tại Tiêu gia phân lượng.
Lúc trước Tiêu Đại Long tại Tê Giác dãy núi thả ra ngôn thoại, căn bản cũng không phải là một câu trò đùa lời nói.
Lại nhìn Thẩm gia kia chín cái thị vệ,
nguyên một đám đứng tại chỗ, mồ hôi đầm địa, thở mạnh cũng không dám.
Trong đầu cũng không khỏi tự chủ hồi tưởng lại trước đó Tô Phàm bốn người.
Bốn người nói, Liêu gia gia chủ có lời muốn mang cho bọn hắn gia chủ, chẳng lẽ liền cùng cái này Tiêu gia có quan hệ?
Không đúng không đúng.
Tiêu gia hiện tại là đi Thanh Nhu Thành, tìm kiếm kia sát hại Mộ Dung Vân Đoan người.
Mộ Dung Vân Đoan chết, cùng bọn hắn Thẩm gia lại không quan hệ, cho nên căn bản không cần lo lắng.
Bọn hắn chỉ là đơn thuần đi ngang qua Ly Long Thành.
Đúng, khẳng định là như thế này.
Chín người dạng này tự an ủi mình.
Nhưng lại tại sau một khắc, Tiêu Đại Long kia băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên, giết.
Chín người sững sờ, hầu nghi nhìn xem Tiêu Đại Long.
Đây là muốn giết ai?
Nhưng tiếp lấy, bọn hắn liền hiểu,
đây là muốn giết bọn hắn.
Chín cái kim giáp vệ đồng loạt bước ra một bước, rơi vào trước mặt bọn hắn, kia vô tình ánh mắt, dường như từng đôi tử thần chi nhãn.
Tại sao phải giết chúng ta?
Chúng ta đã làm sai điều gì?
Các ngươi Tiêu gia mặc dù là cổ lão thế gia,
nhưng cũng không thể ý thế hiếp người a. Chín người run một cái, quay người liền tè ra quần chạy trốn. Nhưng này chín cái kim giáp vệ không ai giải thích, nâng lên đại thủ, trong nháy mắt liền đập nát chín người kia đầu, máu tươi bắt phương. Một màn này, cả kinh người vây xem nhau nhau lui lại. Bọn hắn không phải muốn đi Thanh Nhu Thành sao? Vì cái gì hiện tại sẽ đối với Thẩm gia người ra tay? Chẳng lẽ đám người trong đầu bỏ lên một cái đáng sợ suy nghĩ, là Thẩm gia người giết Mộ Dung Vân Đoan? Đừng nói, thật là có khả năng này. Nghe nói Thẩm gia trưởng tử Thẩm Như Gió, trước mấy ngày tại Nhật Nguyệt Cung bị Mộ Dung Vân Đoan hố chết, liền Thẩm gia đối Thẩm Như Gió coi trọng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy nếu như thật sự là Thẩm gia gây nên, kia Tiêu gia lần này chính là chạy theo Thẩm gia tới. Thẩm gia tận thế, tới. Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương tự mình dẫn đầu kim giáp vệ đánh tới Ly Lâm Thành, cái này đủ để đại biểu Tiêu gia quyết tâm. Tiêu Thiên Cương ngẩng đầu ngắm nhìn Thẩm gia, vây quanh Thẩm gia, liền một con rồi đều không cho phép thả đi. Là 500 kim giáp vệ lúc này liền hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, mang theo ngập trời khí thế, hướng Thẩm gia bay đi. Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương, Triệu Đại Long, Tiêu Đại Long cũng theo đó đạp không mà lên, từng bước một hướng Thẩm gia đi đến. An tĩnh Ly Long Thành cũng bởi vì là Tiêu gia đến mà lâm vào ồn ào. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vân Đoan chết, cùng Thẩm gia có quan hệ. Tiêu gia gia chủ Tiêu Thiên Cương đã dẫn người đánh tới Thẩm gia. Ta đi, đây cũng quá điên cuồng a. Mau đi xem một chút. Ly Long Thành vốn là không lớn, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền huyên náo xôn xao, nhao nhao hướng Thẩm gia dũng manh lao tới. Lúc này, truyền tống môn lại đi ra một cái huyết ý lão giả, cái đầu tương đối thấp bé, vẹn vẹn 1m12 tả hữu, trên mặt che kín khô cằn nếp nhăn. Đây mới là một cái chân chính quỷ lùn, cũng không phải người khác, chính là Liễu giữa bầu trời Tâm Phúc, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, Ân Tam Nguyên. Ân. Đi ra truyền tống môn, Ân Tam Nguyên liền thấy kia chín cái thị vệ thi thể không đầu, vẻ mặt lập tức không khỏi giật mình. Tiếp lấy, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước bầu trời đêm, làm chú ý tới Tiêu Thiên Cương bốn người bóng lưng, sắc mặt tại chỗ đại biến. Tiêu gia tới, Thẩm gia gặp nguy hiểm, không có nửa điểm chần chờ. Ân Tam Nguyên lại lập tức mở ra truyền tống môn, quay người vội vã trở về thánh thành. Cùng lúc đó, một tòa đại điện bên trong, từng đạo tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền tới. Thông qua nửa khép nửa mở cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết roi, đâm máu nằm rạp trên mặt đất. Bên cạnh có một cái thanh niên áo tím, 20 tuổi bộ dáng, trong tay nắm lấy một đầu trường thiên, trên roi dài dính đầy máu tươi. Có thể bị bản thiếu coi trọng, là vinh hạnh của ngươi biết sao? Thế mà còn dám phản kháng, ai cho ngươi dũng khí? 3. Thanh niên áo tím bày ra một bộ khinh thường khinh cuồng dáng vẻ, theo tiếng nói rơi xuống đất, trong tay trường thiên hung hăng quất vào nữ tử trên lưng. Một đầu máu thịt be bét vết thương, lập tức phơi bày ra. Thẩm tiểu gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng đánh nữa, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nữ tử khàn giọng kêu rên. Bây giờ mới biết sai. Ha ha, thật không tiện, chậm. Chờ bản thiếu giết chết ngươi, liền đi giết chết già người cùng ngươi mãi mãi. Đến lúc đó ta muốn đem thi thể của bọn hắn treo ở trên tường thành, bạo chiếu 10 ngày nửa tháng, lại ném đi rừng sâu núi thẳm nuôi sói. Thanh niên áo tím cười ha ha. Không muốn không muốn Thẩm tiểu gia, van cầu ngươi thả qua bọn hắn, muốn ta làm gì đều được. Tuổi trẻ nữ tử hoa dung thất sắc, không để ý tới vết thương trên người, vì trên mặt đất liên tục cầu khẩn. Vậy sao? Thanh niên áo tím đắc ý cười to, hiện tại ta hỏa khí rất lớn, tranh thủ thời gian đến cho bản thiếu diện dập lửa. Tuổi trẻ nữ tử cố nén nội tâm chán ghét cùng buồn nôn, hướng thanh niên áo tím bỏ đi. Nếu không nhường bản soái ca đến cấp ngươi diện dập lửa. Đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm, đột nhiên tại thanh niên áo tím sau lưng vang lên. Tuổi trẻ nữ tử nghe nói ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chẳng biết lúc nào, Thẩm Thiệu gia sau lưng lại đứng đấy một người đàn ông. Đồng thời, thanh niên áo tím cũng hồ nghi quay đầu nhìn lại, khi thấy sau lưng nam nhân kia thời điểm, lập tức không khỏi một cái giật mình, kinh hoàng lui lại mấy bước. Người là ai? Chương 2357, vây khốn Thẩm gia, chui vào phía sau núi. Chương 2357, vây khốn Thẩm gia, chui vào phía sau núi. Nam nhân đầu tiên là đối tuổi trẻ nữ tử làm cái thủ thế im lặng suýt, sau đó đánh giá thanh niên áo tím, ta cười nói, bản soái ca là chuyên đến cấp người dập lửa. Nghe được bản soái ca cái này tự xưng, vậy cũng biết là người nào. Vương Tiểu Thiên. Mặc dù thanh niên áo tím không nhận ra thay đổi bộ mặt Vương Tiểu Thiên, nhưng xem xét Vương Tiểu Thiên giờ phút này hiện ra nụ cười trên mặt, liền ý thức đến người bất thiện. Người tới ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng kêu cứu thời điểm, Vương Tiểu Thiên tiến lên một thanh tre lấy thanh niên áo tím miệng, tiếp lấy chính là một cái đoạn tử tuyệt tốt cước. Thanh niên áo tím tại chỗ đau đến đầu bốc lên mồ hôi, thân thể co quắp co rút, khuôn mặt thậm chí vặn vẹo biến hình. Loại này dập lửa phương thức thích không? Vương Tiểu Thiên thử lấy một ngụm trắng non răng. Thanh niên áo tím ố ok. Không thích. Vương Tiểu Thiên tà ác mà cười cười, kia bản soái ca tiếp tục. Nghe nói lời này, thanh niên áo tím lập tức lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy sợ hãi. Vương Tiểu Thiên rốt cục buông tay ra. Thanh niên áo tím lúc này liền vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ nhìn qua Vương Tiểu Thiên, cũng không dám mở miệng kêu to. Kỳ thật ngươi hô cũng vô dụng, bởi vì bên ngoài kia hai cái bảo vệ ngươi thị vệ đã bị chúng ta giải quyết. Vương Tiểu Thiên cười ha ha. Vừa nói xong, dư lão liền mang theo hai cỗ thi thể đi tới. Nhìn xem kia hai cái thị vệ thi thể, thanh niên áo tím càng thêm tuyệt vọng, ngươi là ai, tại sao lại muốn tới giết ta, là bởi vì nàng sao? Thanh niên áo tím chỉ vào tuổi trẻ nữ tử, nếu như là bởi vì nàng, ta hiện tại liền đem nàng tặng cho ngươi. Vương Tiểu Thiên đi đến tuổi trẻ nữ tử trước người, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nghiệp chướng a, nhiều đáng yêu một cái tiểu muội muội, thế mà bị cha tấn thành dạng này. Tiểu muội muội, đừng sợ,
ta là tới cứu ngươi. Vương Tiểu Thiên lấy ra một cái chữa thương đan, đưa cho tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử mắt nhìn Vương Tiểu Thiên, lại nhìn mắt Dư lão, đội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, cảm ơn đại ca. Đừng đừng đừng. Vương Tiểu Thiên đội vàng đem nữ tử dịu dắt đứng lên, tranh thủ thời gian ăn vào đan dược. Nữ tử gật đầu, tiếp được chữa thương đan, bỏ vào trong miệng. Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn thanh niên áo tím, ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân là dùng để che chở? Biết biết. Thanh niên áo tím liên tục gật đầu, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Vậy ngươi còn như thế đối nàng? Vương Tiểu Thiên trợn mắt chừng một cái, một bàn tay vỗ qua. Ba một tiếng, thanh niên áo tím liền bị một bàn tay phiến mất đi. Ta nhổ vào, quả thực chính là một người cặn bã bại hoại. Vương Tiểu Thiên hùng hùng hổ hổ một câu, hơi chút trầm ngâm, lấy ra một cái huyễn hình đan, đưa cho tuổi trẻ nữ tử. Ngươi thay hình đổi dạng một chút, giả mạo thẩm gia thị nữ, tìm cơ hội rời đi thẩm gia. Nói xong cũng mang theo hôn mê thanh niên áo tím, cùng Dư lão cùng một chỗ rời đi. Đại ca, xin hỏi ngươi tên là gì? Về sau ta muốn cảm tạ ngươi thời điểm, muốn lên đi đâu tìm ngươi? Nữ tử liền bội hỏi. Ta gọi Mộ Dung Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên quay đầu đối nữ tử nhẹ răng cười một tiếng, liền cũng không quay đầu lại biến mất. Mộ Dung Tiểu Thiên, danh tự này rất quen thuộc, chờ một chút, hắn tựa như là Tiêu gia người. Nữ tử vẻ mặt ngơ. Thẩm gia phía sau núi, chiếm diện tích nước chừng vài dặm, cùng Tiêu gia kia mênh mông vô bờ, dãy núi núi non trùng điệp phía sau núi so sánh, chỉ có thể coi là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Bất quá cái này phía sau núi cũng có Thẩm gia thị vệ trông coi, càng có kết giới bảo hộ. Đồng dạng phía sau núi đều là từng cái gia tộc nơi quan trọng nhất, bởi vì như dược điển, linh mạch, tàng bảo khố, cơ bản đều giấu ở phía sau núi. Thẩm gia cũng giống vậy. Theo Thẩm Minh vẽ địa đồ đến xem, tàng bảo khố vị trí là ở phía sau núi. Nhưng đến tột cùng tại hậu sơn vị trí nào, Thẩm Minh dạng này thị vệ khẳng định không biết rõ, cho nên còn phải Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức chính mình tìm. Một chỗ góc tối, Lý Hữu Đức nhìn xem canh giữ ở lối vào hai cái đại hán, Phàm ca, chúng ta thế nào đi vào? Thị vệ cũng là không quan trọng, duy chỉ có kết giới kia có chút khó làm. Mặc dù Tô Phàm có thiên mạch, có thể đánh vỡ kết giới, nhưng một khi đối kết giới ra tay, bố trí xuống kết giới chủ nhân, liền sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được. Không đổi, chờ lão cha cùng lão cứu bọn hắn dẫn người đánh tới Thẩm gia thời điểm, phía sau núi bên trong người khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ tiến vào đi. Tô Phàm quát tay, nóng đội là ăn không được đậu hũ nóng. Thời gian lặng yên mà qua. Và anh, đồng nhiên, từng mảnh thần lực giống như thủy triều, theo Thẩm gia bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, cơ bản đều là hỏa nguyên làm thần lực, ánh lửa chiếu rọi thương khung, thậm chí toàn bộ Ly Long Thành đều tại thời khắc này tựa như ban ngày. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng có hơi hơi bén. Tiêu gia tới. Đồng thời, Thẩm gia từ trên xuống dưới người cũng bị cái này khí thế kinh khủng bừng tỉnh, nhao nhao chạy đến ngẩng đầu nhìn không trung. Chỉ thấy kế hỏa nguyên làm thần lực như mãnh liệt sóng dữ bao phủ trời cao, bất quá mấy cái nháy mắt, liền ngưng tụ ra một cái khổng lồ thần lực kết giới, đem toàn bộ Thẩm gia phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Ai lớn gan như vậy, dám phong tỏa chúng ta Thẩm gia? Mau nhìn, có người xuất hiện. Nguyên một đám người mặc kim sắc chiến giáp người, không ngừng lướt lên không trung, đứng tại bên ngoài kết giới, trong ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Tiêu gia, là Tiêu gia kim giáp vệ. Bọn hắn muốn làm gì? Nhận ra những này kim giáp vệ thân phận, Thẩm gia trong nháy mắt liền vỡ tổ, loạn thành một bầy. Một tòa trước đại điện, một người mặc áo đen trung niên nam nhân, ngẩng đầu nhìn vây khốn bọn hắn Thẩm gia kim giáp vệ, trên mặt cũng đầy là kinh hoàng. Người này chính là Thẩm gia gia chủ, Thẩm Tinh Hải, cựu cảnh thượng vị thần. Vì cái gì Tiêu gia người lại đột nhiên giáng lâm Thẩm gia? Chẳng lẽ Thanh Nhu thành một chuyện đã bại lộ? Sẽ không. Lúc ấy hắn chẳng những mang theo mặt nạ, còn có thay hình đổi dạng, thậm chí ngay cả khí chất cũng có chỗ cải biến, không có khả năng có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Nhất định là bởi vì chuyện khác. Phía sau núi, siêu, một đạo tiếng xe gió lên. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh dàn mùa, như thiểm điện từ sau sơn bay ra ngoài. Kia là một cái lão giả, da vẫn trắng kiện, tinh thần phấn chấn, thân thể cũng lộ ra cực kỳ cứng rắn, mặc một thân màu xanh áo dài, nhìn xem trên không thần lực kết giới, sắc mặt cũng biểu lộ ra khá là âm trầm. Tô Phàm hai người nhìn nhau, lập tức mở ra ẩn thân thuật, vô thanh vô tức hướng nhập khẩu bay đi. Rất nhanh, lão giả liền rơi vào nhập khẩu trước, gặp qua lão gia tử, canh giữ ở nhập khẩu kia hai cái đại hán, liền đội vàng không người hành lễ. Lão giả gật đầu, vung tay lên, mở ra kết giới. Tiếp lấy hắn đi ra kết giới, nhìn xem hai cái đại hán, bảo vệ tốt phía sau núi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Là, hai người cung kính gật đầu. Lão giả quay đầu, bình tĩnh khuôn mặt, như thiểm điện phá không mà đi. Hai cái đại hán cũng treo lên 12 phần tinh thần, mật thiết chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Nhưng mà thật tình không biết, đã có hai cái tiểu mao tặc thừa cơ tiến vào phía sau núi. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức liền đứng tại cách đó không xa hư không, tận mắt đưa mắt nhìn lão giả rời đi, khắp khuôn mặt là cười gian. Sau đó, hai người liền thu hồi ánh mắt, quay người quét mắt phía sau núi. Vẹn vẹn vài dặm phía sau núi, bằng tu vi của hai người, một cái liền có thể nhòm ngó toàn bộ diện mạo. Bên trái là một đầu không lớn sơn lĩnh, cao chừng trăm trượng đến, có cây xanh ngắt. Bên phải có một mảnh dược điển, từng cây linh tụy đón gió đêm chập chờn, phun ra nuốt vào lấy từng mảnh mông lung hào quang. Ở trung tâm, có một cái không lớn hồ nước. Nước hồ thanh tịnh, bình tĩnh mặt nước phản chiếu lấy bầu trời kia hỏa hồng sắc thần lực kết giới. Bên hồ có một cái viện, một gốc tráng kiện lão hoài thụ đứng vững tại trong sân một góc, cành lá rậm rạp, một đám chim nhỏ tại đầu cành bên trên chít chít gọi,
phía sau viện còn có một mảnh xanh tươi rừng trúc, thanh trúc theo gió lay động, dị dạo rung động. Tô Phàm thấp giọng nói, mập mạp chết bẩm, ngươi đi càn quét dược điển, tiểu gia đi trong viện tìm tàng bảo khố. Tàng bảo khố khẳng định giấu ở sân nhỏ dưới nền đất. Thu được. Lý Hữu Đức như điên cuồng giống như, hưng phấn hướng dược điển phóng đi. Bởi vì tại trong dược điển, hắn nhìn thấy không ít dược liệu quý giá, còn có rất nhiều chưa từng thấy qua dược liệu. Chương 2358, thiết huyết giết chóc. Chương 2358, thiết huyết giết chóc. Thẩm gia. Ngoài cửa lớn, Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương, Triệu Đại Long, Tiêu Đại Long đứng sóng vai, nhìn xem trong kết giới Thẩm gia, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bốn người sau lưng đường đi cùng hư không, đã biến thành người đông nghìn nghịt. Các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng, ồn ào vô cùng. Còn có càng nhiều người đang nghe hỏi hướng bên này chạy đến. Dù sao không phải việc nhỏ, đều nghĩ đến xem náo nhiệt. Giống nhau, trong kết giới, Thẩm gia số lớn thị vệ tụ tập mà đến. Nhưng khác biệt chính là, Tiêu gia tất cả mọi người, như sải lang hổ báo, ánh mắt hung ác đáng sợ. Thẩm gia người thì tràn ngập e ngại. Một người mặc thần giáp trung niên đại hán, nhìn xem Tiêu Thiên Cương bốn người, hít thở sâu một hơi, từ trong đám người đi tới, chắp tay, gặp qua Tiêu gia chủ, xin hỏi Tiêu gia chủ, ngài đây là ý gì? Người này là Thẩm gia thị vệ thống lĩnh, Thẩm Vinh. Hai cảnh tượng bị thần. Nhưng Tiêu Thiên Cương không có trả lời, biểu hiện được cực kỳ lạnh lùng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Oanh! 500 kim giáp vệ, trong nháy mắt giống như hóa thành từng tôn đoạt mệnh tử thần, mang theo quần quần sát khí, bước vào kết giới, thẳng đến Thẩm gia thị vệ mà đi. Tới. Làm sao bây giờ? Những này kim giáp vệ, tất cả đều là thượng vị thần. Dựa vào chúng ta thực lực, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Thẩm gia thị vệ lập tức hoảng loạn lên. Thẩm Vinh biến sắc, giống to, Tiêu gia chủ, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiêu Thiên Cương lông mày nhướng lên, người này lời nói hơi nhiều, nhường hắn mở miệng. Triệu Đại Long một bước giết tiến Thẩm gia, thời gian trong nháy mắt không đến, liền xuất hiện tại Thẩm Vinh trước mặt. Thẩm Vinh choáng váng, không chút nghĩ ngợi lui lại. Nhưng hắn chỉ là hai cảnh thượng vị thần, Triệu Đại Long là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, chọn vẹn kém bảy tiểu cảnh giới. Có thể nói, tại Triệu Đại Long trong mắt, Thẩm Vinh cái này tu vi bất quá sâu kiến. Vâng, uy áp mãnh liệt mà tới. Thẩm Vinh lúc này liền bị giam cầm ở hư không, như hàm sâu vũng bùn. Tiếp lấy, Triệu Đại Long giơ tay lên, ngón trỏ ấn về phía Thẩm Vinh mi tâm, kinh khủng thân lực ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, theo đầu ngón tay phun ra ngoài. Không, Thẩm Vinh trợn mắt tròn xoe, hoảng sợ gào thét. Triệu Đại Long mắt điếc tai ngơ. Sau một khắc, thân lực liền xé nát Thẩm Vinh mi tâm, không có vào thức hải. Trong lúc nhất thời, bất luận là Thẩm Vinh thức hải, hay là hắn linh hải, hoặc thần hồn, nhao nhao hiện lên thế tồi khô lạc hủ sụp đổ, nát bấy. Tiếp lấy, liền Thẩm Vinh đầu cũng ở đằng kia thần lực trùng kích vào, như dưa hấu nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Đây chính là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần kinh khủng. Thoáng qua công phu, một vị hai cảnh thượng vị thần liền mệnh tang tại chỗ. Nhìn xem kia thẳng tắp ngã xuống thi thể, Thẩm gia thị vệ càng thêm sợ hãi. Liên thượng vị thần thị vệ thống lĩnh đều bị miểu sát, chớ nói chi là bọn hắn, trong lúc nhất thời nhao nhao quay người hoảng sợ mà chạy. Tiêu Đại Long cũng một bước bước vào Thẩm gia, mục quang lánh lệ quát, một tên cũng không để lại, giết. Một trường giết chóc triển khai. Không sai. Đối với cường đại kim giáp vệ mà nói, đây chính là một trận đơn phương đồ sát. Bởi vì Thẩm gia thị vệ, phần lớn đều là hạ vị thần cùng trung vị thần, căn bản không có sức đánh một trận. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, liền có mấy trăm thị vệ mất mạng. Máu chảy như mưa rơi. Phía dưới đại địa bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Các ngươi Tiêu gia khinh người quá đáng. Mấy cái thị vệ gầm lên giận dữ, xông đi lên một thanh ôm một cái kim giáp vệ, đồng thời tự bạo thần cách. Mấy người kia đều là một cảnh trung vị thần tu vi. Đồng thời tự bạo thần cách, kia là như thế nào cảnh tượng? Hủy diệt tính chấn động gào thét bát phương, như bẻ cành khô phá hủy lấy tất cả. Huy hoàng khí phái đại điện, chim hót hoa nở vườn hoa. Trong nháy mắt liền biến mất tại dưới tầm mắt, từng đầu vực sâu khe hở, như cự mãng giống như xé rách đại địa, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đây chính là một bức như tận thế giống như cảnh tượng. Nhưng mà đối mặt mấy người tự bạo, cái kia kim giáp vệ lại không bị thương chút nào theo tự bạo trung tâm đi tới. Không sai, coi như Thẩm gia những thị vệ này tự bạo thần cách, đối kim giáp vệ cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là thực lực chiến lệnh. Thực lực cách xa quá lớn, chỉ là hạ vị thần, trung vị thần tự bạo thần cách, có thể thương tổn được thượng vị thần. Hiển nhiên không có khả năng. Không những không cách nào làm bị thương Tiêu gia kim giáp vệ, ngược lại là Thẩm gia cái khác thị vệ, tộc nhân bị tự bạo chấn động tai họa. Chết chết, tàn thì tàn, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Mà đứng tại bên ngoài kết giới Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương, toàn bộ hành trình hai tay đặt sau lưng, mà không thay đổi nhìn xem một màn này. Lần trước nghe tới Thẩm Như do tại Nhật Nguyệt cung tính toán Tô Phàm bọn người, bọn hắn liền đã rất tức giận, muốn đối Thẩm gia ra tay. Nhưng bị Tô Phàm ngăn lại, nói muốn cùng Thẩm Như gió đọ sức. Lúc ấy tưởng tượng, cũng được. Người tuổi trẻ sự tình, liền giao cho người trẻ tuổi chính mình đi xử lý. Hơn nữa người đời trước nếu như nhúng tay quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi này trưởng thành. Tóm lại một câu, chính mình có thể giải quyết, liền tận lực để bọn hắn chính mình đi giải quyết. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Thẩm gia thế hệ trước, thế mà tự mình kết quả, đối phó Tô Phàm mấy người. Cái này có thể nhẫn? Khẳng định không thể. Nếu là hiện tại còn tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ, người ngoài kia còn tưởng rằng hắn Tiêu gia dễ khi dễ đâu. Cho nên, nhất định phải mượn lần này cơ hội, giết một người dân trăm người. Hướng toàn Đông Lăng người tuyên bố, ai dám tổn thương hắn Tiêu gia dòng dõi, Thẩm gia chính là kết quả. Trong cái giới, giết chóc vẫn còn tiếp tục. 500 tên kim giáp vệ giống như ma thần giống như, trô đến máu chảy thành sông. hơn phân nửa Thẩm gia đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dừng tay. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ, như lôi đỉnh giống như quần quật mà đến. Từ sau sơn đi ra lão giả, mang theo ngập trời thần uy, như thiểm điện phá không mà đến. Sau lưng còn có gia chủ Thẩm Tinh Hải, hơn 10 vị tộc lão, cùng trên 100 vị dòng chính tộc nhân. Những người này, thấp nhất đều là một cảnh thượng vị thần tu vi. Vị lão giả kia thì là Thẩm gia duy nhất một vị cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, Thẩm lão gia tử. Nhưng đối với Thẩm lão gia tử lời nói, Tiêu gia kim giáp vệ mắt điếc hai ngơ, giết chóc tiếp tục. Hỗn đản. Thẩm lão gia tử gào hét. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần kinh khủng chi uy, phô thiên cái địa hướng 500 kim giáp vệ dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long đồng thời phóng ra một bước, nằm ngang ở Thẩm lão gia tử một đám người phía trước, ngăn trở kia kinh khủng chi uy. Nhìn xem hai người, đừng nói những cái kia tộc lão cùng dòng chính tộc nhân, cho dù là Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Tinh Hải vị gia chủ này, trên mặt cũng không khỏi bỏ lên một tia e ngại. Các ngươi có ý tứ gì? Đầu tiên là tại Nhật Nguyệt cung giết nhi tử ta Thẩm Như Gió, hiện tại lại dẫn kim giáp vệ đến đây huyết tẩy ta Thẩm gia, các ngươi là dự định đuổi tận giết tuyệt sao? Coi như các ngươi là cổ lão thế gia, cũng không thể như thế ức hiếp người a. Thẩm Tinh Hải gầm thét. Nhưng Triệu Đại Long chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn hắn, theo vung tay lên, một đầu vết nước không gian xuất hiện, mời đi. Có ý tứ gì? Thẩm Tinh Hải nhíu mày. Triệu Đại Long mở miệng, đương nhiên là đi không gian chiến trường, nhất quyết sinh tử. Thẩm Tinh Hải nổi giận nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng người không gian chiến trường nhất quyết sinh tử? Được thôi. Triệu Đại Long gật đầu. Vậy chúng ta liền không đi không gian chiến trường, ngay tại Thẩm gia nhất quyết sinh tử. Bất quá ngươi là cựu cảnh thượng vị thần, ta là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, nếu như chúng ta thật tại Thẩm gia một trận chiến, chỉ sợ ngươi Thẩm gia người, không có một cái có thể ở chúng ta chiến đấu chấn động hạ sống sót. Cho nên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nghe được Triệu Đại Long lời này, Thẩm Tinh Hải lập tức không khỏi trợn mắt tròn xoe, ngươi có phải hay không nghe không hiểu lời ta nói? Ta nói, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến? Dựa vào cái gì? Triệu Đại Long nói nhỏ, toàn thân đột nhiên dâng lên một cỗ ngập trời lệ khí, bằng các ngươi tại Thanh Nhu Thành, truy sát ta Tiêu gia dòng dõi, lý do này có thể đủ. Cái gì Thanh Nhu Thành? Cái gì truy sát ngươi Tiêu gia dòng dõi? Ngươi đang nói cái gì? Thẩm Tinh Hải gầm thét. Chương 2359, Liễu gia trợ giúp. Chương 2359, Liễu gia trợ giúp. Triệu Đại Long nhịn không được giễu cợt, đường đường Thẩm gia gia chủ, vẫn là Liễu gia gia chủ Liễu giữa bầu trời đại cứu tử, dám làm không dám nhận. Ta chưa làm qua, ngươi để cho ta thế nào nhận? Chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi, Mộ Dung Vân đoan chết cùng ta Thẩm gia có quan hệ? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta dù sao cũng là cựu cảnh thượng vị thần, có thể sẽ tự mình đi giết một tên tiểu bối, ta không biết xấu hổ. Thẩm Tinh Hải gầm thét. Triệu Đại Long khịt mũi coi thường. Lời nói này đến thật là dễ nghe, lần sau đừng nói nữa. Rất nhận người cười. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Thẩm gia lão gia tử, lúc ấy tại không gian chiến trường kiểm chế ta người chính là ngươi đi. Lão phu không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Thẩm gia lão gia tử mặt không thay đổi ứng tiếng, quét về phía bốn phía kim giáp vệ, nhanh để bọn hắn dừng tay, nếu không chúng ta hôm nay ngọc thạch câu phần. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, theo Thẩm gia lão gia tử khí hải bên trong nhiệt lên. Tự bạo thần cách. Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long sửng sốt một chút, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt trêu tức nhìn xem Thẩm gia lão gia tử. Lần này, Thẩm gia lão gia tử cũng đâm lao phải theo lao. Thật tự bạo. Làm sao có thể a? Ai sẽ bỏ được tự bạo thần cách? Nhất là hắn loại này trên lệch một bước liền có thể bước vào chủ thần cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, so bất luận kẻ nào đều chân quý chính mình tính mệnh. Không phải tự bạo, ai có thể ngăn cản Tiêu gia kim giáp vệ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phía sau núi, Lý Hưu Đức đã đem dược điển cướp sạch không còn, tất cả hắn càn khôn trong nhẫn, hài lòng hướng sân nhỏ chạy tới. Mà Tô Phàm, giờ phút này đứng ở trong sân, lông mày gấp vận thành một đoàn. Viện này cơ hồ đã bị hắn lật cả đáy lên trời, có thể chậm chạp không có phát hiện tàng bảo khố tung tích. Phàm ca, thế nào rồi? Lý Hưu Đức hồ nghi. Tô Phàm không có trả lời, thận trọng thả ra linh thức, lục soát lòng đất. Phía sau núi nhập khẩu có hai cái thị vệ bảo hộ, hơn nữa đều là trung vị thần tu vi, cho nên vẫn là không thể phô trương quá mức. Nhưng lòng đất cũng không có. Tiếp lấy, linh thức lại hướng bốn phía lan tràn mà đi. Hồ nước cùng dược điền lòng đất cũng không phát hiện tàng bảo khố. Thế là, tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Đương nhiên, Tô Phàm mừng rỡ, nhanh như chớp chạy vào phía sau viện rừng trúc. Rừng trúc chỗ sâu có một tòa mộ, cao chừng 3-4 mét, rất có niên đại cảm giác. Lẽ ra tại cái này sâu trong rừng trúc, khẳng định sẽ chất đống không ít khô cạn lá trúc, nhưng tòa này mộ lại rất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Lý Hưu Đức im lặng, Phàm ca, chúng ta là tìm đến tàng bảo khố, không phải đến đào nhân tổ mộ phần. Trên bia mộ thình lình vài cái chữ to, tiên phụ Thẩm Tam Kim chi mộ. Nơi này tiên phụ khẳng định là chỉ Thẩm lão gia tử phụ thân. Tàng bảo khố ngay tại phía dưới. Tô Phàm nhếch răng, không thể nào, ai sẽ đem tàng bảo khố giấu ở mộ tổ phía dưới? Lý Hưu Đức vẻ mặt khó có thể tin thả ra linh thức, hướng lòng đất dũng mãnh lao tới. Kết quả thật đúng là tại phần mộ phát xuống hiện một đầu thầm nghĩ, đồng thời thầm nghĩ cuối cùng chính là một cái nặng nề thạch môn. Những người này sẽ giấu. Lấy lại tinh thần, Lý Hưu Đức khoe miệng không khỏi có chút co lại. Cái này Thẩm gia lão gia tử cũng thật sự là hiếu thuận, liền không sợ cả ngày ra ra vào vào, quấy nhiều tới hắn lao phụ thân vong linh. Tô Phàm thúc giục, tranh thủ thời gian tìm cơ quan. Tìm cái gì cơ quan? Lý Hưu Đức khinh thường xé miệng, đưa tay vung lên, một mảnh hư thần chi lực dũng mãnh lao tới, trực tiếp bổ ra phần mộ. Kia thầm nghĩ cũng theo đó phơi bày ra. Nhỏ giọng một chút, ngươi liền không sợ kinh động lối vào kia hai cái thị vệ? Tô Phàm chừng đi. Yên tâm, có chừng mực. Hơn nữa Tiêu Thúc bọn hắn đã dẫn người giết tiến thẩm ra, kia hai cái thị vệ đâu còn có tâm tư lưu ý tình huống bên này. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, nhảy xuống, hướng Thẩm Nghị cuối cùng chạy tới. Tô Phàm lắc đầu, nhìn về phía kia vỡ vụn mộ địa, Thẩm Tam Kim tiền bối, ngươi cái này mộ không phải tiểu gia đạo, là kia mập mạp chết bẩm, nếu như về sau ngươi có thể coi là sổ sách, liền đi tìm hắn. Dứt lời cũng nhảy xuống. Rất nhanh, hai người liền đến tới kia thạch môn trước. Lý Hữu Đức còn muốn dùng hết biện pháp phá vỡ thạch môn, nhưng khi hư thần chi lực đánh tới, thạch môn lại không hề động một chút nào, cũng không có vỡ vụn vết tích. Người đầu góc theo sao? Tang bảo khố trọng yếu như vậy địa phương, đại môn khẳng định bị Thẩm gia lão gia tử dùng thần lực rèn luyện qua. Tô Phàm trợn trắng mắt, trừ phi tu vi vượt qua Thẩm lão gia tử, nếu không căn bản đừng nghĩ dùng man lực phá vỡ. Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Tô Phàm cũng là nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ. Ngay tại hắn gõ tới nào đó một chỗ vách đá thời điểm, vẻ mặt hơi sững sờ, dường như gõ tiếng vang có chút dị thường. Thế là hắn thăm dò tính dùng sức nhấn một cái, liền thành một khối vách đá chậm rãi lom xuống dưới. Thạch môn cũng theo đó mở ra. Lý Hữu Đức vội vàng leo đi lên, lộ ra khe cửa hướng bên trong nhìn lại. Không nhìn không biết rõ, xem xét lập tức không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng chảy ròng. Hiện tại hắn liền có thể nhìn thấy bên trong một góc của băng sơn, nhưng cái này một góc của băng sơn, nhìn thấy tài bảo cũng đủ để đáng sợ. Trong tầm mắt chỗ có mấy cái khung sắt, phía trên chất đống lít nha lít nhít túi chứa vật. Không thể nghi ngờ, những cái kia trong túi chứa vật khẳng định chứa tràn đầy tài bảo. Không đợi thạch môn hoàn toàn mở ra, Lý Hữu Đức liền không kịp chờ đợi xông đi vào, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt biến ngốc trệ. Lúc trước thông qua khe cửa, vẹn vẹn nhìn thấy mấy cái khung sắt, nhưng giờ phút này chờ khi hắn tiến vào tàng bảo khố, hiện ra ở trước mắt khung sắt, khoảng chừng mấy trăm. Có phía trên đặt vào túi chứa vật, có đặt vào càn khôn giới, có đặt vào các loại to to nhỏ nhỏ hộp. Sử tại cái này làm gì? Tranh thủ thời gian càn quét ta. Tô Phàm xuống tới, một bàn tay đập vào Lý Hữu Đức trên đầu, liền lập tức lấy ra càn khôn giới, đem khung sắt bên trên đổ vật, một mạch nhét vào. Bên ngoài, căng thẳng một lát Thẩm lão gia tử, rốt cục buông xuống tự tôn cùng mặt mũi, năn nỉ nhìn xem Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long, coi như ta cầu các ngươi, nhường những cái kia kim giáp vệ dừng tay a. Không tự bạo thần cách. Triệu Đại Long cười lạnh. Thẩm lão gia tử thở dài. Chúng ta có thể để bọn hắn dừng tay, nhưng thanh lưu thành một chuyện, các ngươi đến cho ta Tiêu ra một cái giá thỏa mãn. Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương cũng rốt cục đi vào Thẩm gia, đi vào Triệu Đại Long trước người hai người, lạnh lùng nhìn xem Thẩm lão gia tử. Thẩm Tinh Hải nổi giận nói, còn muốn ta nói mấy lần, thanh lưu thành sự tình cùng ta Thẩm gia không quan hệ. Không tiến quan tài không rơi lệ đúng không? Tiết Cương lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía những cái kia kim giáp vệ, gầm thét, các ngươi chưa ăn cơm sao? Lại cho ta thêm chút sức. 500 kim giáp vệ càng phát ra hung tàn. Đối Thẩm gia từ trên xuống dưới người mà nói, giờ phút này chính là tận thế, trốn không thoát, đánh không lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần giáng lâm. Mau dừng tay dừng tay. Thẩm lão gia tử răng thử mắt nước, tốt, ta thừa nhận, chính là chúng ta Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương, các ngươi khinh người quá đáng. Một đạo tiếng giống giận dữ quần quật mà đến. Liêu giữa bầu trời. Muội phu tới. Thẩm Tinh Hải đại hỉ, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Sau lưng một đám tộc lão, dòng chính tộc nhân cũng là như thế, trên mặt của mỗi người đều bò lên tràn đầy vẻ mừng như điên. Liêu giữa bầu trời tốc độ rất nhanh, bất quá mấy cái nháy mắt, liền giáng lâm tại Thẩm gia trên không. Xuyên thấu qua thần lực kết giới, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Thẩm gia, nhìn xem kia đầy đất thi thể, một đôi mắt nhịn không được đỏ lên, Tiêu Thiên Cương, ngươi quá mức. Siêu. Ân Tam Nguyên cũng mang theo Liêu gia kim giáp vệ, lần lượt phá không mà đến. Quét mắt giờ phút này Thẩm gia, nguyên một đám cũng là trong lòng giận mình. Cái này Tiêu gia cũng quá hung ác đi. Thẩm gia người, cơ hồ đã bị tàn sát 89/10. Đây cũng không phải là nguyên khí đại thương chuyện, mà là căn cơ sụp đổ. Coi như bọn hắn hiện tại cứu Thẩm gia, cũng rất khó khôi phục lại tới đã từng đỉnh phong. Chương 2360, các ngươi lại có thể thế nào? Chương 2360, các ngươi lại có thể thế nào? Có thể dù cho đối mặt Liễu giữa bầu trời, Ân Tam Nguyên cùng Liễu gia kim giáp vệ, Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương vẫn là không có kêu dừng ý tứ. Kim giáp vệ còn tại rất chóc, dường như không đem Thẩm gia huyết tẩy sạch sẽ, quyết không bỏ qua. Thẩm Tinh Hải lòng nóng như lửa đốt gào thét, muội phu, mau ngăn cản bọn hắn a, không phải ta Thẩm gia liền thật muốn bị bọn hắn diệt tộc. Liêu giữa bầu trời lấy lại tinh thần, quát lạnh, hợp lực phá vỡ kết giới. Lấy Ân Tam Nguyên cầm đầu kim giáp vệ, đồng loạt ra tay, hướng bao phủ Thẩm gia thần lực kết giới đánh tới. Nhưng lúc này, Tiêu Thiên Cương cười nhạt một tiếng, dừng tay a. Kia như sát thần giống như Tiêu gia kim giáp vệ, rốt cục dừng lại, cũng lục tục trở lại Tiêu Thiên Cương bốn người sau lưng. Mặc dù giết chóc đình chỉ, nhưng bây giờ Thẩm gia còn lại đã không đủ 200 người. Cho dù là tăng thêm Thẩm lão gia tử, Thẩm Tinh Hải, hơn 10 vị tộc lão, cùng hơn 100 vị dòng chính tộc nhân, cũng liền hơn 300 người. Phải biết, như Thẩm gia dạng này danh môn vọng tộc, nói ít cũng có mười mấy vạn tộc người. Nhưng bây giờ, một trường giết chóc xuống tới, còn sót lại hơn 300 tộc nhân, chuyện này đối với Thẩm gia mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính tai nạn. Nhìn xem bây giờ Thẩm gia, nhìn xem trên mặt đất những cái kia tộc nhân thi thể, Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Tinh Hải bọn người, trong lòng đều đang chảy máu. Xin hỏi, cái này cùng diệt tộc khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng đối Tiêu gia hận ý, càng phát ra mạnh mẽ. Siêu, một cái kim giáp vệ toàn thân máu me đầm địa, đang đằng sát khí phá không mà đến, bên người mang theo một nữ tử. Kim giáp vệ rơi vào Tiêu Thiên Cương bên cạnh, tiến đến Tiêu Thiên Cương bên hai, thấp giọng nói rằng, gia chủ, nàng nói, cùng Tiểu Thiên công tử nhận biết. Tiểu Thiên. Tiêu Thiên Cương sững sờ. Kim giáp vệ mở miệng, mộ dung Tiểu Thiên. Tiêu Thiên Cương giật mình gật đầu, dò xét nữ tử vài lần, "Hồ Nghi, ngươi thế nào cùng hắn nhận biết?" Nữ tử khiếp nhược mắt nhìn Tiêu Thiên Cương, cúi đầu, đem lúc trước Vương Tiểu Thiên cứu nàng, cùng cho nàng huyễn hình đan sự tình, nói đơn giản hạ. Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương, Triệu Đại Long, Tiêu Đại Long nhìn nhau, lập tức quét về phía Thẩm gia. Hôn tiểu tử này tại Thẩm gia. Đã Vương Tiểu Thiên tại Thẩm gia, kia mặt khác hai cái hỗn đản, chẳng phải là cũng tại. Lẽ nào lại như vậy? Ba cái này tiểu vương bắt con bê, là nghe không hiểu tiếng người. Dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, ngoan ngoãn chờ tại Tiêu gia chờ tin tức, kết quả nguyên một đám thế mà so với bọn hắn còn trước một bước lâm vào Thẩm gia. Làm giận a. Triệu Đại Long tỉnh mơ quét mắt bốn phía, nhỏ giọng hỏi, "Gia chủ, vậy chúng ta muốn hay không đi tìm tiểu thiếu gia bọn hắn?" "Tìm cái gì tìm? Chết đáng đời, ai bảo bọn hắn không yên tĩnh?" Tiêu Thiên Cương hừ khẩu khí, tiếp lấy mắt nhìn nữ tử, đối kia kim giáp vệ phân phó câu, trước nhìn xem nàng, chờ xác nhận thân phận của nàng, lại thả nàng đi. "Là." Kim giáp vệ cung kính gật đầu, mang theo nữ tử quay người đi đến một bên. Tiêu Thiên Cương quét mắt Thẩm gia những người còn lại, cực độ khinh miệt phát ra cười lạnh một tiếng, "Đây chính là đến trêu chọc ta Tiêu gia một cái giá lớn, kỳ thật các ngươi còn hẳn là may mắn." "May mắn cái gì?" Thẩm Tinh Hải gầm thét. Tiêu Thiên Cương nhìn xem Thẩm Tinh Hải cùng Thẩm Lao gia tử, may mắn hai ngươi là cựu cảnh cùng cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi, cũng may mắn liêu giữa bầu trời tới kịp thời, nếu không các ngươi Thẩm gia tộc nhân, hôm nay đừng mơ có ai sống. Thẩm Lao gia tử, Thẩm Tinh Hải cùng một đám tộc lão, dòng chính tộc nhân, nhao nhao là nghiến răng nghiến lợi. "Chiếu ngươi dạng này ăn cướp, ta Thẩm gia có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi Tiêu gia thủ hạ lưu tình?" Tiêu Thiên Cương không để ý đến, thản nhiên nói, "Tản mất kết giới a." Sau lưng 500 kim giáp vệ, nhẹ nhàng vung tay lên, trên không thần lực kết giới ầm vang tán loạn. Liêu giữa bầu trời, Ẩn Tam Nguyên lập tức mang theo Liêu gia kim giáp vệ lao xuống. Liêu giữa bầu trời quan tâm nhìn xem Thẩm lao gia tử cùng Thẩm Tinh Hải, "Nhạc phụ, đại ca, các ngươi vẫn khỏe chứ? Chúng ta không có việc gì, nhưng ta Thẩm gia tộc nhân." Liên thừa chút này bi thông quá độ Thẩm lao gia tử, một ngụm giận máu theo miệng bên trong phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệ. Liêu giữa bầu trời vội vàng đỡ lấy lao nhạc phụ, quay người nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Cương, "Các ngươi thật đáng chết." "Chúng ta đáng chết." Tiết Cương cười ha ha một tiếng, "Liêu giữa bầu trời, người khác đều có tư cách nói lời này, duy chỉ có ngươi không có." "Biết vì cái gì?" Liêu giữa bầu trời mặt trầm như nước. "Bởi vì ngươi không xứng. Đầu tiên là phái ra 200 tộc nhân tiến về Nhật Nguyệt Cung, ám sát con ta Mộ Dung Vân Đoan cùng hắn tiểu đồng bọn. Sau đó lại để cho Thẩm Như Gió tại Nhật Nguyệt Cung tính toán bọn hắn, đáng tiếc Thẩm Như Gió quá ngu, tính toán không thành, ngược lại mất đi tính mạng." Thiết Cương mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Tiêu Thiên Cương cười ha ha, "Muội phu, ngươi có phải hay không còn quên một sự kiện? Một ít người nữ nhi bị đương chúng từ hôn, thậm chí ngay cả một ít người cũng tại trước mắt bao người, cho người ta quỳ xuống bồi tội." "Đúng đúng đúng." Thiết Cương vỗ đầu một cái, cười ha ha nói, "Đại ca, ngươi nếu không xách việc này, ta còn thực sự quên." "Chuyện gì? Ta thế nào không nhớ rõ? Ai bị từ hôn? Ai làm chúng quỳ xuống?" Triệu Đại Long hồng nghi. "Lao Triệu A, ngươi còn không có lao đi, trí nhớ thế nào cứ như vậy chênh lệch. Ngoại trừ chúng ta thánh thành vị kia anh minh thần võ Liêu gia gia chủ, còn có thể là ai?" Thiết Cương không chút kiêng kỵ chế dễ ước. "Đúng đúng đúng." "Nghĩ tới nghĩ tới." Triệu Đại Long liên tục gật đầu, hãy náy nhìn xem Liêu giữa bầu trời, "Liêu gia chủ, thật không tiện, trọng yếu như vậy, như thế hào quang sự tình, ta thế mà đem quên đi. Ta chân thành xin lỗi ngươi, yên tâm, về sau ta khẳng định sẽ vững vàng ghi ở trong lòng." Thanh âm rất lớn, liền vây quanh ở Thẩm gia phía ngoài những cái kia người xem náo nhiệt đều có rõ ràng nghe được. Không thể nghi ngờ, Tiêu gia mấy người kia chính là tại giết người Chu Tâm, đem Liễu giữa bầu trời mặt mũi ném xuống đất điên cuồng trà đạp. Lại nhìn Liễu giữa bầu trời, khuôn mặt đã âm trầm tới cực điểm, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, nội tâm dũng động căm giận ngút trời. Bị phong cửu thiên từ hôn, trước mặt mọi người quỳ xuống bồi tội, đây không thể nghi ngờ là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn nhất. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Cương mấy người không chút nào cho hắn mặt mũi, trước mặt mọi người để lộ vết sẹo, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thẩm gia cũng giống như thế. Liêu giữa bầu trời hổ thẹn, cũng liền tương đương với Thẩm gia hổ thẹn. Đồng thời, ngẫm lại bọn hắn Thẩm gia trưởng tử Thẩm Như Gió, đường đường danh nhân đường đệ tử, trung vị thần thực lực, thế mà đấu không lại mấy cái hư thần cảnh phế vật. Cái này không nghi ngờ gì để bọn hắn càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Nói không qua trương, đây chính là hắn Thẩm gia, vĩnh viễn cũng rửa sạch không xong một cái chỗ bẩn. Đương nhiên, Thẩm Như Phong hòa Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn đọ sức, đối với ta Tiêu gia mà nói, cũng không phải cái đại sự gì, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Giữa những người tuổi trẻ ân đoán, liền để chính bọn hắn phương thức đi giải quyết. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, các ngươi Thẩm gia người thế hệ trước, thế mà tự mình đối bọn hắn hạ sát thủ. Thế nào? Cho là ta Tiêu gia dễ khi dễ? Vẫn là coi là ỷ có Liêu gia cho các ngươi chỗ dựa, ta Tiêu gia không dám đối với các ngươi động thủ. Giết ngươi Thẩm gia, các ngươi lại có thể thế nào? Tiêu Tiên cương khí phách quát. Nói bậy nói bạ. Chúng ta chưa từng có tự mình đối Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn xuất thủ qua, không cần cho các ngươi hiện tại hung ác kiếm cớ. Thẩm Tinh Hải gầm thét. Lúc trước tại Tiêu Thiên Cương bức bách hạ, Thẩm lão gia tử còn dự định thừa nhận, nhưng bây giờ nhìn thấy Liêu giữa bầu trời tới, lực lượng cũng đủ, cho nên liền bắt đầu cắn chết không nhận. Không sai, mọi thứ phải để ý chứng cứ. Đã ngươi nói Thanh Nưu thành một chuyện cùng Thẩm gia có quan hệ, vậy thì xuất ra chứng cứ nhường đại gia nhìn xem. Nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy ta nói cho các ngươi biết, hôm nay việc này không xong. Thẩm gia món nợ máu này, ngươi Tiêu gia nhất định phải hoàn lại. Liêu giữa bầu trời trong mắt hàn quang lấp lóe. Chương 2361, cho cha đập một cái chương 2361, cho cha đập một cái không sai. không bỏ ra nổi chứng cứ, người Tiêu gia chính là ý thế hiếp người, lạm sát kẻ vô tội, sau này chắc chắn bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Ân Tam Nguyên cũng đi theo mở miệng, trong ánh mắt lóe ra kinh người hùng lệ chi khí. Tiêu Thiên Cương hai tay ôm bài, quét mắt liêu giữa bầu trời một đám người, ánh mắt tràn ngập nghi ngẫm. Thế nào? Không bỏ ra nổi chứng cứ? Không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì dẫn người đến huyết tẩy ta Thẩm gia? Thẩm Tinh Hải càng phát ra càng rỡ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài những cái kia người vây quanh, giống to, các ngươi đều thấy được à, đây chính là Tiêu gia đức hạnh, ỷ vào chính mình là cổ lão thế gia, lấy mạnh hiếp yếu, hoàn toàn không nói đạo lý. Nghe nói như thế, mọi người nhìn nhau, cũng không khỏi châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán lên. Nếu thật là Tiêu gia đang vu oan Thẩm gia, vậy cũng quá ức hiếp người. Cổ lão thế gia cũng không thể không nói lý lẽ như vậy a. Tiêu Thiên Cương không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, các ngươi nhất định phải chứng cứ. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh Hải cùng Thẩm lão gia tử trong lòng cả kinh. Tự tin như vậy thông dong, chẳng lẽ cái này Tiêu Thiên Cương trong tay thật nắm giữ chứng cứ? Liều giữa bầu trời cũng không cách nào bình tĩnh, thấp giọng hỏi thăm, Thanh Nhu thành một chuyện thật cùng các ngươi có quan hệ. Đối mặt Liều giữa bầu trời, hai cha con không có nói láo, nhẹ nhàng gật đầu. Liều giữa bầu trời trong lòng run lên, vậy có hay không người phát hiện thân phận của các ngươi? Không có. Điểm này, chúng ta có thể khẳng định. Lúc ấy sở dĩ thay hình đổi dạng, cải biến khí chất, cũng meo lên mặt nạ, chính là vì phòng ngừa bị Tiêu gia điều tra ra. Đồng thời toàn bộ hành trình, bọn hắn cũng không vận dụng chính mình thần khí, mở ra Thẩm gia thần quyết, cho nên bại lộ khả năng cơ hồ là số 0. Không có bại lộ liền tốt. Liều giữa bầu trời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi thăm, cho nên Mộ Dung Vân Đoan thật bị các ngươi giết? Thẩm Tinh Hải sững sờ, lắc đầu, không có a. Liều giữa bầu trời cũng ngây mẩn cả người. Mộ Dung Vân Đoan không chết, tòa thánh thành kia truyền ngôn lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Tinh Hải thấp giọng giải thích, lúc ấy ta vốn là có cơ hội giết bọn hắn, có thể một vị chủ thần bỗng nhiên xuất hiện cứu được bọn hắn. Chủ thần? Liều giữa bầu trời tâm thần run lên, Tiêu lão gia tử, hẳn không phải là. Thẩm Tinh Hải lắc đầu, bởi vì bất luận là người kia khí chất, vẫn là thân hình, cùng Tiêu lão gia tử cũng không giống nhau. Hơn nữa, nếu như là Tiêu lão gia tử, kia hoàn toàn không cần thiết che giấu thân phận của mình. Liều giữa bầu trời tâm loạn như ma. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện một vị chủ thần? Mấu chốt nhất, vị chủ thần này còn cùng Tiêu gia có quan hệ. Chẳng lẽ Tiêu gia lặng lẽ đã đản sinh ra vị thứ hai chủ thần? Nghĩ đến cái này, Liều giữa bầu trời ở sâu trong nội tâm liền không khỏi bắt đầu bối rối. Tiết Cương trêu tức cười một tiếng, các ngươi ở đằng kia nói thầm cái gì? Có cái gì là không thể nhường đại gia nghe được? Liều giữa bầu trời ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Cương mấy người, dàn xuống trong lòng sợ hãi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, có chứng cứ liền lấy ra đến. Tốt. Tiêu Thiên Cương gật đầu, hiện tại ta liền cho người chứng cứ. Liều giữa bầu trời trong lòng siết chặt, thật có chứng cứ. Việc này cũng không phải trò đùa. Nếu như Tiêu gia thật có chứng cứ, kia không chỉ có Thẩm gia cũng bị người phỉ nhổ, liền hắn Liêu gia danh dự cũng biết lại một lần nữa chịu ảnh hưởng. Bị phong cửu thiên từ hôn, trước mặt mọi người bị buộc quỳ xuống, hai chuyện này liền đã nhường Liêu gia thanh danh, bao quát địa vị, song song rất xuống ngàn trượng. Nếu là hôm nay lại bị Thẩm gia liên lụy, vậy sau này Liêu gia liền hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Tiêu Thiên Cương quét mắt một đám tộc lão đang chuẩn bị mở miệng. Ai nha nha, thật náo nhiệt nha. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười quái dị vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh phá không mà đến, một nam một nữ, gương mặt rất lạ lẫm. Vương Tiểu Thiên, Dư lão. Phía sau hai người còn có một cái kết giới. Trong kết giới có ba nam hai nữ, đều là 18-19 tuổi, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, toàn bộ lâm vào hôn mê. Mặc dù không ai nhận ra Vương Tiểu Thiên hai người, nhưng Thẩm gia người lại một cái nhận ra kết giới kia bên trong năm người, đặc biệt là Thẩm Tinh Hải, bởi vì năm người này đúng là hắn nhi nữ. Các ngươi là ai? Tại sao phải xuống tay với bọn họ? Tranh thủ thời gian cho ta thả bọn hắn. Thẩm Tinh Hải phẫn nộ rít lên một tiếng, đồng thời lập tức hướng Vương Tiểu Thiên hai người đánh tới. Dư lão đạm mạc mắt nhìn hắn, mang theo Vương Tiểu Thiên cùng trong kết giới năm người, một cái thuấn di liền xuất hiện tại Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương, Triệu Đại Long, Tiêu Đại Long bên cạnh. Các ngươi là Tiêu Thiên Cương bốn người cũng là hầu nghi đánh giá Vương Tiểu Thiên, Dư lão. Chính là bọn hắn. Nữ tử kia tự nhiên có thể nhận ra thay đổi bộ mặt Vương Tiểu Thiên hai người, lúc ấy chính là hai người bọn họ đã cứu ta. Bốn người nghe xong lời này, vẻ mặt đầu tiên là sức sở, sau đó đều không ngoại lệ, trên mặt đồng loạt dâng lên một cơn lửa giận. Vương Tiểu Thiên biến sắc, vội vàng lui lại mấy bước, quân tử động khẩu không động thủ. Tiêu Thiên Cương thật rất muốn đánh người, nhưng bây giờ trường hợp này rõ ràng không quá phù hợp. Thế là hắn hít thở sâu một hơi, đem trong lòng nộ khí áp chế lại đánh giá Dư lão. Dư lão vội ho một tiếng, lấy ra một cái phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Là ngươi? Làm Dư lão khôi phục chân dung một phút này, Tiêu Thiên Cương bốn người vẻ mặt kinh ngạc, bao quát sau lưng những cái kia kim giáp vệ. Dư lão, thế nào liền ngươi cũng đi theo đám bọn hắn mấy cái cùng một chỗ hồ nháo? Cái này còn thể thống gì a? Cái này Dư lão xấu hổ cười một tiếng, đơn thuần ngoài ý muốn. Thiết Cương gân xanh nổi lên, cái này có thể là ngoài ý muốn. Tuổi đã cao người, thế mà cũng như thế không yên tĩnh. Rõ ràng là nhường cái này lão thái đi nhìn chằm chằm ba cái kia hôn tiểu tử, kết quả ngược lại tốt, chẳng những bị ba cái kia tiểu tử sử dụng, còn tự thân mang theo ba người chạy tới Thẩm gia. Tiêu Thiên Cương âm thầm trừng mắt nhìn Dư lão, ta liền nói ba cái kia tiểu tử, sao có thể đoạt tại chúng ta phía trước chui vào Thẩm gia? Hóa ra là có ngươi cái này lão thái hỗ trợ. Kết thúc. Liền cái này từ trước đến nay thủ quy củ Dư lão thái, cũng bị ba cái kia hôn tiểu tử cho làm hư. Ai? Ba tên này, quả nhiên là tai họa a. Dư lão ngượng ngùng cười không ngừng. Thẩm Tinh Hải quát, mau thả người.
Vương Tiểu Thiên lông mày nhướng lên, không chút khách khí quay đầu nhìn Thẩm Tinh Hải, mắng to, ngươi chó sủa cái gì?
Thẩm Tinh Hải âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thiên, ngươi lại là cái nào tiểu xuất sinh?
Ta là cha.
Đúng, ngươi không nghe lầm, ngươi không phải Thẩm lão gia tử loại, là ta loại, con à, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho cha đập một cái.
Vương Tiểu Thiên khặc khặc cười một tiếng. Không chỉ có là Thẩm Tinh Hải, xem như Thẩm Tinh Hải cha ruột, Thẩm lão gia tử tự nhiên cũng bị nhục nhã quá lớn. Hai cha con nhao nhao vẻ mặt sát ý ngoan con trai cả, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn kỹ.
Vương Tiểu Thiên lấy ra một cái phục cho đan bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc liền hiện ra dưới tầm mắt của mọi người.
Thẩm Tinh Hải cắn răng, Mộ Dung Tiểu Thiên, hóa ra là ngươi cái này tạp phái.
Nghịch tử, dám dạng này mắng ngươi cha ruột, liền không sợ trời đánh ngũ lôi.
Sớm biết ngươi là loại này bất hiếu đồ vật, lúc trước mẹ ngươi đem ngươi sinh ra tới thời điểm, lão tử liền nên một thanh bóp chết.
Có Tiêu Thiên Cương bọn người tỏa chấn, Vương Tiểu Thiên tự nhiên cũng không sợ liễu giữa bầu trời cùng Thẩm gia người, chỉ vào Thẩm Tinh Hải cái mũi chửi ầm lên.
Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi.
Thẩm Tinh Hải gào thét.
Vương Tiểu Thiên một cái triệt thoái phía sau lui, trốn đến Triệu Đại Long sau lưng, nghịch tử, đến nhà, lão tử mới không sợ ngươi.
Thẩm Tinh Hải tức giận vô cùng, quay đầu nhìn về phía Liêu giữa bầu trời, muội phu, ngươi thật là Liêu gia gia chủ, liền bỏ mặc Tiêu gia những này tạp toái phách lối.
Liêu giữa bầu trời mắt nhìn Vương Tiểu Thiên, lại nhìn về phía trong kết giới năm người. Năm người này đều là Thẩm Tinh Hải nhi nữ, cho nên cũng tất cả đều là của hắn thân bên ngoài chất.
Ngươi bắt bọn hắn làm gì?
Hắn nhìn xem Vương Tiểu Thiên, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Ngươi có chút ngốc.
Vương Tiểu Thiên lắc đầu.
Có ý tứ gì?
Liêu giữa bầu trời hai tay một nắm, giáp băng rung động.
Vương Tiểu Thiên vẻ mặt xem thường, bắt bọn hắn lại, đó là đương nhiên là muốn để ngươi đại cứu ca Thẩm Tinh Hải đoạn tử tuyệt tôn, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ, ngươi nói, ngươi không phải ngốc là cái gì?
Chương 2362, chơi đến lớn như thế.
Chương 2362, chơi đến lớn như thế.
Liêu giữa bầu trời lên cơn giận dữ.
Mấy người này tiểu xuất sinh, thật sự là một cái so một cái tùy tiện. Thế mà còn muốn nhường Thẩm gia đoạn tử tuyệt tôn, quả thực đáng chết.
Bang.
Vương Tiểu Thiên đưa tay vung lên, một thanh dài hơn 3 mét chạm mã đao xuất hiện, sau đó liền cười hì hì mang theo chạm mã đao đi vào kết giới.
Ngươi muốn làm gì?
Thẩm Tinh Hải sắc mặt đại biến.
Thẩm lão gia tử, hơn 10 vị tộc lão cùng một đám dòng chính tộc nhân cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm,
trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi.
Bất quá đúng lúc này, Thẩm lão gia tử vẻ mặt sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau núi phương hướng, khẽ cho mày,
tình huống như thế nào?
Phía sau núi kết giới làm sao lại xuất hiện dị thường?
Nhưng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Thiên đã giơ lên trong tay chạm mã đao, nhắm ngay lúc trước vị kia lăng nhục tuổi trẻ nữ tử Thẩm Tiểu gia.
Không cần Thẩm Tinh Hải gầm thét,
Vương Tiểu Thiên nghe rằng, cầu ta nha,
không có khả năng.
Xem như Thẩm gia gia chủ, cựu cảnh thượng vị thần, làm sao có thể thả xuống được mặt mũi cùng tự tôn, đi cầu một cái hư thần cảnh sâu kiến?
Bang,
chạm mã đao hàn quang lóe lên,
vị kia Thẩm Tiểu gia tại chỗ liền bị đánh thành hai nửa, máu tươi rầm rầm chảy xuôi mà ra.
Toàn trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch,
ánh mắt mọi người đều là khó có thể tin nhìn xem Vương Tiểu Thiên,
cũng còn coi là Vương Tiểu Thiên là đùa giỡn, hù dọa một chút Thẩm gia chủ. Thật không nghĩ đến thế mà thật đối vị kia Thẩm Tiểu gia hạ sát thủ.
Ngay trước Thẩm Tinh Hải mặt, giết hắn như tử, đây cũng quá điên cuồng a.
A a a tiểu xuất sinh, không giết ngươi, ta thể không làm người.
Thẩm Tinh Hải gào thét,
giang thử mắt nước.
Theo sát một cỗ thần lực, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa hướng Vương Tiểu Thiên đánh tới.
Triệu Đại Long hừ lạnh một tiếng, một bước nằm ngang ở kết giới trước, đưa tay vung lên, một đầu vết nước không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước hư không.
Tất cả thần lực nhao nhao tràn vào không gian chiến trường, biến mất không thấy gì nữa.
Không gian chiến trường không chỉ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể nuốt hết phía ngoài thần lực và chiến đấu chấn động chờ một chút.
Ai nha,
cậu vật, ngươi thật giống như bộ dáng rất tức giận.
Đừng tức giận, đừng tức giận, trò hay còn tại đằng sau.
Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc, tiến lên đùng 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 mấy cái đại chùy ba tử, phiến tại còn lại bốn người kia trên mặt.
Bốn người lần lượt theo trong hôn mê thức tỉnh.
Khi bọn hắn mở mắt ra, nhìn thấy kia chém thành hai khúc thi thể lúc, lập tức dọa đến nghẹn ngào gào lên.
Tiếp lấy,
bọn hắn lại nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, nhìn xem cái kia còn đang rỉ máu chạm mã đao, lập tức hoảng sợ báo đoàn rúc vào một chỗ.
Sau đó,
bốn người lại nhìn thấy đối diện Thẩm lão gia tử, Thẩm Tinh Hải, liếu giữa bầu trời, lúc này liền không khỏi oa một tiếng khóc lớn lên.
Phụ thân, gia gia, dựa, cứu chúng ta.
Chúng ta không muốn chết trên mặt bỏ đầy sợ hãi,
đều đã bị sợ vỡ mật.
Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ cứu các ngươi.
Thẩm Tinh Hải trấn an một câu, nhìn xem Vương Tiểu Thiên, như thế nào mới có thể buông tha bọn hắn.
Vương Tiểu Thiên nghe rằng, rất đơn giản, ngay trước toàn trường mặt của mọi người, thành thật trả lời bản soái ca một vấn đề, nửa đêm trước tại Thanh Nhu thành tập kích chúng ta người, có phải hay không các ngươi?
Không phải.
Thẩm Tinh Hải gào thét,
không tiến quan tài không rơi lệ đúng không?
Vương Tiểu Thiên kịp cười,
chẳng mã đao vô tình rơi xuống,
lại một vị Thẩm gia thiếu gia trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt,
máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ kết giới.
Cái này máu tanh một màn liền phát sinh ở trước mắt, mà lại là gần trong gang tấc, còn lại ba người kia đều là linh hồn đều bốc lên, điên cuồng nắm lấy kết giới, đối với phía ngoài Thẩm Tinh Hải bọn người kêu cứu.
Phía ngoài Thẩm Tinh Hải cũng là đấm ngực dậm chân, lão lệ chảy ngang, Mộ Dung Tiểu Thiên a, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a.
Vương Tiểu Thiên lần nữa giơ lên chảm mã đao, trả lời ta, có phải hay không các ngươi tại Thanh Nhu thành tập kích chúng ta?
Phụ thân, cứu ta a.
Phụ thân, đừng bỏ lại chúng ta mặc kệ a.
Phụ thân ba người hoảng sợ muôn dạng gào thét.
Cuồng loạn. kia từng đôi ánh mắt sợ hãi, kia từng trương tuyệt vọng gương mặt, rơi vào Thẩm Tinh Hải trong mắt, nội tâm giống như dao cắt giống như đau nhức. Tình nguyện hy sinh chính mình con cái ruột thịt, cũng không muốn thừa nhận các ngươi chơi những cái kia hèn hạ hoạt động, ngươi thật đúng là một vị tốt phụ thân. Vương Tiểu Thiên lắc đầu, cúi đầu nhìn xem ba người kia, các ngươi cũng đừng trách ta, là phụ thân của các ngươi, không nguyện ý cứu các ngươi. Trảm mã đao rơi xuống. Thẩm Tinh Hải trợn mắt tròn xoe, gào thét, dừng tay, ta nói. Ta cái gì đều nói liều giữa bầu trời giật mình, liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, ngươi không thể thừa nhận, nếu không hôm nay, không ngừng ngươi Thẩm gia muốn hoàn toàn xong đời, ngay cả ta Liễu gia cũng sẽ nhận liên lụy. Có thể những hải tử kia làm sao bây giờ? Bọn hắn là ta thân cốt nhục a, để cho ta trơ mắt nhìn bọn hắn chết, ta làm không được. Thẩm Tinh Hải lòng nóng như lửa đốt. Vì Thẩm gia, vì Liễu gia, làm không được cũng muốn làm. Về phần mấy hải tử kia, rơi xuống trong tay đối phương cũng không biện pháp, cùng lắm thì về sau ngươi tái sinh mấy cái. Liều giữa bầu trời trầm giọng nói. Thẩm Tinh Hải ánh mắt run lên. Cho nên, thật nếu để cho hắn tận mắt nhìn thấy mấy hải tử kia chết tại trước mắt hắn. A a a. Nội tâm của hắn phát điên. Sụp đổ. Trong lòng hận ý, giống như thủy triều bao phủ mà đến, gần như sắp nhường hắn mất lý trí. Ngay cả mình hài tử đều mặc kệ, sát thực đủ hung ác. Bất quá Thẩm gia chủ, ta vẫn còn muốn hảo tâm khuyên ngươi một câu, chi tiết bàn giao a. Bởi vì tiết thúc trong tay bọn họ đã sớm nắm giữ chứng cứ, coi như ngươi bây giờ không thừa nhận, đợi chút nữa cũng biết xuất ra chứng cứ, vạch trần các ngươi với gắt. Đến lúc đó, mấy cái nhi nữ chết, thanh danh của mình cũng không thể bảo trụ, được không bù mất ta. Vương Tiểu Tiên lắc đầu cười một tiếng. Thẩm Tinh Hải tâm thần rung động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Thiên Cương mấy người. Thật có chứng cứ. Muốn thật sự là dạng này, không bằng hiện tại liền chủ động chiêu đi, ít ra dạng này còn có thể bảo trụ ba cái nhi nữ tính mệnh. Vương Tiểu Thiên vỗ đầu một cái, trêu tức cười nói, đúng rồi, nghe nói ngươi còn có mấy cái nhi nữ tại Nhật Nguyệt Cung. Thẩm Tinh Hải tại chỗ như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Đây là thật nếu để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn a, đừng bị hắn dọa sợ. Nếu như bọn hắn thật sự có chứng cứ, hiện tại cũng sẽ không dùng loại biện pháp này bức ngươi thừa nhận. Về phần Nhật Nguyệt Cung mấy cái kia hài tử, chờ sau đó ta sẽ lập tức phái người đi đem bọn hắn tiếp trở về. Liêu giữa bầu trời nhỏ giọng trấn an. Thẩm Tinh Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thế, Tiêu gia thật có chứng cứ, còn cần đến bắt hắn nhi nữ tính mệnh đến uy hiếp hắn. Nghĩ đến cái này, hắn quyết tâm tàn nhẫn, nhìn xem trong kết giới ba cái kia nhi nữ, các ngươi là ta Thẩm gia tử tôn, đều cho ta có chút cốt khí. Hiển nhiên, hắn dự định từ bỏ ba người. Phụ thân, đừng mặc kệ chúng ta a. Chúng ta thật là ngươi thân sinh hải tử, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy a? Gia gia, ngươi luôn luôn yêu thương chúng ta, mau cứu ta đi. Ba người tuyệt vọng tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Thẩm lão gia tử cũng là lựa chọn giữ yên lặng. Thật không hổ là người một nhà, một cái so một cái tân oan. Vương Tiểu Thiên lắc đầu cười một tiếng. Trảm mã đao, bang một tiếng rơi xuống. Ba viên đấm máu đầu lâu, lúc này giống như bóng da giống như rớt xuống, ở trong kết giới nhấp nô. Mộ Dung Tiểu Thiên, ta thể không giết ngươi, ta cũng không phải là Thẩm gia gia chủ, không giết ngươi, ta hưởng làm người cha. Thẩm Tinh Hải ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thiên. Tiểu xuất sinh, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ rơi xuống trong tay của ta, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nghìn lần vạn lần hoàn lại. Hưởng làm người cha. Vương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, ngay cả mình nhi nữ đều không cứu, ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng làm phụ thân. Đừng làm rộn chê cười được hay không? Chậc chậc chậc. Vừa chơi đến lớn như thế, cũng không đợi chờ chúng ta, đặc sắc như vậy vừa ra vợ kịch, chúng ta muốn cùng nhau chơi đùa à? Lúc này, hai âm thanh ở phía dưới vang lên. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức rốt cục lộ diện. Chương 2363, làm trầm mặc chương 2363, làm trầm mặc Tiêu Thiên Cương bốn người túi đầu xem xét. Hai cái khuôn mặt xa lạ, đứng tại đang phía dưới kia vỡ vụn trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết khẳng định kia hai cái hôn tiểu tử. Không yên tĩnh vương bắt độc tử, đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Nhưng Thẩm gia cùng người của Liễu gia lại không nhận ra hai người, trong ánh mắt không khỏi bỏ lên một tia hồ nghi. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức quét mắt toàn trường, toét miệng cười hắc hắc, liền một bước đạp không mà lên, rơi vào bên ngoài kết giới. Lý Hữu Đức quét mắt năm bộ thi thể, toàn làm thịt. Vương Tiểu Thiên gật đầu thở dài, giết bọn hắn, kỳ thật cũng là vì bọn hắn tốt. Vung tay lên, kết giới tán loạn. Năm bộ thi thể lúc này liền hướng phía dưới rơi xuống. Tốt cho bọn họ. Tô Phàm hai người kinh ngạc. Cái này cái gì ăn cướp? Vương Tiểu Thiên móc lấy lỗ mũi, bởi vì nếu để cho bọn hắn rơi xuống trong tay các ngươi, vậy bọn hắn khẳng định chết được thảm hại hơn, cho nên ta là đang giúp bọn hắn giải thoát, bọn hắn còn hẳn là cảm tạ ta. Hai người nhìn nhau, trong mắt hung quang lóe lên, đồng loạt nào tới, đè xuống Vương Tiểu Thiên chính là dừng lại đánh cho tên người. Lại dám tại hai người bọn họ trước mặt phát ngôn bừa bãi, lao thiên gia cho ngươi giá tao bao dũng khí. Một ngày không đánh ngươi, nhìn ngươi liền bắt đầu ngứa ra. Hai người bọn họ đến cùng là ai? Cùng Mộ Dung Tiểu Thiên quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ là Mộ Dung có đức? Ân Tam Nguyên nhíu mày. Đúng, chính là ngươi bản gia. Lý Hữu Đức quay đầu trừng mắt Ân Tam Nguyên, lấy ra một cái phục cho đan ném vào miệng bên trong. Mấy cái nháy mắt, liền khôi phục chân dung. Ân Tam Nguyên trong lòng run lên. Thật là người này. Người này cũng cùng Mộ Dung Tiểu Thiên như thế thay hình đổi dạng, chẳng lẽ hắn cũng sớm đã chui vào Thẩm gia? Mộ Dung Tiểu Thiên ẩn nút Thẩm gia, bắt lại Thẩm Tinh Hải năm cái nhi nữ, vậy cái này Mộ Dung có đức lại đã làm gì? Liên người này đức hạnh, khẳng định không có khả năng tại Thẩm gia đi dạo. Tô Phạm lúc này cũng ngừng tay, nhìn về phía Thẩm gia cùng người của Liễu gia, các ngươi liền không hiếu kỳ ta là ai? Vương Tiểu Thiên mắt mũi sưng bầm đứng lên, lẩm bẩm nói, ngược lại ngươi không thể nào là người tốt lành gì. Tô Phạm hung thần ác sát trừng đi, vẫn còn muốn tìm đánh. Liều giữa bầu trời cùng Thẩm Tinh Hải bọn người, nhao nhao hổ nghi đánh giá Tô Phàm. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, cũng lấy ra một cái phục cho đan ném miệng bên trong. Nhưng chờ hắn khôi phục chân dung sau, đại gia nghi ngờ hơn, bởi vì gương mặt này cũng chưa hề gặp qua. Nhận không ra a. Lý Hưu Đức cười hắc hắc, ôm lấy Tô Phàm bà vai, bàn ra đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút mà miệng. Cần ngươi để ý. Tô Phàm trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng cười mờ ám, giữ lại điểm lo lắng, đợi lát nữa cho bọn họ một kinh hỉ. Lý Hưu Đức sững sờ, trên mặt cũng bỏ lên một vẻ cười gian. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn quanh toàn trường, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ta đẹp trai không. Tiêu gia 500 kim giáp vệ hai mặt nhìn nhau. Tiêu gia có loại này không muốn mặt tử tôn, xỉ nhục a. Tiêu Thiên Cương bốn người trên trán cũng giống nhau bỏ lên một loạt hắc tuyến. Hôn tiểu tử, có thể hay không thương lượng một chút, ta có thể hay không ngoan ngoãn làm người cầm, mở ra cái khác miệng nói chuyện. Ngươi cái này mới mở miệng cũng là người ta chịu không được, muốn đánh người. Chúng ta là thật không muốn đánh ngươi a. Tô Phàm tiếp tục bên mặt nói, ta muốn nghe lời thật, soái chính là soái, không đẹp trai chính là không đẹp trai, không thể qua loa người, nhưng cũng không thể nói trái lương tâm lời nói, dù sao thế nhân đều biết, ta là có tiếng soái. Chịu không được. Thật chịu không được. Lão tử sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Làm hắn. Tiết Cương cùng Tiêu Thiên Cương cùng nhau tiến lên, đè xuống Tô Phàm chính là dừng lại nện. Đánh chết người rồi. Triệu Thúc, Long Ca, Dư Mãi Mãi, cứu ta Dư lão không nhìn thẳng. Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long nhìn nhau, tiến lặng đi lên. Triệu Thúc, Long Ca, vẫn là các người đáng tin cậy. Tô Phàm cảm động. Có thể sau một khắc, hai người giơ chân lên, hung hăng đạp hắn một cước, liền lại không nói tiếng nào lui sang một bên. Tô Phàm tại chỗ mắt trợn tròn. Còn tưởng rằng hai người là đến cứu vớt hắn, kết quả chưa từng nghĩ, lại là đến bỏ đá xuống giếng. Tại hắn chật vật thời điểm, còn muốn đến dâm hắn một cước. Quá mức a. Vương Tiểu Thiên thật sự là nhịn không được, trốn ở một bên không ngừng cười trộm, khuôn mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng. Triệu Thúc, Long Ca, các ngươi sẽ chơi. Ta nói các ngươi náo đủ không có. Có biết hay không hiện tại trường hợp nào? Mau đem chứng cứ lấy ra, nếu không hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Liêu giữa bầu trời gầm thét. Ân Tam Nguyên cùng Liêu ra một đám kim giáp vệ, toàn thân nhao nhao rung động một cỗ cường đại khí tức. Thẩm lão gia tử, Thẩm Tinh Hải, Thẩm gia hơn 10 vị tộc lão, cùng hơn 100 tên dòng chính tộc nhân, trong mắt cũng tuôn ra sát ý ngút trời. Thấy cảnh này, Tiêu Đại Long, Triệu Đại Long cùng Tiêu gia 500 kim giáp vệ cũng không lui lại trăm bước, một cỗ túc sát chi khí cũng lan tràn ra. Hai đại cổ lão thế gia muốn khai chiến. Đại gia mau rời đi Ly Long thành. Bên ngoài người vây xem nhau mắt, đội vàng xoay người hướng ngoài thành dũng manh lao tới. Những này thượng vị thần chiến đấu một khi bộc phát, Ly Long thành vài phút liền sẽ bị san thành bình địa, không mau thoát đi, khẳng định lại nhận tai họa. Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương cũng rốt cục dừng tay, một cước đá văng Tô Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu giữa bầu trời. Tô Phàm đứng lên, hung tợn trừng mắt hai người. Chờ lấy, nhìn tiểu gia về sau thế nào hắc hắc các ngươi. Tiết Cương ma quyền sát trưởng, trong mắt lộ ra hung tàn qua mang, Liêu giữa bầu trời, thật muốn khai chiến. Liêu giữa bầu trời cười lạnh, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, đêm nay tất nhiên khai chiến. Vậy thì bắt đầu a. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần khí thế, như hồng lưu giống như theo Tiết Cương thể nội quần quần mà ra. Hư không điên cuồng bặm mèo. Toàn bộ Ly Long thành đều đang rung động. Tiêu Thiên Cương ngăn đón Tiết Cương, cười ha hả nhìn xem Liêu giữa bầu trời, vậy nếu như chúng ta xuất ra chứng cứ đâu? Liêu giữa bầu trời hừ lạnh, ngươi muốn thật có thể xuất ra chứng cứ, chúng ta nhận thua. Tô Phàm ánh mắt có hơi hơi tránh, lắc đầu nói, cái này không thể được. Thẩm Tinh Hải cùng Thẩm lão gia tử tại Thanh Nưu thành giết mộ Dung Vân Đoan, một câu nhận thua liền muốn xong việc, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ngược lại đại gia cũng cho là hắn chết, vậy trước tiên giả chết, lừa bịp Liêu gia một khoản. Không sai, nhất định phải bồi thường. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng lập tức tâm thần lĩnh hội, đi theo gật đầu. Bồi thường? Các ngươi đang nói đùa sao? Thẩm gia nhiều như vậy tộc nhân, chết thảm tại các ngươi Tiêu gia trong tay, ai đến bồi thường bọn hắn? Liêu giữa bầu trời tức sủi bọt mép. Không muốn mặt có phải hay không cũng phải có cái hạn độ. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, chỉ là một cái Thẩm gia, có thể cùng mộ Dung Vân Đoan so sánh. Chính là. Lý Hữu Đức hai người gật đầu. Tô Phàm tiếp tục nói, người ta mộ Dung Vân Đoan tuổi trẻ tài cao, thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, đồng thời ra đời thời điểm còn trên trời rơi xuống dị tượng, nên đón nước vạn thần minh triều bái. Không sai không sai. Lý Hữu Đức hai người tiếp tục gật đầu phụ họa. Tô Phàm cười ngạo nghễ, mộ Dung Vân Đoan, sinh ra đã có chủ thần chi tư. Đúng đúng đúng, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên lần nữa gật đầu. Có thể theo sát, hai người liền không khỏi sương sở. Chờ một chút. Không đúng. Thế nào càng nói càng khoa trương. Liền chủ thần chi tư đều đi ra. Các ngươi không nghe lầm, tương lai mộ Dung Vân Đoan tất thành chủ thần. Liền Thẩm ra những này tiểu lưu manh, tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng còn kém rất rất xa hắn một cây cọc lông. Tô Phàm là hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang. Cứ việc Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiêu Thiên Cương bọn người đều đã hướng hắn ném đi ánh mắt khác thường, nhưng vẫn cũng là không có nửa điểm kiêu tốn, mặt không đỏ tim không đập, càng nói càng thái quá. Hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, đều đã khen tới một cái độ cao mới. Loại này dày đến cực hạn ra mặt, để cho người ta là đánh trong đáy lòng bội phục a. Thế nào? Ta nói sai? Mộ Dung Vân Đoan, hắn không xuất sắc. Tô Phàm không khỏi trừng mắt Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên. Uy hiếp hạ, hai người gật đầu cười lấy lòng, xuất sắc, quá xuất sắc. Kia nhất định. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng đến bây giờ ta hoàn toàn hiểu rõ, Mộ Dung Vân Đoan xuất sinh đêm đó phát sinh thiên địa dị tượng. Nhật nguyệt lên không, chúng tinh tụ tập, chín đầu chân long tại thương khung gào thét, chín đầu chân phượng tại cửu thiên bay lượn. Chủ thần vinh quang, phổ chiếu đại địa. xin hỏi dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi Thẩm gia so ra mà vượt. Đừng nói các ngươi nho nhỏ một cái Thẩm gia, liền xem như Liễu gia, cũng không bằng Mộ Dung Vân Đoan một phần bạn. Tô Phàm cùng thiếu. Tiêu Thiên Cương bọn người lâm vào im lặng. Tiểu tử này, nếu không phải bọn hắn Tiêu gia dòng dõi, thật sẽ nhịn không được một bàn tay chụp chết. Thẩm gia cùng Liễu gia từ trên xuống dưới người, cũng nhao nhao trầm mặc. Tâm tình rất phức tạp. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, trực tiếp đem toàn trường người đều làm trầm mặc. Lý Hưu Đức đội ho một tiếng, liếc nhìn Tô Phàm, một phần bạn vẫn là bảo thủ. Vương Tiểu Thiên đi theo gật đầu, đúng, hẳn là một phần 100 ngàn, một phần 1 triệu, thậm chí một phần ngàn vạn. Khoác lác ai không biết, chỉ cần cho bản soái ca cơ hội mở miệng, châu đều có thể cho người thổi thượng tiên. Chương 2364, ngươi cho ta một lời giải thích. Chương 2364, ngươi cho ta một lời giải thích. Vốn cho rằng nghe được Lý Hữu Đức hai người thổi phồng, Tô Phàm khẳng định sẽ khiêm tốn hạ. Dù sao cái này quá bất hợp lý, một phần ngàn vạn là khái niệm gì, đều đã vượt qua hiện thực phạm chủ. Có thể để đại gia không nghĩ tới chính là, hắn túi đầu trầm ngâm sẽ cười ha hả gật đầu, mập mạp chết bẩm, bựa, vẫn là các ngươi nhất hiểu ta, lúc trước xác thực quá mức bảo thủ. Hai người nhìn nhau, tiếp lấy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thật lâu không nói. Đúng vậy, đem hai người họ cũng làm trầm mặc. Giản thật, tấm gương thật không phải cái gì hàng hiếm, làm phiền ngươi đi trước tìm khối tấm gương chiếu chiếu được không? Ngươi dựa vào cái gì dám thừa nhận? Còn có, ngươi nơi này hiểu năng lực, có phải hay không có vấn đề? Nghe không ra chúng ta nói là nói mát. Liêu giữa bầu trời liếc nhìn Tô Phàm, nhìn về phía Tiêu Thiên Cương, Tiêu gia chủ. Cái gì? Tiêu Thiên Cương hồ nghi. Liêu giữa bầu trời hỏi, đây cũng là ngươi Tiêu gia từ nơi nào tìm đến thực phẩm? Ta về sau có thể hay không tìm một cái đầu óc hơi hơi bình thường điểm người? Tiêu Thiên Cương tay cầm thành quả đấm, đặt ở bên miệng tằng hắng một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ai? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta cũng không muốn. Nhưng có biện pháp nào? Trời sinh như thế. Vốn cho rằng tiểu tử này lớn lên, nhiều ít có thể thay đổi đổi a. Thật không nghĩ đến, so sánh trước kia còn làm trầm trọng thêm. Ai không bình thường? Tô Phạm không phục căm tức nhìn Liễu giữa bầu trời, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Như ta loại này lại xoái, lại có khí chất, còn như thế tài giỏi người, ngươi đi đâu đi tìm? Lại nói, coi như ta không bình thường, cũng là bị các ngươi ép. Chúng ta ép. Liêu giữa bầu trời một đám người hai mặt nhìn nhau. Chính ngươi có thần kinh bệnh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Xin hỏi chúng ta rất quan sao? Mộ Dung Vân Đoan là thần tượng của ta, từ nhỏ ta liền sùng bái hắn, thề muốn trở thành giống như hắn người tốt, cướp phú đế bẩn, phổ độ chúng sinh. Nhưng bây giờ, các ngươi lại giết hắn, biết hắn chết, đối ta đã kích lớn bao nhiêu? Tô Phàm ngửa mặt lên trời một tiếng thê lương ai thán, ánh mắt hung ác trừng mắt một đám người, cho nên các ngươi nhất định phải bồi thường, hơn nữa còn đến ta quyết định. Được được được, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra chứng cứ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhưng nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, ngươi liền đi chết đi. Liêu giữa bầu trời gào thét. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, nhe răng cười nói, Liêu gia chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Liêu giữa bầu trời không nhịn được gật đầu, nếu như nuốt lời, ta Liêu giữa bầu trời đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành. Ha ha, không hổ là Liêu gia gia chủ, sảng khoái. Tô Phàm cười to một tiếng, quay người hướng Tiêu Thiên Cương đi đến. Vương Tiểu Thiên cười nhẹ, thế mà cũng không hỏi trước một chút Phàm ca muốn cái gì bồi thường liền trực tiếp bằng lòng, xem ra cái này Liêu giữa bầu trời là thật bị tức đến không nhẹ. Thẩm gia kém chút bị diệt tộc, còn gặp phải như thế một cái không biết xấu hổ ma đầu, đổi ai không khí. Lý Hữu Đức ánh mắt liếc nhìn Tô Phàm, trong ánh mắt xem thường không che giấu chút nào. Ma đầu kia, thật sự là quá làm người tâm tính, không có điểm tốt tính, căn bản không dám đối mặt hắn. Không đúng, cho dù có tốt tính cũng không được. Như chó tỷ phu cổ tinh thần, lại như sắt gà chống Liêu Thanh Phong, tính tình xem như tốt ta, nhưng đối mặt ma đầu kia thời điểm, đều chạy không khỏi táo bạo ma chú. Lúc này, Tô Phàm cũng đi đến Tiêu Thiên Cương bên cạnh, cười hắc hắc nói, "Tiêu lão ca, xin bắt đầu ngươi biểu diễn." "Lão ca?" Tiêu Thiên Cương trong mắt lập tức không khỏi trừng một cái. Tô Phàm cổ co rụt lại, vội vàng chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, thấp giọng cười nói, "Lão cứu bất giận, đây không phải đang diễn trò đi." Tiêu Thiên Cương âm thầm trừng mắt nhìn Tô Phàm, ngẩng đầu niệm ai nhìn xem liễu giữa bầu trời, "Ngươi thật đúng là không vào hoàn biển, tâm bất tử." Nhìn xem bất luận là Tô Phàm, vẫn là Tiêu Thiên Cương mấy người, trên mặt đều tràn đầy nụ cười tự tin, liễu giữa bầu trời trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. "Sẽ không thật có chứng cứ a?" Đương nhiên. Tiêu Thiên Cương nhìn về phía Thẩm gia một người trung niên nam nhân. Người này thân cao hơn 1 thước 7, thân hình không mập không ốm, mặc một thân màu đen áo dài, sáu cảnh thượng vị thần tu vi. Thấy Tiêu Thiên Cương xem ra, trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, rơi xuống Tiêu Thiên Cương bên cạnh. Không hề nghi ngờ, người này một chút liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Thẩm Tinh Hải hồ nghi nhìn xem trung niên nam nhân, "Nhị đệ, ngươi làm gì?" "Thẩm Tinh Hà, ngươi đi Tiêu Thiên Cương bên người làm gì?" Thẩm lão gia tử cũng nhíu mày. "Nhị đệ." Tô Phàm kinh ngạc. Rất rõ ràng, người này chính là Tiêu gia xếp vào tại Thẩm gia nhãn tuyến, có thể lại là Thẩm Tinh Hải nhị đệ. Tiêu gia lợi hại như vậy, liền Thẩm Tinh Hải thân đệ đệ đều có thể thu mua. Nhưng mà, đối mặt Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Tinh Hải chất vấn, Thẩm Tinh Hà cười không nói. Liêu giữa bầu trời nhắm mắt, nuốt nước bọt, "Nhị ca, ngươi sẽ không bị Tiêu gia đón mua a?" "Thẩm Tinh Hải là lão đại, Thẩm Tinh Hà là lão nhị." Liêu giữa bầu trời nàng dâu là Thẩm gia lão tam, cho nên Liêu giữa bầu trời cũng phải gọi Thẩm Tinh Hà một tiếng nhị ca. Mà Liêu giữa bầu trời lời này vừa nói ra, bất luận là Thẩm gia, vẫn là người của Liêu gia, nhao nhao vẻ mặt khó có thể tin. Không có khả năng. Thẩm Tinh Hà thật là Thẩm gia người, làm sao có thể bị Tiêu gia thu mua? Nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn là không có phản ứng, đưa tay chỉ vào Thẩm Tinh Hải cùng Thẩm Lao gia tử, ta có thể làm chứng, tại Thanh Nhu thành truy sát Mộ Dung Vân Đoan mấy người chính là bọn hắn. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện tại tình huống này còn chưa đủ rõ ràng. Thẩm Tinh Hà, xác thực đã phản bội Thẩm gia. Thẩm Tinh Hải một cái giật mình, căm tức nhìn Thẩm Tinh Hà, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Bạn bạn không nghĩ tới, cuối cùng bán bọn hắn người, lại sẽ là hắn thân nhị đệ. Ta có nói vậy? Thẩm Tinh Hà cười lạnh, các ngươi theo Thanh Nhu thành sau khi trở về, ta thật là tự mình đi hỏi qua các ngươi. Hỗn đản, tại sao phải phản bội chúng ta? Chúng ta không phải người một nhà sao? Tiêu gia cho ngươi chỗ tốt gì? Thẩm Tinh Hải phẫn nộ gào thét. Thẩm gia những người khác cũng nhao nhao vẻ mặt lửa giận. Muốn nói tộc nhân khác phản bội Thẩm gia, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng cái này Thẩm Tinh Hà, thật là lao ra tử thân nhi tử, gia chủ thân đệ đệ a. Hắn thế mà lại làm phản. Cảm giác này, so nằm mơ còn không chân thực. Đặc biệt là Thẩm lão gia tử. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, cực lực nhẫn mại lấy lửa giận trong lòng, ngươi cho ta một lời giải thích. Thân nhi tử phản bội chính mình, chạy tới giúp Tiêu gia làm chứng, loại sự tình này ai có thể tiếp nhận? Nhưng đối mặt vị này lão phụ thân, Thẩm Tinh Hà lại chỉ là cười cười. Kia phong kinh vân đạo, không, kia cực độ miệt thị dáng vẻ, nhường Thẩm lão gia tử phát cuồng, nghịch tử, ta giết ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên vung tay lên, một mảnh thần lực cuồn cuộn mà đi. Tiêu Đại Long một bước rơi vào Thẩm Tinh Hà trước người, mở ra một đầu vết nước không gian, thần lực nhao nhao tràn vào khe hở. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm lão gia tử, đã sớm đề phòng ngươi chiêu này, ngươi như chiến, như vậy tùy ta đi không gian chiến trường, chiến thông khoái. Thẩm lão gia tử hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Đi. Tô Phàm đi đến Tiêu Đại Long bên cạnh, có nhiều thâm ý mắt nhìn Thẩm Tinh Hải, trêu tức nhìn Liêu giữa bầu trời, Liêu gia chủ, nói thế nào? Liêu giữa bầu trời sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra tới một cái Thẩm Tinh Hà. Mấu chốt, vẫn là mình người. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Tô Phàm cười hắc hắc, vừa mới thật là ngươi chính miệng nói, nếu như nuốt lời, đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành, hơn nữa đừng quên thân phận của ngươi, đường đường Liêu gia gia chủ nếu như nuốt lời, đây chính là sẽ bị người chê cười. Nghe xong lời này, Liêu giữa bầu trời lập tức không khỏi phát điên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, đến cùng là vì cái gì? Chúng ta đến tụt cùng chỗ nào có lỗi với ngươi? Có thể Thẩm Tinh Hà vẫn là cười cười không nói. Thật không nghĩ tới, ta Thẩm gia thế mà nuôi Bạch Nhãn Lang. Phản bội chúng ta, ngươi không được chết tử tế. Chờ xem, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thẩm gia tộc lão, dòng chính tộc nhân, nhao nhao chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận. Nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào mắng, Thẩm Tinh Hà đều là vẻ mặt thái độ thờ ơ, thậm chí có một loại xem trò vui ý vị. Dường như mắng không phải chính hắn. Chương 2365, công phu sư tử ngoạm, Tiêu Thiên Lệ. Chương 2365, công phu sư tử ngoạm, Tiêu Thiên Lệ. Ui ui ui. Tô Phạm vẻ mặt không nhịn được hô, Liêu gia chủ, đừng nói sang chuyện khác, mau nói nói chuyện vấn đề bồi thường. Liêu giữa bầu trời trợn mắt nghiến răng, ngươi thúc cái gì thúc, ta đường đường nhất gia chi chủ, còn có thể dựng nợ sao? Vậy ai biết? Dù sao ngươi người này, nổi danh gian trá, dối trá. Tô Phạm nhún vai. Ngươi nói ai gian trá? Ai dối trá? Liêu giữa bầu trời tức sủi bọt mép trừng mắt một đôi mắt chó, tiểu xuất sinh, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Phạm móc lấy lỗ mũi, lại nói 100 lần cũng là dạng này. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên thấy thế, liếc nhìn Liêu giữa bầu trời. Lao Liêu a, đừng có lại đại hống đại thiếu. Miễn cho đợi chút nữa ma đầu kia ném một đống cục cưng quý giá tới trong miệng ngươi, đến lúc đó ngươi liền khắp địa phương đều không có. Dù sao loại sự tình này, ma đầu kia thật là thường xuyên làm. Gia chủ, tỉnh táo. Ân ta nguyên trấn an một câu, nhìn xem Tô Phàm hỏi, ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta muốn Tô Phàm đang chuẩn bị mở miệng. Ân ta nguyên trầm giọng nói, khuyên ngươi một vừa hai phải, đừng công phu sư tử ngoạm, muốn cái gì thượng vị thần khí, thượng vị thần giáp, thượng vị thần quyết? Không có. Tô Phàm đội vàng quát tay, ta không tham lam, chỉ cần 6 loại dược liệu. Ân ta nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là dược liệu lời nói, kia dễ nói. Đừng nói 6 loại dược liệu, 60 loại, 600 loại đều là vấn đề nhỏ. Liêu gia phú khả địa quốc, không thiếu. Tô Phàm nét miệng cười một tiếng, cái này 6 loại dược liệu theo thứ tự là: Cửu phẩm thần sen, Tử tinh tiên quả, Tử đàn thần mục, Biển long thụ, Vậy rồng hoa, Phượng huyết quả. Vừa buông lòng Ân Tam Nguyên, trong mắt lập tức không khỏi đột nhiên trừng một cái, ngươi nói cái gì? Liêu giữa bầu trời, Thẩm Tinh Hải bọn người, cũng tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Thậm chí ngay cả Tiêu Tiên Cương một đám người, cũng nghiêm trọng hoài nghi có nghe lầm hay không. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cũng không nhịn được cười khổ. Bọn hắn nguyên bản cũng coi là Tô Phàm nhiều nhất chỉ là muốn thượng vị thần khí, thật không nghĩ đến để mắt tới Liêu gia chủ thần đan dược tài. Thật không hổ là Tô đại ma vương a, cái gì cũng dám muốn. Tô Phàm cười ha ha, các ngươi không nghe lầm, ta liền phải cái này 6 loại dược liệu, không nhiều, mỗi loại dược liệu một phần liền có thể. Cho cười. Liêu giữa bầu trời cười giận dữ. Nói đùa cái gì? Cái này 6 loại dược liệu, loại kia không phải vô giới chi bảo. Liền xem như thượng vị thần khí, thượng vị thần quyết, tại những dược liệu này trước mặt, cũng là không đáng một đồng. Như hắn Liêu ra, chân bảo các trại rộng đông đại lục, nhưng đến cho đến trước mắt cũng còn không có gom góp 6 loại dược liệu. Tô Phàm cười tủm tỉm nói, Liêu gia chủ, trước đó chúng ta thật là đã nói xong, muốn cái gì bồi thường, ta quyết định, cái khác ta đều không cần, ta liền phải cái này 6 loại dược liệu. Không có khả năng. Liêu giữa bầu trời quả quyết lắc đầu. Ngươi liền không sợ đoạn tử tuyệt tôn? Đừng quên, ngươi hai đứa con trai đã chết, hiện tại liền thừa một cái nữ nhi bà bối, lao thiên gia nhưng là nhìn lấy, cẩn thận đem ngươi cái này nữ nhi duy nhất cũng thu. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng. Chuyện cũ kể thật tốt, đánh rắn đánh bảy tấc. Liễu Như Rồng cùng Liễu Như Sao chết, là Liễu giữa bầu trời cả đời đau nhức, cho nên hiện tại hắn liền chuyên môn hướng Liễu giữa bầu trời chỗ đau đâm. Cậu vật, tiểu gia đâm chết ngươi. Quả nhiên. Nghe xong hai đứa con trai chết, Liễu giữa bầu trời nội tâm liền không khỏi sụp đổ phát điên. Ân ta nguyên mắt nhìn Liễu giữa bầu trời, nhìn xem Tô Phàm trầm giọng nói, ngươi yêu cầu này quá mức, chúng ta không có khả năng bằng lòng. Dựa vào, thật đúng là muốn bị nợ. Tô Phàm nhíu mày, yên tâm. Tiêu Đại Long vỗ Tô Phàm bả vai, đổi thành người khác, bọn hắn hôm nay khẳng định sẽ bị nợ, nhưng bây giờ là chúng ta tiêu ra sổ sách, hắn Liễu ra lại không xong. Vậy là tốt rồi. Tô Phàm gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng cái này nhằm vào Liễu ra kế hoạch phải thất bại trong gang tấc đâu. Tiêu Đại Long ha ha cười nói, vậy chúng ta liền trở về à, đến lúc đó nhường lao gia tự mình tiến về Liễu gia tính tiền. Tô Phàm trong mắt sáng lên. Ha ha, lao gia tự mình đi tính tiền, kia Liễu gia dám lại. Muốn đổi thành trước kia, Liễu gia kỳ thật cũng dám, dù sao có Phong Cửu Thiên cái tầng quan hệ này, có Nhật Nguyệt Cung cái này hậu trường. Nhưng hiện tại, Phong Cửu Thiên đã từ hôn, Liễu gia cùng Nhật Nguyệt Cung lại không liên quan. Thậm chí tại từ hôn thời điểm, Liễu gia còn đắc tội Nhật Nguyệt Cung. Cho nên liền hiện tại Liễu gia, đối mặt lao gia tử, đã không có tùy tiện vô liếng. Kia Liễu gia chủ, Thẩm gia chủ, chúng ta liền không lưu lại ăn cơm chiều không đúng. Đều nhanh trời đã sáng. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nhai răng cười nói, chúng ta liền không lưu lại ăn điểm tâm, các ngươi bận điệu. Thẩm Tinh Hải gầm thét, lưu lại Thẩm Tinh Hà. Tiêu Thiên Cương quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Hải, rêu rêu nói, ngươi thật đúng là cho là hắn là đệ đệ ngươi. Thẩm Tinh Hải sững sờ. Có ý tứ gì? Tiêu Thiên Cương nhìn xem Thẩm Tinh Hà, khôi phục chân dung, nhường hắn xem một chút đi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, lấy ra một cái phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, một trương khuôn mặt xa lạ liền phơi bày ra. Vẫn như cũng là một người trung niên nam nhân, thân thể gầy gò, mặt như dao gọt, mùi hương, đôi mắt hẹp dài thâm thúy, lộ ra một cô âm lãnh cảm giác. Tiêu Thiên Lệ, hóa ra là ngươi. Ân Tam Nguyên gầm thét. Đúng, chính là ta. Tiêu Thiên Lệ gật đầu, khắp khuôn mặt là cười nhạo, cho nên trước đó, bất luận các ngươi thế nào mắng Thẩm Tinh Hà, ta cũng không đáng kể, ngược lại mắng cũng không phải ta. Mà Thẩm gia người, lúc này cũng mới hiểu được. Liền nói Thẩm Tinh Hà không có khả năng phản bội bọn hắn, hóa ra là Tiêu gia người giả mạo. Thẩm Tinh Hải trầm giọng nói, ta nhị đệ ở đâu? Ngươi lại là cái gì thời điểm chui vào ta Thẩm gia? Ngươi nhị đệ à, đương nhiên chết, mà lại là chết không toàn thây. Về phần lúc nào thời điểm ẩn nút tới ngươi Thẩm gia, Tiêu Thiên Lệ khỏe miệng có hơi hơi dương, kỳ thật cũng không bao lâu, cũng chính là con của ngươi Thẩm Như Gió, tại Nhật Nguyệt cùng tính toán tiểu thiếu gia thời điểm. Các ngươi thật đáng chết a. Thẩm Tinh Hải gào thét. Đường Thế Ước, Đường Đường nhất gia chi chủ, hung hăng tại cái này vô năng gào thét, không ngại mất mặt. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau các ngươi những này người đời trước, còn dám tự mình đối ta Tiêu gia dòng roi ra tay, kia đến lúc đó liền Liễu gia cũng không cứu vớt được các ngươi. Tiêu Thiên Lệ trong mắt hàn quang lóe lên, quay người rời đi. Tô Phàm ba người đứng chung một chỗ, nhìn xem Tiêu Thiên Lệ bóng lưng. Người này giống như cũng không phải một cái loại lương thiện, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn kình. Tiêu Thiên Cương, Tiêu Thiên Tâm, Tiêu Thiên Lệ, danh tự bên trong đều mang một cái thiên chữ, hắn tại Tiêu gia là thân phận gì? Mấy người các ngươi còn xử ở đằng kia làm gì? Còn không đi nhanh lên. Tiêu Thiên Lệ quay đầu nhìn về phía ba người. Đến rồi đến rồi. Ba người liền vội vàng gật đầu. Nhưng đi chưa được mấy bước, Vương Tiểu Thiên liền vỗ đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Hải, nhai răng toét miệng cười. Thẩm gia chủ, vừa mới ta nói cái gì tới? Đừng đến lúc đó, mấy cái nhi nữ chết, thanh danh của mình cũng không thể bảo trụ, được không bù mất, ngươi còn không tin. Hiện tại tin chưa? Thẩm Tinh Hải lập tức không khỏi bi phẫn đan sen. Việc này ngươi cũng không nên trách chúng ta, dù sao chúng ta đã sớm nói cho ngươi, trong tay có chứng cứ, còn liên tục khuyên ngươi chủ động thừa nhận. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời à, không phải ôm may mắn tâm lý, cho là chúng ta là đang hù dọa ngươi. Nếu như ngươi thật muốn tìm người chút giận lời nói, liền đi tìm Liêu giữa bầu trời. Mặc dù không biết do hắn vừa mới nói cho ngươi thứ gì, nhưng cũng không khó phỏng đoán, hắn khẳng định là đang khuyên ngươi từ bỏ mấy cái kia nhi nữ, cùng lắm thì về sau tái sinh mấy cái. Cho nên, hại chết ngươi mấy cái kia nhi nữ người, không phải ngươi, cũng không phải chúng ta, mà là ngươi thân cận nhất muội phu, Liễu giữa bầu trời. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc, trước khi đi vẫn không quên châm ngòi ly gián, sau đó ngay tại Thẩm Tinh Hải cùng Liễu giữa bầu trời bọn người kia ánh mắt phẫn nộ hạ, quay người cũng không quay đầu lại hướng Tô Phàm bọn người đuổi theo. Chương 2366, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Thẩm gia, chương 2366, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Thẩm gia. Ân Tam Nguyên thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, gia chủ, lần này không phải rượu, Tiêu lão gia tử khẳng định sẽ đích thân tiến về chúng ta Liễu gia phải bồi thường. Coi như hắn tự mình đi, ta cũng không có khả năng cho hắn. Liễu giữa bầu trời hừ lạnh. Ân Tam Nguyên nhắc nhở, Tiêu lão gia tử là hai cảnh chủ thần, thực lực so với chúng ta nhà lão gia tử còn mạnh. Cần ngươi nhắc nhở, ta không biết rõ. Liễu giữa bầu trời gầm nhẹ. Lúc đầu hiện tại hắn liền đã rất phiền, còn một mực cho hắn một nạt. Ân Tam Nguyên thầm than một tiếng, thức thời im lặng. Đi, coi như ta lắm miệng. Ta liền không nên tới thao phần này nhà tâm. Muội phu, ngươi không phải nói bọn hắn là hù dọa chúng ta sao? Lúc này, Thẩm Tinh Hải thanh âm vang lên. Liễu giữa bầu trời nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Hải. Thẩm Tinh Hải đột nhiên một phát bắt được Liễu giữa bầu trời quần áo, quắc, ngươi không phải nói nếu như bọn hắn thật có chứng cứ, cũng sẽ không dùng ta mấy cái tiên nhi nữa đến áp chế chúng ta. Vậy bây giờ đâu, ngươi nói thế nào? Thẩm lão gia tử biến sắc, vội vàng quát, Tinh Hải, bình tĩnh một chút. Ta tỉnh táo không được. Thẩm Tinh Hải gào thét, nếu như sớm biết là như thế này, vậy ta còn không bằng chủ động thừa nhận, ít ra có thể bảo trụ mấy cái kia hải tử tính mệnh. Thẩm lão gia tử thở dài, nhưng việc này cũng trách không được em rể ngươi, hắn cũng là vì Liễu gia cùng chúng ta Thẩm gia suy nghĩ. Thật là Thẩm Tinh Hải còn muốn nói điều gì? Nhưng mà cái gì? Liễu giữa bầu trời một phát bắt được Thẩm Tinh Hải tay, đại lực hất ra, ngươi cho rằng ngươi thừa nhận, bọn hắn cũng sẽ không giết mấy cái kia hải tử. Đừng ngây thơ. Còn có, ngươi có tư cách gì trách ta? Nếu không phải ngươi cùng nhạc phụ chạy tới Thanh Nưu thành ám sát Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn, hoàn toàn chọc giận Tiêu gia, Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương về phần tự thân dẫn người đánh tới Thẩm gia. Còn có kia Tiêu Thiên Lệ, giấu ở Thẩm gia lâu như vậy, ngươi cái này đích thân đại ca, thế mà một chút cũng không có phát giác được hắn có vấn đề, xin hỏi ngươi xứng trước sao? Nếu không phải cái này Tiêu Thiên Lệ, hôm nay việc này sẽ bại lộ. Nhìn xem Liễu giữa bầu trời tức giận, Thẩm lão gia tử tranh thủ thời gian hòa giải, giữa bầu trời, ngươi cũng đừng sinh khí, đại ca ngươi hắn cũng là nhất thời khó chịu, cho nên mới nói ra lời như vậy. Thẩm gia về sau còn muốn dựa vào Liễu gia, cho nên quan hệ này tuyệt đối không thể chơi cứng. Nhạc phụ đại nhân, ta hiểu đại ca tâm tình, nhưng hắn lý giải ta sao? Làm ơn ta nguyên trở về nói cho ta, nói Tiêu Thiên Cương dẫn người đánh tới Thẩm gia, ta là ngựa không ngừng vó mang theo kim giáp vệ chạy đến trợ giúp, trên đường không dám có nửa điểm trì hoãn. Nếu không phải ta dẫn người đến đây, Tiêu gia sẽ như vậy tùy tiện buông tha Thẩm gia? Sẽ không. Đêm nay chỉ sợ không chỉ là Thẩm gia tộc nhân khác, liền lão nhân gia ngài cũng không cách nào kết thúc yên lành. Liêu giữa bầu trời trong lòng cũng rất bị khuất. Tận tâm tận lực chạy tới nghĩ cách cứu viện Thẩm gia, kết quả cái này đại cứu ca, thế mà còn đoán trách hắn. Cái này khiến hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta hiểu ta hiểu. Thẩm lão gia tử nhẹ giọng trấn an. Còn có Liêu gia ta tình cảnh hiện tại, ngài cũng hẳn là tinh tường a. Đầu tiên là như rồng cùng như sao, chết oan chết uổng. Sau đó Như Yên, cũng bị Phong Cửu Thiên từ hôn, bị khuất đủ. Tiếp lấy lại là ta, bị Lục Vô Vọng làm cho quỳ xuống bồi tội, trở thành thế nhân trong mắt một chuyện cười. Nhạc phụ đại nhân, ngài biết ta trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu, cho nên Liễu gia ta không thể lại thua. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này gặp biệt khuất cùng nhục nhã, Liễu giữa bầu trời cũng nhịn không được muốn khóc. Đáng tiếc, hắn liền khóc tư cách đều không có, bởi vì bất luận là Liễu gia, vẫn là Thẩm gia, cũng còn cần hắn chống đỡ. Ta biết ta biết. Thẩm lão gia tử tiến lên vỗ Liễu giữa bầu trời phía sau lưng, trấn an. Muốn cũng muốn lấy được, con rể trong khoảng thời gian này trôi qua khẳng định rất vất vả. Mà lần này, Thẩm gia cơ hồ bị diệt tộc. Hơn nữa bởi vì Tiêu gia sớm bố trí xuống Tiêu Thiên Lệ cái này quân cờ, để cho ta lại lần nữa thua thất bại thảm hại. Thậm chí Liễu gia ta còn muốn đứng trước Tiêu lão gia tử tự mình đòi nợ. Nhạc phụ đại nhân, ta thật rất mệt mỏi a. Liễu giữa bầu trời thở dài, thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Trước nay chưa từng có mỏi mệt, dường như một chút giản mua mấy chục tuổi. Thẩm lão gia tử trừng mắt Thẩm Tinh Hải, có nghe hay không, em rể ngươi khiêng bao lớn áp lực, ngươi thế mà còn trách cứ hắn, lương tâm bị chó ăn. Cũng may mắn có Thẩm lão gia tử tại, không phải Thẩm Tinh Hải cùng Liễu giữa bầu trời hiện tại khẳng định sẽ trở mặt. Bị một phen trách móc Thẩm Tinh Hải, cũng dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu hãy náy nhìn xem Liễu giữa bầu trời, muội phu, thật xin lỗi. Không có việc gì. Liễu giữa bầu trời khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy cau mày, ta bây giờ đang ở mướn, đợi sau khi trở về, ta làm như thế nào cho ngươi muội muội nói. Như rồng cùng như sao sau khi chết, nàng vẫn sầu não bất ức, nếu là được nghe lại Thẩm gia tin dữ, ta sợ nàng gánh không được a. Thẩm Tinh Hải muội muội, dĩ nhiên chính là Liễu giữa bầu trời phu nhân. Nghe nói, Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Tinh Hải cũng không nhịn được lo lắng. Một cái tộc lao tiến lên, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn Thẩm gia, lão gia tử, gia chủ, làm sao bây giờ? Toàn bộ Thẩm gia, ngoại trừ phía sau núi, cơ hồ đã bị hủy tại một khi. Ngoại trừ trùng kiến, còn có thể có biện pháp nào? May mắn chúng ta còn có tàng bảo khố, những năm này cũng tích lũy xuống không ít tài phú cùng tài nguyên, đầy đủ để chúng ta chiêu binh mãi mã. Thẩm lão gia tử thở dài. Trước kia Thẩm gia, không có một cái nào họ khác người, tất cả đều là Thẩm gia tộc nhân. Khác biệt duy nhất ngay tại ở dòng chính, trực hệ, chi thứ. Mà bây giờ, còn lại cơ bản đều là dòng chính, trực hệ cùng chi thứ lác đác không có mấy. Thậm chí ngay cả dòng chính cũng còn thừa không nhiều. Cho nên khi trước, bọn hắn chỉ có thể đi bên ngoài chiêu hiền nạp sĩ. Liều giữa bầu trời lắc đầu, e là cho dù hiện tại dùng nhiều tiền ra ngoài chiêu hiền nạp sĩ, cũng không mấy cái bằng lòng tiến vào Thẩm gia. Bởi vì tất cả mọi người không đốc, biết Thẩm gia cùng Tiêu gia là đối địch. Tiến vào Thẩm gia, chẳng khác nào là Tiêu gia địch nhân. Thử hỏi lớn như vậy đông lăng, ngoại trừ Nhật Nguyệt cung cùng Tam đại cổ lão thế gia, ai muốn đối mặt Tiêu gia, ai lại dám đối mặt Tiêu gia? Nghe được Liễu giữa bầu trời lời này, Thẩm lão gia tử lại không khỏi lo lắng. Như vậy đi, chờ ta sau khi trở về, nhường Liễu gia tộc nhân đến giúp đỡ, chưa ổn định Thẩm gia tại Ly Long thành địa vị, đến lúc đó các ngươi sẽ chậm chậm chiêu hiền nạp sĩ. Liễu giữa bầu trời nghĩ nghĩ, nói rằng, "Tốt." Thẩm lão gia tử gật đầu. May mắn còn có Liễu gia có thể dựa vào, bằng không Thẩm gia liền hoàn toàn kết thúc. Lão gia tử, không xong. Lúc này, hai cái thị vệ vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Chính là bảo hộ phía sau núi hai người kia. Cái gì không xong? Thẩm lão gia tử hồ nghi. Hai người thở hổn hển, dựa điền, tàng bảo khố Thẩm lão gia tử nhíu mắt, một cỗ bất an dự cảm xông lên đầu, vội vàng tiến lên nắm lấy y phục của hai người, quắc, dựa điền cùng tàng bảo khố thế nào? Dựa điền cùng tàng bảo khố đều bị người cướp sạch. Lời này vừa nói ra, Thẩm lão gia tử tại chỗ như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Thẩm gia những người khác cũng là như thế. Lúc trước bọn hắn còn trông cậy vào tàng bảo khố tài bảo cùng tài nguyên, trọng trấn cờ trống, thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt liền chuyển đến như thế một cái tin dữ. Đây đối với Thẩm gia mà nói, không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao? Liêu giữa bầu trời nhíu mày, thật hay giả?
Thật.
Hai cái thị vệ gật đầu. Thẩm lão gia tử gầm hét, là ai làm? Liền nói trước đó phía sau núi kết giới làm sao lại xuất hiện dị thường, hóa ra là có người chui vào phía sau núi, cướp sạch dược điển cùng tàng bảo khố. Hai người lắc đầu. Liên quỷ ảnh tử cũng không thấy. Ân Tam Nguyên mắt sáng lên, khẳng định là bọn hắn.
Ai?
Đại gia nhao nhao nhìn xem Ân Tam Nguyên. Lúc trước nhìn thấy Mộ Dung có đức kia hai cái tiểu xuất sinh xuất hiện thời điểm, ta ngay tại trong lòng suy nghĩ, Mộ Dung tiểu tiên cùng Dư lão thái chui vào Thẩm gia, bắt tù binh mấy vị kia thiếu gia tiểu gia, vậy cái này hai người thay hình đổi dạng, chui vào Thẩm gia, vừa đang làm gì? Vừa mới bắt đầu ta còn không có nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ ta hiểu được, bọn hắn chính là đến hậu sơn cướp sạch dược điển cùng tàng bảo khố. Ân Tam Nguyên nói rằng, đáng chết đáng chết. Mộ Dung có đức, hai người các ngươi tiểu xuất sinh, ta Thẩm gia cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thẩm Tinh Hải phát cuồng giống như gào ghét, nội tâm lửa giận đủ để đốt cháy mảnh này thiên.